Chương 515, mụ mụ là vẫn còn sống lịch sử. Chương 515, mụ mụ là vẫn còn sống lịch sử công viên. Trời chiều quang chiếu rọi tại Lý Xuân Yến nho nhỏ gương mặt bên trên. Kia 10 năm, ta nghĩ, ú mình mất đi rất nhiều thứ. Những cái kia lưu dân hài đồng, cũng không phải là con của nàng. Nhưng nàng, lại đem bọn hắn xem như thân sinh đối đãi. Sở Hạo nội tâm cảm xúc phức tạp. Hắn nhớ tới lần thứ nhất gặp được mụ mụ thời điểm, mụ mụ cũng là coi hắn là thành mình thân sinh hài tử. Đương nhiên, khi đó có hệ thống công lao, ra ngoài bản năng cầu sinh, hắn hô một tiếng mụ mụ, được đến khó có thể tưởng tượng che chở. Mà từ Lý Xuân Yến giảng kinh lịch, Sở Hạo phát hiện bắt mục xích cùng điệp nữ những này đại tà ma đều không tại. Bọn chúng cùng mụ mụ tiếp xúc so Lý Xuân Yến còn muốn muộn. Cố sự nghe tới nơi này, Sở Hạo nói, ngươi nói mẹ ta muốn phóng thích địa ngục. Lý Xuân Yến ngẩng đầu. Không sai. Địa ngục, ú mình đã từng mang ta đi qua. Đời ta đều không thể quên. Sở Hạo cao mày. Nếu như mụ mụ muốn phóng thích địa ngục vậy tại sao an bài Diệp Vũ tại Thanh Hòa lao trạch khi thủ neo người? Bản thân cái này liền có mâu thuẫn. Tại sao phải ngăn cản? Sở Hạo hỏi. Lý Xuân Yến nói, kia địa ngục một khi tái hiện nhân gian, vô luận là cố hương của ngươi, vẫn là Táng Thiên kiến mục, lại hoặc là bên ngoài sơn hải thế giới, đều đem luân địa ngục đồ ăn. Sở Hạo lạnh lùng nói, mẹ ta sẽ không làm như thế. Lý Xuân Yến gật đầu, ta cũng tin tưởng, nhưng đây không phải chính ú mình có thể quyết định. Kia địa ngục còn có một cái khác tồn tại. Sở Hạo nheo mắt lại, ai? Ú mình tự định. Trấn Ma Ti trước nay chưa từng có hiệu suất vận chuyển. Mục tiêu chỉ có một cái, chết để điều tra cái này tên là ú mình nữ tử. Lý Xuân Yến tự mình ký phát tối cao mật lệnh, điều động trong ti tất cả phủ đuổi cổ lão hồ sơ, trải rộng thiên hạ cọc ngầm lưới. Thậm chí bắt đầu dùng vài kiện ngược dòng tìm hiểu thời gian cấm kỵ bí bảo. Điều tra kết quả, như là đầu nhập lăn dầu bên trong nước đá, tại Trấn Ma Ti trọng yếu nhất mấy vị trưởng lão cung phụng trong lòng, nhấc lên thao thiên cự lãng. Tổng trưởng, mời xem cái này phần âm ti lục vị sổ ghi chép tàn quyển xuất từ tiền triều một vị ti thiên giám thiếu giám chi thủ. Một vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt tiểu tụy lão cung phụng, thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy. Hắn đem một quyển màu vàng sẫm sách lụa trình lên. Sách lụa biên giới cháy đen, hiển nhiên từng gặp nạn lửa. Lý Xuân Yến triển khai sách lụa, phía trên dùng chu sa hỗn hợp có loại nào đó ám trầm như máu mực nước, ghi chép viết ngoáy mà quỷ dị văn tự. Trong đó một tờ, phía dưới có phê bình chú giải, nguyên đỉnh 13 năm, địa vực náo động, hỗn mạng thành nghiêng. Có thần nữ Lâm U Đô, áo trắng nhiễm nguyệt hoa, chấp niệm như dao, bình loạn an hồn. Âm xoáy trung quỷ tới luận đạo tại nghiệt kính đài trước, thán nói, không phải người thường, không phải thần không phải quỷ, ý chí thông thiên, nó niệm táng cổ sau không biết tung tích. Trung quỷ lại từng cùng ú mình tại nghiệt kính đài trước luận đạo. Còn có phần này, từ mạc bắc cực lạnh chi địa trong cổ mộ đào ra tuyết vực băng phong kỳ sự. Một vị khác cung phụng đưa lên, một tấm vải đầy huyền ảo thiên nhiên đường vân to lớn băng tinh. Băng tinh nội bộ lại có lưu động quang ảnh hiện ra văn tự, đại tuyết sơn sập, hắc triều tuân ra, thôn phệ bộ lạc. Có nữ tử áo trắng đạp nguyệt mà đến, ngón tay nước hắc triều chi nguyên, băng phong ngàn dặm ma quật. Nó ảnh như nguyệt, kỳ danh không kiểm tra, bộ lạc hô vì Táng Nguyệt thần nữ. Lúc trời cô năm đầu. Trời cô, kia đã là 8000 năm trước. Một phần phần đến từ khác biệt triều đại, khác biệt địa vực, thậm chí khác biệt văn minh ghi chép chắp vá, bị tụ tập đến Lý Xuân Yến trước mặt. Tần Hán khói lửa bên trong mơ hồ truyền thuyết, Ngụy Tấn trong loạn thế nhìn thoáng qua, tùy đường thịnh thế hạ bí ẩn ghi chép. U mình cái tên này vẫn chưa trực tiếp xuất hiện, nhưng những cái kia đặc thù. Áo trắng nhiễm nguyệt hoa, chỉ diệt đại khủng bố, hành tung mở mịt như nguyễn, lại cùng nàng kinh người địa trùng hợp. Như là một cái xuyên qua dài rằng giặc thời gian trường hạ u linh, tại lịch sử trọng đại tiết điểm, hai họa bộc phát đầu nguồn lặng yên hiện thân, lưu lại kinh thế hai tộc vết tích, lại lặng yên biến mất. Nàng cũng không phải là chỉ tồn tại ở 10 năm trước Thương Nô thành. Nàng dấu chân sớm đã lạc ấn tại phủ Bùi Tuế Nguyệt chỗ sâu. Nàng đến tột cùng sống bao nhiêu năm tháng? Nàng đến cùng là người là thần, vẫn là loại nào đó không thể diễn tả tồn tại. Trấn Ma Ti trong mặt thất, các trưởng lão mặt không còn chút máu, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Điều tra ưu mình phản phất không phải đang dò xét một người, mà là tại đào móc một bộ con sống, hành tẩu cấm kỵ thần thoại. Lý Xuân Yến đem tất cả hồ sơ khép lại, đầu ngón tay lạnh bớt. Nàng nhìn về phía bên người co quắp tại thật dày chăn lông bên trong, vẫn như cũ ôm cái kia vải rách bao khỏa, ánh mắt trống rỗng nhìn qua hư không u mình. To lớn bí ẩn như vực sâu, mà trước mắt cái này thất hồn lạc phách nữ tử, chính là duy nhất lối vào. Có lẽ là ngoài thành kia kinh thế một chỉ tiêu hao quá nhiều cô quạng ăn mòn, có lẽ là Trấn Ma Ti cung cấp an thần dược vật lên yếu ớt tác dụng, lại có lẽ là Lý Xuân Yến một tấc cũng không rời thủ hộ, mang đến một tia khó nói lên lời an ủi. U mình kia ngây ngô trạng thái, lại bắt đầu có cực kỳ chậm chạp, cực kỳ nhỏ buông lỏng. Nàng thỉnh thoảng sẽ đối hư không, vô ý thức phun ra mấy cái vỡ vụn âm tiết, không còn là không có chút ý nghĩa nào nghẹn nào. Núi, ngược lại, biển, là đỏ, linh, nắt. Có khi nàng hội trưởng thời gian địa bước về, vải rách trong bao kia mấy cây phai màu dây cỏ, trong đôi mắt đục ngầu sẽ lướt qua một tia cực kỳ ngắn ngủi, như là ảo giác ôn nhu cùng. Khắc cốt minh tâm đau đớn. Khi Lý Xuân Yến thử nghiệm đem ấm áp canh đưa tới nàng bên môi lúc, nàng không còn giống ban sơ như thế không phản ứng chút nào, thỉnh thoảng sẽ thuận theo địa có chút há miệng. Điểm này dọn biến hóa, ở trong bóng tối vô tận lộ ra ánh sáng nhạt, để Lý Xuân Yến tâm khẩn gấp nắm chặt lên, lại dấy lên một tia hy vọng mong manh. Nàng cơ hồ từ bỏ tất cả ngoại vụ, ngày đêm canh giữ ở bên người u mình. Dùng mềm nhẹ nhất thanh âm nói chuyện cùng nàng, giảng thuật Trấn Ma Ti bị vặt, thậm chí vụng về hồi ức 10 năm trước Thương Nô thành lều phát cháo lần đầu gặp. Nàng ý đồ dùng những này neo điểm gọi về u mình mê thất tại hỗn độn trong thâm viên ý thức mảnh vỡ. 3 tháng sau một cái đêm kia, Trấn ma ti chỗ sâu biệt viện u tĩnh, tiếng lặng như tờ, chỉ có côn trùng kêu vang. U Minh đột nhiên từ trong ngủ mê bừng tỉnh, lỗ trống con mắt chết, tiếp cận trong phòng một mảnh trống không nơi hẻo lánh, chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ có loại nào đó vô hình khủng bố cảnh tượng tại bốc lên. Nàng đột nhiên bắt lấy Lý Xuân Yến thủ đoạn, lực lượng to đến kinh người, đầu ngón tay băng lãnh thấu xương. Đi. Nàng khan giọng địa phun ra một chữ, thanh âm khô khốc giống giấy giáp ma sát. Lý Xuân Yến trong lòng kịch chấn, đi đâu? U Minh không có trả lời. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng từ U Minh thể nội mãnh liệt mà ra, nháy mắt bao trùm Lý Xuân Yến. Không gian phảng phất bị một con vô hình cự thủ hung hăng bặm mẹo, xé rách. Lý Xuân Yến chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Ngay sau đó, là vô biên vô hạn hạ xuống cảm giác, phảng phất rơi hướng cựu u vực sâu. Bên hai không còn là quen thuộc côn trùng kêu bang, mà là rót đầy ức vạn sinh linh tuyệt vọng kêu rên, không gian kết cấu rên rỉ vỡ nát khủng bố tạc âm. Thấu xương âm hàn, thẳng đến sâu trong linh hồn, mang theo nồng đậm đến tan không ra tử vong cùng mục nát khí tức. Chương 516, mụ mụ địa ngục, đây là ai lồng giam? Chương 516, mụ mụ địa ngục, đây là ai lồng giam? Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, lại có lẽ là vĩnh hằng. Hạ xuống cảm giác đống nhiên đình chỉ. Lý Xuân Yến cố nén, thần hồn điên đảo mê muội cùng băng hàn thấu xương, đống nhiên mở mắt ra. Cảnh tượng trước mắt, để vị này trải qua vô số huyết chiến, chạm ma vô số chấn ma ti tổng trưởng, huyết dịch khắp người nháy mắt đông kết, ngay cả tư duy đều lâm vào sát na tuyệt đối trống không. Không có bầu trời, không có đại địa, chỉ có một mảnh trông không đến phần cuối, sền sệt, nhúc nhích, tản ra đỏ sẫm cùng ô uế màu xanh sẫm xen lẫn quang mang hỗn độn nước bùn. Cái này nước bùn cấu thành rồi phương này quỷ dị không gian nền. Nó cũng không phải là đứng im, mà là tại trầm rãi, khiến người buồn nôn địa chập trùng, chạy, phảng phất loại nào đó to lớn sinh vật giữa nát tạng phủ bên trong. Mà tại cái này vô biên ô uế nước bùn phía trên, đứng sừng sững lấy thi thể. Không cách nào tưởng tượng nó khổng lồ cùng quỷ dị thi thể. Bọn chúng như là vắt ngang vạn cổ sơn mạch, lại như đứt gãy khuynh đảo kình thiên trụ lớn, lấy các loại vật mèo vỡ vụn, khinh nhẫn lẽ thường tư thái, nửa chôn nửa lộ tại kia núc ních sền sệt đỏ sẫm nước bùn bên trong. Một cỗ thi thể, hình như cự kình, lại bao trùm lấy lít nha lít nhít, không tách ra hợp núc ních trắng bệnh đôi mắt. Bụng của nó bị xé nứt, chảy ra không phải nội tạng, mà là lăn lộn sôi trào, không ngừng huyễn hóa ra thống khổ gương mặt màu đen nửa đường trạng vật chất. Một cái khắc cố, là từ vô số to lớn giữa nát thực vật sợi rễ, cưỡng ép xoắn mà thành hình người, đỉnh thiên lập địa. Còn có bị lộ ra, còn tại run rẩy cự thú hài cốt, cuốn quanh lấy vô số dị xét xiềng xích, mà xiềng xích phần cuối treo khô quắt thần chỉ thi hải, trồng chất như núi, hình thái khác nhau. Duy nhất giống nhau chính là bọn chúng tản mát ra khí tức, kia là siêu việt tà ma yêu ma khái niệm, phản phất nguồn gốc từ vũ trụ sinh ra chi sơ hoặc trung yên thời điểm, tuyệt đối dị thường cùng điên cuồng. Đây là cái gì a? Lý Xuân Yến cưỡng ép đè xuống cơ hồ muốn xông ra yết hầu kinh hãi cùng nôn mửa cảm giác, thanh âm bởi vì cực hạn kinh dị mà khàn giọng. U Minh, nơi này là địa ngục. U Minh cặp kia lỗ trống đã lâu con người, giờ phút này lại thiêu đốt lên một loại Lý Xuân Yến chưa bao giờ thấy qua, hôn tạm khắc cốt cửu hận hỏa diễm. Nàng nhìn chăm chú về phía thi hải địa ngục chỗ xấu nhất. Thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, Lý Xuân Yến trái tim cơ hồ ngừng đập. Tại vô số khổng lồ thi hải bảo vệ khu vực hạt tâm, hình thành một mảnh tương đối sạch sẽ như là to lớn mặt kính khu vực. Trong mặt gương tâm, lơ lửng một vật. Kia là một thanh quan tài. Chất liệu không phải vàng, không phải mộc, không phải đá, không phải ngọc, toàn thân chạy xuôi một loại hỗn độn không rõ, phản phất có thể thôn phệ hết thảy tia sáng ám trầm quang trạch. Nó lặng lặng địa lơ lửng ở nơi đó, như cái này vô biên địa ngục duy nhất trái tim, cũng là tất cả khủng bố cùng bất tường trung cực đầu nguồn. Một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng, nhất nguyên thủy sợ hãi, như ước vạn cây băng châm đâm xuyên Lý Xuân Yến mỗi một tấc linh hồn. Vẹn vẹn là nhìn xem cố quan tài kia, nàng liền cảm giác mình tồn tại, ý thức đều tại bị im lặng ăn mòn, tan rã. Phản phất kia trong quan tài ngủ say tồn tại, nó bản thân chính là kết thúc cụ tượng hóa. Thần tại bên trong, u hình thanh âm đứt quãng, từng chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, mang theo sâu tận xương tủy hận ý cùng. Ta tử địch. Lý Xuân Yến như bị sét đánh. Tử địch. U Minh kia cường đại đến một chỉ diệt sát trời khư cấp tồn tại tử địch, liền bị phong ấn ở cái này cổng trong địa ngục tâm trong quan tài. Đất này ngục là một tòa lồng giam. Đúng lúc này, chiếc kia hỗn độn quan tài, tựa hồ cảm ứng được U Minh khí tức, cực kỳ nhỏ run rẩy một chút. Ông, một tiếng trầm thấp đến cơ hồ không cách nào nghe nói, lại trực tiếp chấn động tại linh hồn phương diện vù vù băng lên. Trong chốc lát, toàn bộ địa ngục mộ địa bạo động. Phía dưới sền sệt nước bùn đống nhiên sôi trào, nhấc lên cao vạn trượng. Từ máu đen, thì tối cùng bặm bẹo linh hồn tạo thành khủng bố sóng lớn. Trung quanh những cái kia như dãy núi thật lớn thần chỉ thi hải, quỷ dị tàn khu, lại đồng thời phát ra ước vạn loại trùng điểm hỗn tạp, xé rách thần hồn rít lên cùng kêu rên. Vô số song lỗ trống, hoặc quán độc, hoặc điên cuồng con mắt, tại thi hải các nơi mở ra, gắt gao khóa chặt U Minh. U Minh không nhìn thẳng bọn chúng. Lý Xuân Yến run giọng nói, U Minh, ngươi đến cùng là? Nàng đến tột cùng là ai? Lý Xuân Yến thân là thần tông Hủ Lâm Phong chủ độc nữ, cũng đã gặp rất nhiều không thể tưởng tượng đồ vật. Thì như phụ thân của nàng Thiên Táng đại năng, thì như thần tông tông chủ. Trong một ý niệm, Trích Tinh Vất Nguyệt, Di Sơn Đảo Hải, phá vỡ thời không. Những người này cùng U Minh bí mật so ra, giống như bông dương đại hải một giọt nước, không dậy nổi gợn sóng. Đồng nhiên, nàng một phát bắt được sắp mất khống chế Lý Xuân Yến cánh tay, lực lượng to đến cơ hồ muốn bóp nát xương cốt của nàng. Đi. Không gian lần nữa bị ngang ngược xé rách. Tại ướt vạn thi hải dứt lên, ô bế sóng lớn sắp thôn vệ các nàng cuối cùng một cái chớp mắt. Lý Xuân Yến chỉ nghe được U Minh kia băng lãnh quyết tuyệt, phảng phất dùng hết cuối cùng vẻ thanh tỉnh ý chí gạt ra thanh âm, hung hăng lạc ấn tại nàng thần hồn chỗ sâu, ghi nhớ. Xuân Yến, tương lai nhất định phải ngăn cả ta. Phóng thích, địa ngục, quang ảnh cuốn ngược, không gian đổi thành. Lý Xuân Yến ngã tại trấn Ma Ti biệt viện băng lạnh trên sàn nhà, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm thấu, kịch liệt thở hào hẹn, phảng phất mới từ chết đuối trong thâm viên dãy rủa ra. Ngoài cửa sổ vẫn như cũng là yên tĩnh đêm, côn trùng kêu vang vẫn như cũ. Nhưng mà Lý Xuân Yến trong đầu chỉ còn lại có kia chôn giấu lấy thần thoại thi hải vô biên địa ngục, chiếc kia trôi nổi tại hạch tâm quan tài, cùng u mình câu nói sau cùng kia, như là nguyền rủa lại như cầu khẩn cảnh cáo, tại điên cuồng quanh quẩn. Ngăn cản nàng, phóng thích địa ngục. Kia địa ngục đến tột cùng là ai lồng giam? Là ai? Phần mộ. Là mụ mụ lúc trước dẫn hắn đi địa phương, chính là Lý Xuân Yến đi qua địa phương. Không giống nhau chính là, hắn không nhìn thấy mụ mụ tử địch quan tài. Mụ mụ dẫn hắn đi địa ngục là bởi vì mụ mụ cảm thấy mình vô dụng, giúp không được nhi tử cái gì, ngược lại là vướng hữu. Lúc ấy mụ mụ tại địa ngục ngẩn người một đoạn thời gian. Sở Hạo cảm giác sinh mệnh mỗi một giây sắp bị địa ngục điên cuồng thôn phệ, hoàn toàn cùng Lý Xuân Yến giống nhau như lúc. Đây không phải là người sống có thể đợi địa phương. Nguyên lai Lý Xuân Yến nói ngăn cản, là như thế này ngăn cản. Ngay cả mụ mụ cũng vô pháp xác định mình sẽ hay không phóng thích địa ngục. Sở Hạo, mụ mụ tình huống bây giờ rất ổn định. Lý Xuân Yến chặn lại nói, cùng ta nói một chút. Sở Hạo đem cùng mụ mụ ở chung hơn một năm sự tình giảng thuật ra. Lý Xuân Yến ngay từ đầu cau mày, đến chậm rãi giang ra, gật đầu nói, ngươi cách làm là đúng. U mình chỉ có tại cảm xúc ổn định lúc mới sẽ không suy nghĩ những cái kia. Nếu như có thể một mực ổn định xuống dưới, liền tốt. Có thể một mực ổn định sao? Mụ mụ lữ hành trở về sau, luôn cảm giác nàng nơi nào thay đổi. Chương 517, Lý Xuân Yến phản thượng giới, Bồ Đề Thịt. Chương 517, Lý Xuân Yến phản thượng giới, Bồ Đề Thịt. Lý Xuân Yến căn bản là không có cách tưởng tượng địa ngục hiện thế sau sẽ phát sinh cái gì, thế giới này sẽ triệt để sụp đổ đi. Sở Hạo nói, ngươi có tính toán gì? Lý Xuân Yến ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ta cũng nên về nhà một chuyến. Nàng rời đi Hủ Lâm Phong một mình đi tới hạ giới, thông qua cố gắng của mình tại hạ vực bước vào tấn thăng thiên táng. Ngay từ đầu, Lý Xuân Yến chỉ là muốn trợ giúp Trấn Ma Ti, áp chế tà ma dung chuyển, khiến mọi người sinh hoạt tốt một chút. Tại gặp được U Minh về sau, nàng muốn ngăn cản địa ngục phong thích. Không vì cái gì khác, bởi vì cha mẹ của nàng cũng sinh hoạt trên thế giới này. Ta cùng U Minh, tận lực vẫn là không muốn gặp mặt, miễn cho nàng nhớ tới đã từng không tốt sự tình. Sở Hạo cũng nghĩ như vậy. Mụ mụ hiện tại liền rất tốt. Về đến nhà, mụ mụ hỏi thăm sự tình Lý Xuân Yến, có tìm được hay không người trong nhà của nàng. Tìm tới, mụ mụ có thể yên tâm. Sở Hạo cười nói, mụ mụ tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Việc quan hệ tiểu hải tử, nàng luôn luôn nhịn không được muốn đi che chở, bảo hộ. Đây là nhiều năm trước tới nay không có biến hóa. Sở Hạo nghĩ thầm, mụ mụ vì cái gì thích hải tử? Có thể khẳng định, mụ mụ quá khứ hẳn là cùng hải tử có quan hệ, cũng không biết hải tử kia là ai. Hẳn là nàng thân sinh hải tử. Tiện lợi siêu thị lầu 2 trong phòng nhỏ, ánh đèn mở nhạt. Lý Xuân Yến thân thể nho nhỏ, co quắp tại cái giường đơn bên trên, nàng hô hấp đều, non nớt gương mặt trong giấc mộng lộ ra phá lệ an bình. Đồng nhiên, trên giường ngủ say nữ hải, kia bình ổn hô hấp đột nhiên đình trệ một cái chớp mắt. Một cố khó nói lên lời băng lãnh, cũng không phải là nguồn gốc từ ngoại giới hàn khí, từ linh hồn nàng chỗ sâu nhất vô thanh vô tức tràn ngập ra. Cố này băng lãnh, không có sát ý, không có ngang ngược, chỉ có một loại tuyệt đối yên lặng cùng hờ hững. Nó tiếp quản cố này nhìn như còn nhỏ thể xác. Lý Xuân Yến mở mắt. Cặp kia nguyên bản thuộc về trấn Ma Ti tổng trưởng, sắc bén như chim ưng con người, giờ phút này lại là một mảnh sâu không thấy đáy đen nhánh. Không có tròng trắng mắt, không có con người, chỉ có thuần túy, ngưng kết hư vô. Đôi mắt này bình tĩnh quét mắt trước mắt không gian thu hẹp, có băng lãnh gần như hà khắc dò xét cùng phân tích. Phản phất một cái đến từ dị vực tồn tại, ngay tại thông qua đôi mắt này, tham lam, bất động thanh sắc mút vào cái này thế giới tất cả cơ sở tin tức. Vật chất cấu thành, không gian ổn định độ, năng lượng lưu động phương thức, thậm chí cấu thành Lý Xuân Yến cái này tồn tại bản thân sinh vật kết cấu cùng năng lượng mạch lạc. Vật dẫn, ổn định. Một cái băng lãnh, không có chút nào tình cảm ba động ý niệm, ở bộ này thể xác ý sâu trong thức hải quanh quẩn. Nó không có danh tự, không có quá khứ rõ ràng ký ức, chỉ có nguồn gốc từ kia phiến chôn giấu lấy quỷ dị thần thoại thi hải, tràn ngập tuyệt đối điên cuồng địa ngục mộ địa lạc ấn. Nàng, nó, ngồi dậy, rủi rủi con mắt, động tác tự nhiên đến không thể bắt bẻ. Nó xốc lên chân mỏng, đi chân đất giẫm tại lạnh buốt trên sàn nhà, đi đến bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ, thành thị nghe hồng ở trong màn đêm chạy, đèn xe như sông. Con người đen nhánh chỗ sâu, phản chiếu lấy mảnh này ồn ào náo động trần thế quang ảnh. Những cái kia lấp lóe ánh đèn, tại nó phân tích thị giác bên trong, bị bóc ra sắp thái cùng hình dạng, hoàn nguyên thành cơ sở nhất năng lượng quan phổ. Nhân loại thăng trầm, văn minh ồn ào nhịp đập, tại nó kia nguồn gốc từ địa ngục mộ địa cảm giác bên trong, nhỏ bé đến như là hàng hà sa số, cách không dậy nổi nửa phần gợn sóng. Hai ngày sau, Sở Hạo tới đón Lý Xuân Yến trở về thượng giới, lưu lại một bộ từ sợi nấm chân khuẩn bệnh phục chế thể ở nhà. Lý Xuân Yến tựa hồ ngủ không ngon giấc, thân thể này niên kỷ rất nhỏ, giấc ngủ chất lượng rất tốt mới đúng. Nhưng chính là không biết cái gì tình huống, nàng gần nhất mơ mơ màng màng, luôn cảm giác ngủ không đủ. Lý Xuân Yến không có phát hiện bất luận cái gì dị dạng. Sở Hạo nhìn xem nàng mắt còn thâm, nói: ngươi đây là làm sao rồi? Ngủ không ngon. Sở Hạo gật đầu, chỉ là cho rằng nàng lần nữa nhìn thấy mụ mụ, cảm xúc có chút kích động thôi. Bọn hắn cũng không biết, bộ này thân thể nho nhỏ bên trong không chỉ có Lý Xuân Yến, còn có một cái khác nó. Sở Hạo lấy ra sơn hà đồ theo vừa, đang chuẩn bị đem Lý Xuân Yến thu nhập trong đó, mang đến thượng giới Hủ Lâm Phong. Đinh. Hệ thống nhắc nhở tuyển hạng 1, mang Lý Xuân Yến về Hủ Lâm Phong, ban thưởng thần tính điểm thuộc tính 1 tuyển hạng 2, mang Lý Xuân Yến đi gặp Mụ Mụ, ban thưởng Kỳ Lân Tâm tuyển hạng 3, giết chết Lý Xuân Yến, ban thưởng 1 cân nhục Bồ Đề Sở Hạo không khỏi sửng sở. Lý Xuân Yến thế mà phát động hệ thống tuyển hạng. Nàng bây giờ có thể có cái gì nguy hiểm? Tuyển hạng 2, mang nàng đi gặp Mụ Mụ quả nhiên là không được, sẽ câu lên Mụ Mụ không tốt hồi ức. Tuyển hạng 3, giết chết Lý Xuân Yến ban thưởng thiên táng tài nguyên. Sở Hạo nghĩ thầm, đây cùng Lý Lập Thu có quan hệ. Mình giết chết hắn nữ nhi, vị kia thiên táng vợ chồng không được điên báo thù. Sở Hạo hỏi, ngươi gần nhất có phải là có cái gì dị dạng? Lý Xuân Yến ngẩng đầu nói, không có gì, ngay từ đầu chỉ là đứt quãng thức tỉnh, hiện tại thức tỉnh càng phát ra ổn định. Muốn nói có dị dạng, liền giấc ngủ không tốt. Chẳng lẽ là sinh bệnh rồi? Sở Hạo cũng sẽ không nghĩ như vậy. Dù sao dựa theo hệ thống nước tiểu tính, Lý Xuân Yến thân thể này khẳng định có cái gì không đúng địa phương. Hắn vạn vạn sẽ không đem Lý Xuân Yến mang đến thấy Mụ Mụ. Muốn thật có vấn đề gì, nàng bị kia đại năng phụ thân đều có thể giải quyết. Cho nên tuyển một là ổn thỏa nhất. Đi thôi. Đem Lý Xuân Yến thu vào Sơn Hà Đồ. Sở Hạo đổi thành ngân sắc khuyên thai vị trí truyền tống đến thượng giới. Thượng giới. Lý Xuân Yến từ Sơn Hà Đồ bên trong đi ra, nàng cảm thán nói, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lại trở về. Nhưng bỗng nhiên có như vậy một cái mắt, Lý Xuân Yến mắt trái trở nên đen nhánh như vực sâu, nhưng qua trong giây lát liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Liền ngay cả Sở Hạo đều chưa từng phát giác được. Đứng tại ngân xa đảo thổ địa bên trên, Lý Xuân Yến hồi ức nói, cổ sát hải sao? Ta trước kia thường xuyên cùng đại sư minh tới đây bắt hải thú. Trong miệng nàng sư minh là Trần Yếm. Lúc này ngân xa đảo đã bị Tam Thanh giáo tiếp quản, các giáo đồ ở đây phát triển phi thường tốt, thực lực tiến bộ cực nhanh. Sở Hạo mang theo nàng đi tới truyền tống tế đàn. Cái này tế đàn là thông hướng Trung Châu đại địa, thần tông vị trí ngay tại Trung Châu bản đồ bên trên. Truyền tống đến Trung Châu biên giới, nơi này cùng ngân xa đảo cách xa nhau mấy trăm vạn cây số. Sở Hạo vốn định mang nàng thẳng đến thần tông, nhưng Lý Xuân Yến nói không dùng như vậy phiền phức, nàng phảng phất về nhà đồng dạng, tự mình mang theo Sở Hạo đi tới thành này nhất tiểu lâu. Thiên Nghệ lâu, khách quan muốn ở trọ sao? Hôm nay tiểu lâu khách nhân đã đủ, thực tế thật có lỗi. Lý Xuân Yến nhìn xem người kia, nói, trước hồ xem tiên ý. Điếm tiểu nhị biểu lộ lập tức thay đổi, nhiệt tình nói, hai vị mời vào bên trong. Một bên đi, Lý Xuân Yến một bên giải thích nói, tiểu lâu này là thần tông ám tuyến. Sở Hạo khẽ gật đầu. Đỉnh cấp thế lực lớn đều có mình ám tuyến, cái này rất bình thường. Lầu 2 nhã các phòng. Sở Hạo nhìn về phía phi thường náo nhiệt lầu 1, mọi người đang dùng cơm uống trà nói chuyện. Một lát sau về sau, hắn mới hiểu được vì cái gì cổ sát hải vực biên giới đến nhiều người như vậy. Cái này cùng đoạn thời gian trước phát sinh huyết nguyệt dị động có quan hệ. Những người này tất cả đều là chạy huyết nguyệt dị động đến. Bất quá, trước hết nhất hiểu rõ huyết nguyệt dị động hải ngoại tu sĩ đều đã bị giải quyết. Nghe nói, Ngân Sa đảo gần nhất đổi chủ nhân. Ngân Sa đảo tân chủ nhân cực kỳ bá đạo, xử lý thủ đảo năm vị địa táng đỉnh phong. Thính Vũ lâu đều không có kịp phản ứng, phái người tới thời điểm đã kết thúc. Thính Vũ lâu là thượng giới một cái cường đại tổ chức tình báo, mà Ngân Sa đảo là Thính Vũ lâu phụ thuộc. Thính Vũ lâu tiến đến Ngân Sa đảo thời điểm hết thảy đều kết thúc, Tam Thanh giáo tốc độ gọi là một cái nhanh, chuẩn, hung ác, chuyên nghiệp. Đổi mới đạo chủ, chế định quy tắc mới, tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Thính Vũ lâu sứ giả mời Tam Thanh giáo gia nhập, chuyện này hoặc linh nói cho ngưng lại ở trên đảo diệt ảnh. Tam Thanh giáo cũng đáp ứng. Nếu như cự tuyệt Thính Vũ lâu, không chừng đối phương muốn nhằm vào Tam Thanh giáo, chẳng bằng trước đồng ý thế giới giang hồ quy tắc chính là như thế, làm một mình sẽ phải gánh chịu các loại chèn ép, chẳng bằng tất cả mọi người có chỗ tốt, hòa khí sinh tài. Các ngươi nói, huyết nguyệt dị biến cùng Ngân Sa đảo có quan hệ hay không? Trong lịch sử cổ sát hải tranh đấu liền không ngừng qua, đủ loại đảo chủ đổi một nhóm lại một nhóm. Nếu là Ngân Sa đảo tân chủ nhân cùng huyết nguyệt dị động có quan hệ, ta nghĩ không nên như thế cao điệu đi. Đây không phải đem mình bại lộ, xem như bia sống. Có đạo lý, nhưng cũng nói không chính xác, đã có người đi Ngân Sa đảo. Liền ngay cả Mây Lộc Thánh Địa hậu tuyển thần tử đều chạy tới, nghe nói muốn đem Ngân Sa đảo thu nhập dưới trướng, cho mình thần tử con đường, trải đường đâu? Thu phục. Kia Thính Vũ lâu cũng không phải ăn chay, có ý tứ. Trà dư tiểu hậu đám người đàm luận. Mây Lộc Thánh Địa hậu tuyển thần tử. Sở Hạo đang nghĩ ngợi như thế nào nhanh chóng tấn thăng thần tử, cơ hội này không liền đến sao? Xử lý một cái hậu tuyển thần tử, phương pháp kia so cái gì đều nhanh. Nhã các bao xương người tới. Một vị mập da nam tử trung niên, ánh mắt của hắn hồ nghi nhìn xem Sở Hạo cùng Lý Xuân Yến. Hai vị là? Sở Hạo lấy ra thần tông lệnh, nói, phiền phức hỗ trợ thông chi Hủ Lâm phong chủ, tới đón người. Nam tử trung niên nhìn thấy lệnh bài về sau, đã không còn hoài nghi, tiếp ai? Lý Xuân Yến nói, ta, họ Lý. Mập da nam tử trung niên thần sắc lại biến, nói, cái này liền đi thông chi. Nửa ngày sau, Hủ Lâm phong quả nhiên người tới. Người vừa tới không phải là đệ tử, mà là Lý Lập Thu mẫu thân, bị phụ Hồ Hương. Mẹ. Lý Xuân Yến biểu lộ đắng chát. Hồ Hương nhìn thấy nho nhỏ nữ hài biểu lộ ngốc trệ, sau đó kích động ôm kia thân thể nho nhỏ, nhịn không được lên tiếng khóc lớn lên. Nương, ta không sao. Tốt tốt tốt, trở về liền tốt, về sau không cho phép ngươi rời đi mẫu thân bên người. Mẫu nữ đoàn tụ. Qua một hồi lâu, Hồ Hương mới mang theo nữ nhi đi tới. Sở Hạo hành lễ nói, sư mẫu. Hồ Hương hốc mắt phím hồng, nhưng nàng rất cao hứng, cười nói, tạ ơn hỗ trợ tìm về Xuân Yến, ta Hủ Lâm phong thiếu ngươi, đại nhân tình. Lý Xuân Yến nói, nương, nếu không phải Sở Hạo, ta chỉ sợ giữ nhiều lấy ít, ngươi phải hào hào cảm tạ ta vị này tiểu sư đệ. Nàng cố ý nói như vậy, là bởi vì ưu mình quan hệ. Hủ Lâm Phong nhất định phải đứng tại ưu mình bên này, cấp cho Sở Hạo càng nhiều trợ giúp, mới có thể ổn định đối mình không đi phong tích địa ngục. Ừm, nương biết. Hồ Hương nắm nữ nhi tay. Ngươi cùng Hồng Tiêu sự tình, sư phụ ngươi vốn không muốn đứng tại bất luận kẻ nào một bên, là bởi vì sư mẫu cùng Đại Bi quốc quan hệ. Hồ Hương đã từng cũng là Đại Bi quốc hoàng thân quốc thích. Nhưng Hồng Tiêu bởi vì đấu kỵ phái người giết ngươi, đây là hắn không đúng. Sư mẫu sẽ tận lực để Đại Bi quốc không quan tâm việc này. Sở Hạo ngữ khí không thể nghi ngờ nói, sư mẫu, Hồng Tiêu lại phái người giết ta. Vậy ta nhất định sẽ giết hắn. Hắn trong lòng thêm một câu. Nhìn thấy Hồng Tiêu liền động thủ. Dù sao lẫn nhau hô liền đúng rồi. Hồ Hương lấy ra một cái tinh mỹ cái túi, nói, phần này lễ, ngươi nhận lấy. Sở Hạo hồ nghi, đây là một cân nhục bổ đề. Đại hoang bên trên vực bí quần trở, có thịt chỗ này, nó dáng như xích ngọc thủy, văn sinh thiên diệp hoa sen, đêm luôn phản âm hơi mang. Tên là nhục bổ đề sinh tại đại hoang tây bên địa phế bên trong, 3000 năm mới chín nhưng, đồ sắc cắt chi tắc hồ, phàm hỏa gần chi tắc mục nát, trong lòng còn có tham niệm người lấy chi, thịt hóa đỏ giỏi chui thủy, duy lấy bạn năm bổ đề nhánh gọn nhận tại Tuyết Sơn Mã Na bản, tụng 10 vòng chú 9 lần, mới có thể bảo đảm linh tính bất diệt. Cái đồ chơi này là thiên táng cấp độ tài nguyên. Trong truyền thuyết nhục bổ đề mọc một tấc, nhân gian có thể đổi đế vương. Hệ thống trước đó tuyển hạng bên trong liền có bổ đề thịt ban thưởng. Một bên Lý Xuân Yến nói, lấy móng tay phiến mỏng ướt, huyết nhục vỡ vụn như lưu ly nát, chốc lát kim quang tấu xương, kinh mạch tái tạo như long xà mới thuế, chú lực hồi phục đỉnh phong. Dùng cho tu sĩ thổ nạp ở giữa, lỗ chân lông chảy ra bùn đen như kiến bò, 9981 trở, phàm thai tận khởi, chú lực ngưng làm kim dịch, hô hấp dẫn động địa mạch luân minh. Chú lực hóa kim dịch, đây là nửa bước thiên táng cấp độ. Tên là thiên linh lực. Chỉ cần hắn tu hành dùng nhục bổ đề, 81 năm bên trong tất nhiên có thể để cho chú lực hoàn thành phê biến. Nhưng 81 năm quá dài. Đa tạ sư mẫu. Hồ Hương nói, ngươi lại hảo hảo tu hành, tranh đoạt thần tử hậu tuyển. Vâng. Lý Xuân Yến không có nói cho mẫu thân biết, Sở Hạo là từ hạ giới đem nàng dẫn tới, lựa chọn trợ giúp Sở Hạo che giấu chuyện này. Đích xác. Lý Lập Thu cũng phải thông qua tiếp dẫn điện mới có thể đi hạ giới. Sở Hạo thế mà có thể tùy ý xuất nhập cái này quá không thể tưởng tượng. Lý Xuân Yến chỉ cảm thấy, đây là ưu mình lực lượng. Rất hợp lý. Nương, đi thôi. Lý Xuân Yến là mượn dùng thân thể người khác khôi phục. Tại Hủ Lâm Phong, Lý Lập Thu lập xuống một cái quy định, mượn nhờ người khác nhục thân khôi phục, nhất định phải đem nhân quả kết giới. Về phần giải quyết như thế nào, Sở Hạo liền không được biết. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Sở Hạo lúc này mới đem trong túi nhục bồ đề lấy ra, không nhiều không ít có một cân. Trừ nhục bồ đề, còn có một thanh đao gỗ, là vạn năm cây bồ đề chế tác được. Hình dạng như xích ngọc thủy, văn sinh thiên diệp hoa sen, tới gần cẩn thận lắng nghe, có cổ phạn âm bị tịt tại loáng thoáng ngâm sướng. Sở Hạo thầm nghĩ, thứ này sẽ không phải là thời luân bồ đề thần thụ tài nguyên. Sở Hạo vận chuyển thái hồ đỉnh hô hấp pháp, nhục bồ đề có phản ứng, một đạo phản âm tại đầu góc hắn đung nhiên văng lên, thì ẩn chứa bản nguyên, hóa thành như suối chảy, đi vào trong cơ thể của hắn. Hiệu quả so hoàn bích thạch mạnh rất nhiều. Phục một mảnh thử một chút. Sở Hạo dùng vạn năm bồ đề đao gỗ, cắt xuống móng tay một mảnh nhỏ, mỏng như cánh ve, để vào trong miệng. Nhục bồ đề phiến mỏng cửa vào, lại không quá mức tư vị, phản phất một mảnh ôn nhuận loãng ngọc trượt vào trong cổ. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, ầm ầm. Sở Hạo thể nội phảng phất dẫn bạo một tòa yên lặng vạn năm hỏa sơn, kia to bằng móng tay xích ngọc thủy phiến hóa thành nóng rực kim sắc dòng suối, cũng không phải là dịu dàng ngoan ngoãn chảy, mà là như là dãy khỏi gông xiềng thái cổ dị thú, cậy mạnh xông vào hắn toàn thân, kỳ kinh bắt mạch. Chương 518, ai đang săn thú? Chương 518, ai đang săn thú? 4000 chữ, hôm nay phần kết thúc nô. Sở Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, quanh người hắn lỗ chân lông nháy mắt phun ra chói mắt ánh vàng, toàn bộ nhã các bị chiếu rọi đến như là thần trong lò bộ. Hắn nội thị phía dưới, cảnh tượng càng là dọa người. Nguyên bản lao nhanh như giang hà chú linh lực, giờ phút này lăn dầu gặp nước, kịch liệt sôi trào, bành trướng. Kim sắc dòng suối những nơi đi qua, kinh mạch bị cưỡng ép mở rộng, xé rách. Lại tại nhục bồ đề ẩn chứa bàng bạc sinh cơ hạ nháy mắt chữa trị, như thế nhiều lần. Mỗi một lần xé rách cùng khép lại, đương theo lấy sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức. Kinh người hơn chính là, những cái kia lao nhanh kim sắc dòng suối, cũng không phải là đơn thuần năng lượng, trong đó phảng phất ẩn chứa vô số nhỏ bé chú ấn. Mỗi một lần cọ rửa, đều để chú linh lực bản chất phát sinh thay biến. Từng kia từng sợi chất lỏng màu vàng nóng, đang phong thả thay thế trạng thái khí chú linh lực. Nhưng loại này ngưng tụ cần thời gian dài phục dụng, thật kinh người hiệu quả. Vẹn vẹn to bằng móng tay một mảnh, lại để hắn đỉnh trệ hồi lâu cảnh giới hàng rào bắt đầu buông lỏng. Chú lực ngưng dịch tiến trình viễn siêu tưởng tượng. Kia 81 năm mà nói, là cho phổ thông tu sĩ làm từng bước luyện hóa tính ra, mà hắn có được thái hồ đỉnh hô hấp pháp dẫn đạo, hiệu suất đâu chỉ tăng gấp bội. Cảm thụ được thể nội biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhìn xem trong tay kia tản ra mê người xích tiêu cùng phản âm nhục bồ đề, một cái lớn mật mà điên cuồng suy nghĩ ở trong lòng Sở Hạo sinh sôi. Một mảnh liền có như thế thần hiệu, nếu là lại phục một mảnh, phải chăng có thể nhất cổ tác khí, trực tiếp bước vào địa táng hoàng tuyển chú lực viên mãn, thậm chí đụng chạm đến tiên linh lực cánh cửa. Câu phú quý trong nguy hiểm. Sở Hạo ánh mắt mãnh liệt, quả quyết lần nữa cầm lên vạn năm bồ đề đao gỗ, lại cắt xuống mỏng như cánh ve một mảnh, không chút do dự đưa vào trong miệng. Lần này, không còn là nhóm lửa hỏa sơn, mà là trực tiếp đem toàn bộ thiên địa đều kéo vào cuồng bạo lò luyện. Vâng. So trước đó cuồng bạo gấp 10, gấp trăm lần khủng bố năng lượng dòng lũ ầm vang một phát. Nếu như nói mảnh thứ nhất là dòng suối vào biển, mảnh thứ hai chính là thiên hà chảy ngược. Kim sắc dòng lũ không còn là dịu dàng ngoan ngoãn suối nước, mà là hóa thành gào thét dung nham nộ lòng, mang theo hủy diệt hết thể ý chí, ở trong cơ thể hắn điên cuồng tứ ngược. Phúc. Sở Hạo đống nhiên phun ra một thanh nóng hổi huyết dịch. Huyết dịch rơi xuống đất, càng đem mặt đất thiêu đốt ra suy suy khói trắng. Toàn thân hắn làn ra từng khúc rạn nứt, như sắp vỡ vụn đồ sứ, vết rách bên trong xuyên suốt ra chói mắt kim mang. Xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị tia cuồng bạo năng lượng nó bạo, nghiền nát, mất khống chế. Bạo tẩu. Cái kia năng lượng như là mất khống chế ngựa hoang, ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua một mảnh hỗn độn. Sở Hạo ý thức bắt đầu mơ hồ, trước mắt kim hồng một mảnh, bên hai chỉ còn lại có năng lượng gào thét oanh minh cùng mình xương cốt sắp vỡ vụn gào thét. Hắn cảm giác mình giống một chiếc hành xử đang sóng lớn sóng biển trung tiểu thuyền. Sau một khắc, liền muốn bị triệt để xé nát, thôn vệ. Song con bê, tham công liều lĩnh, dẫn lửa thiêu thân. Tử vong âm ảnh chưa từng như này rõ ràng. Đúng lúc này, một tiếng cực kỳ nhỏ, lại phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn phong bạo giòn vang, từ Sở Hạo cổ tay trái trô vang lên. Là này chuỗi mụ mụ tự tay vì hắn đeo lên, từ chín quả ôn nhuận hắc thạch cùng một cây dây đỏ bệnh mà thành vòng tay. Trong đó một viên không đáng chú ý màu đen hòn đá nhỏ, đột nhiên sáng lên. Cũng không phải là chói mắt cường quang, mà là một tầng lưu hỏa, thanh lãnh. Như nguyệt hoa ngân huy, nháy mắt huyết tán ra đến, bao phủ lại Sở Hạo toàn thân. Cái này ngân huy nhìn như yếu ớt, lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng vĩ lực. Giống một vị ôn nhu mà cường đại mẫu thân, nhẹ nhàng an ủi bạo nộ hải tử. Sở Hạo thể nội kia hủy thiên diệt địa cơn bão năng lượng, tại cái này thanh lãnh nguyệt huy bao phủ xuống, cấp tốc trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, có thứ tự. Cuồng bạo kim sắc nộ long bị lực lượng vô hình trói buộc, dẫn đạo. Sở Hạo ý thức trở về, mồ hôi lạnh thấm thấu toàn thân, lòng còn sợ hãi. Hắn cúi đầu nhìn xem trên cổ tay, nay chuỗi tản ra nhàn nhạt dư ôn tay xuyên, trong lòng dâng lên khó nói lên lời dòng nước ấm cùng nghĩ mà sợ. Mụ mụ. Hắn thì thào nói nhỏ, đầu ngón tay phất qua viên kia khôi phục lại bình tĩnh hắc thạch. Nếu không phải bậc này, hắn giờ phút này đã mất khống chế. Xa xôi cổ sát hải vực, ngân sa đảo, trăng sáng sao thưa, gió biển mang theo tanh nồng khí tức. Lệ. Một tiếng xuyên kim liệt thạch, réo rắt kéo dài chim minh xé rách bầu trời đêm. Chỉ gặp hư không tầng mây bị lực lượng vô hình đặt ra, một cỗ từ ba đầu toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh, thần tuấn phi phàm chim loan dẫn dắt xe kéo ngọc phá vỡ vân hải, chậm rãi giáng lâm. Xe kéo ngọc hào quang bắn ra bốn phía, tản mát ra vô cùng tôn quý, quan sát chúng sinh bảng bạc bí áp. Xe kéo ngọc lơ lửng tại quảng trường bầu trời, cửa xe im ắng mở ra. Nhất danh thân mang vân văn tinh bảo tuổi trẻ nam tử đứng chắp tay, hắn khuôn mặt tuấn mỹ gần như yêu dị, quanh thân khí tức uyên thâm như biển, vẻn vẹn là đứng ở nơi đó, liền để phía dưới tất cả tam thanh giáo đồ cảm thấy linh hồn run rẩy. Mây lộc thánh địa hậu tuyển thần tử, Tiêu Ngân. Tiêu Ngân ánh mắt lãnh đạm đảo qua phía dưới sâu kiến đám người, thanh âm hắn không cao, lại rõ ràng truyền khắp cả hòn đảo nhỏ, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ngân Sa đảo tân chủ, nô chính là Mây Lộc Thánh Địa Tiêu Ngân. Đảo này ta nhìn chúng, thần phục hoặc chôn bụi. Đây là cỡ nào bá đạo tuyệt luân? Xem một đảo sinh linh như cỏ rác. Tam thanh giáo đám người cảm nhận được đối phương kia thâm bất khả chắc, viễn siêu địa táng khủng bố áp lực, không khỏi thật sâu cao mày. Đảo này chính là ta tam thanh giáo đạo trưởng, không có từ xa tiếp đón. Nhưng quy thuận sự tình, tha thứ khó tòng mệnh. Hoặc linh từ đám người đi ra, nàng không tiêu ngạo không tự ti, trên thân phát ra cường đại mị lực. Tiêu Ngân lần đầu tiên nhìn thấy Hoặc Linh, cũng cảm thấy nàng này dung mạo kinh vị thiên nhân. Tại nhìn kỹ phát hiện, cái này vậy mà là một con mị yêu. Địa táng hoàng truyền mị yêu thiếu gặp, về sau, ngươi liền lưu tại bản tọa bên người cung phụ. Tiêu không giấu vết nết miệng lên một tia băng lãnh độ cong. Hắn tùy ý con ngón đúng ra. Xuy, một đạo cô độc đến cực hạn, nhỏ như sợi tóc tử sắc tinh quang, nháy mắt xuất hiện tại Hoặc Linh mi tâm trước đó. Hoặc Linh con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân lông tơ đứng đấy, sợ hai âm ảnh nháy mắt bao phủ. Nàng toàn lực thôi động tinh thần phòng ngự, nhưng cảm giác tại kia một sợi tử tinh trước mặt, mình chống cự như là giấy. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ông Hoặc Linh bên cạnh thân không gian vô thanh vô tức và mèo, một thân ảnh trống rông bước ra, áo đen tóc đen, khuôn mặt cùng Sở Hạo không khác nhau chút nào, chính là tọa trấn ngân sa đảo Sở Hạo phân thân. Một sợi diệt ảnh, Sở Hạo xuất hiện sát na, đồng dạng bấm tay một điểm, đầu ngón tay lượn lờ cũng không phải là tinh quang, mà là thâm trầm đến phảng phất có thể thôn vệ thần tính sợi nấm chân quần. Ba, một tiếng vang nhỏ như là bong bóng vỡ tan. Cái kia đạo đủ để diệt sát địa táng đỉnh phong khủng bố tử tinh, tại chạm đến sợi nấm chân khuẩn mấy mắt, lại bị hút không còn một mảnh, ngay cả một tia gợn sóng năng lượng cũng không từng kích thích. Ừm. Xe kéo ngọc phía trên Tiêu Ngân lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Hắn đôi mắt có chút nheo lại, như phát hiện thú vị con mồi, khóa chặt phía dưới đột nhiên xuất hiện áo đen thân ảnh. Sở Hạo chậm rãi ngẩng đầu. Ngươi là hậu tuyển thần tử? Không sai, còn không mau nên đón quỷ lệ các ngươi tương lai chỗ công. Nói chuyện không phải Tiêu Ngân, mà là tùy tùng của hắn, cũng không phải là nhân chủng tộc. Những người theo đuổi này đồng dạng cường đại, tùy tiện lôi ra tới một cái liền có thể cùng La Kiêu đánh đồng. Trên thực tế, thân là Trung Châu Mây Lộc Thánh Địa hậu tuyển thần tử, Tiêu Ngân căn bản trướng mắt cổ sát hải vực. Nhưng thần tử tranh bá cần càng nhiều người duy trì, cái khác nơi tốt đều bị cướp, chỉ có cổ sát hải vực loại này vắng vẻ địa phương không ai đến đoạt. Sở Hạ vui nói, vừa vặn tiết kiệm thời gian ta đi tìm. Tiêu Ngân khẽ nhíu mày, phía dưới kia áo đen thân ảnh tàn mát ra khí tức băng lãnh yên lặng, nhưng lại mang theo một loại thôn vệ vạn vật quỷ dị bá đạo. Nhất là câu kia tiết kiệm thời gian ta đi tìm lộ ra không phải sợ hãi, mà là chần chừ đi săn ý vị. Bọn chúng nhắt, dám can đảm làm càn. Đi theo Tiêu Ngân dị tộc cường giả gầm thét, cũng biết đang cùng ai nói chuyện. Tùy tùng quanh thân dâng lên tử diễm, hóa thành một đầu dữ tợn sư thiếu hư ảnh, lôi cuốn lấy xé rách không gian cương phòng, dẫn đầu đánh giết mà hạ. Nó uy thế, sắp thực cùng La Kiêu khó phân trên dưới. Sở Hạo mí mắt cũng không nhấc một chút, trong miệng khẽ nhả, người rất ồn ào. Đầu ngón tay hắn nhỏ không thể thấy địa run lên. Ông, một đạo vô hình vô chất, nhưng trong nháy mắt làm thiên địa biến sắc nguyền rủa dây xích chống rông xuất hiện, tinh chuẩn lạc ấn tại kia đánh giết mà đến dị tộc cường giả trên thân. Vũ Lạc kết hắc băng cốt thứ, nó cổ sống răng rắc rung động, mấy cây đen nhánh băng thứ phá thể mà ra, mũi nhọn ngọ nghệ quỷ dị hủ sinh sợi nấm chân quẩn, điên cuồng hấp thu nó sinh mệnh tinh nguyên. Không, hoảng sợ gào thét im bặt mà dừng. Mục nát hồn phệ thể, các loại ách nạn nguyền rủa đồng thời bộc phát. Đường đường địa táng đỉnh phong dị tộc cường giả, ngay cả kêu rên đều không thể hoàn chỉnh phát ra, liền tại trước mắt bao người, bị ngạnh sinh sinh đâm xuyên hóa thành quỷ dị gai đen điêu khắc. Toàn trường tĩnh mịch, chỉ có hít một hơi lãnh khí thanh âm. Nơi xa, một chút đến ngân xa đạo thượng giới tu sĩ, khi nhìn đến một màn này sau toàn thân dựng tóc gáy. Một kích diệt sát một vị địa táng đỉnh phong, đây chính là mới đạo chủ năng lực, thật đáng sợ. Ách nạn nguyền rủa. Tiêu Ngân cau mày, cái này tuyệt không phải bình thường thủ đoạn, ách nạn nguyền rủa từ trước đến nay quỷ dị biến hóa đa đoan, trong lòng của hắn kiêng kỵ có chút tăng gọn. Sở Hạo thân ảnh như quỷ mị biến mất tại chỗ, liền không thoáng hiện. Hắn lại xuất hiện lúc đã dán tại xe kéo ngọc cánh, năm ngón tay thành chảo, mang theo xé nát hư không tịch diệt khí tức, hung hăng chụp vào Tiêu Ngân mặt. Đầu ngón tay cuốn quanh chính là kia thôn phệ sinh cơ khủng bố sợi nấm chân quẩn. Hừ, Tiêu Ngân hừ lạnh, phản ứng nhanh như điện quang. Hắn vẫn chưa đón đỡ, quên thân tử tinh chi lực cầm vang một phát. Tử tinh tuyển, vô số tinh miệng tử sắc tinh thần, nháy mắt lấy nó là trung tâm xoay tròn, bành trướng, hóa thành nóng ánh khắp nơi vi hình tinh vân. Sở Hạo lợi chảo bắt bỏ vào tinh tuyển, phản phất lâm vào sền sệt vũ bùn. Kia thôn vệ sinh cơ sợi nấm chân khuẩn lại bị vô số xoay tròn tử tinh hạt nhỏ sinh sinh ma diệt, triệt tiêu. Tinh tuyển buộc phát sức đẩy càng đem Sở Hạo đống nhiên bắn ra. Ngươi nghĩ đi sang ta? Tiêu Ngân đứng ở tinh tuyển trung tâm, như chúng tinh chi chủ, uy nghiêm vô song. Sở Hạo cười nói, chỉ là ôm cây lợi thỏ, ngươi đến, chính là thời điểm. Tiêu Ngân giận, đầu ngón tay hắn ngưng tụ một điểm thâm thúy đến cực hạn tử mang, phản phất áp xúc nguyên một phiến tinh vực. Từ cực tinh vẫn, điểm kia tử mang y mắng bắn ra, tốc độ siêu việt tư duy. Những nơi đi qua, không gian lưu lại thật lâu không càng vết nứt màu đen, trực chỉ diện ảnh trái tim. Một cách này, ẩn chứa chân chính đỉnh cấp địa táng khủng bố uy áp, đủ để xuyên thủng hết thảy. Trong mắt Sở Hạo lũ quang lóe lên, không tránh không né. Ngay tại tử cực tinh vẫn sắp gần người sát na, bạo. Hắn lồng ngực chỗ, một viên tử cuồng bạo lôi đình áp xúc ngưng tụ, mặt ngoài quấn quanh lấy kỳ lân hư ảnh lôi hạch đống nhiên sáng lên. Chói mắt lôi quang, nháy mắt nuốt hết hắn nửa cái thân thể. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc lôi bạo vang vọng ngân xa đảo. Một cái đường kính mấy trăm trượng, từ thuần túy hủy diệt lôi đỉnh cấu thành trắng loá quang cầu, chống giống nổ tung. Vô số kỳ lân trạng lôi xà điên cuồng tứ ngược, xé rách tử tinh chi lực, sóng xung kích hoành tạo bát hoang. Xe kéo ngọc không gian trung quanh, như là yếu đất như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh. Kia ba đầu thần tuấn màu xanh hỏa loan phát ra thê lương gào thét, lông vũ cháy đen bay tán loạn. Tiêu Ngân sắc mặt kỳ biến. Hắn vạn vạn không nghĩ tới đối phương lại điên cuồng như vậy, lấy tự thân hạch tâm làm dẫn, khoảng cách gần phát động tự bạo. Người này điên. Tiêu Ngân trong lúc đội vã, đem tử vi tinh tuyển thôi động đến cực hạn bảo vệ quanh thân. Phúc. Dù là như thế, khủng bố lực trùng kích vẫn như cũ để hắn khí huyết sôi trào, cổ họng ngọt ngọt, một sợi tử sắc máu từ khóe miệng tràn ra. Tiêu Ngân điêu dị khuôn mặt tuấn tú bên trên, lần đầu hiện hiện vừa kinh vừa sợ chi sắc. Lôi quang hơi dừng, không gian mảnh vỡ như mưa rơi xuống. Hắn tự bạo. Người này điên rồi đi. Nơi xa người quan chiến bảy, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng nghi hoặc. Loại này không muốn sống đấu pháp, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Mà Tam Thanh giáo mọi người thấy một màn này, khóe miệng có chút giơ lên. Vừa lên đến liền tự bạo, giáo chủ đang làm gì đâu? Hẳn là tại khảo thí a. Bạch Quỷ Hoàn Hương vừa nói, mặc kệ nó, giáo chủ như bức liền đúng rồi. Mà tại chưa tan hết hủy diệt lôi bạo trung tâm, đột nhiên lôi minh nhấp nhô, bốn đầu dị thú hư ảnh ngưng tụ ra hiện. Vẫn chưa xong, sau đó mới là trọng đầu hí. Hoặc linh hô lớn, giáo chúng, lui. Tam Thanh giáo chúng điên cuồng tránh lui, trốn vào ngân xa đảo nội bộ, từng cái phấn chấn nhìn xem thiên thai diễn sinh. Lôi bạo hạch tâm bỗng nhiên diễn sinh ra tứ linh ách liên. Ông, bốn đạo vô hình vô chất nguyên rủa dây xích chống rông xuất hiện. Lôi lạc sinh thanh lân vết rách, nó lồng ngực đống nhiên hiện hiện màu xanh đen lân phiến trạng vết rách, nội bộ lôi quang nổ tung. Một đạo uy nghiêm kỳ lân hư ảnh tại đỉnh đầu ngưng tụ, miệng phun trôn vùi lôi tường, vào đầu đánh xuống. Phong lạc hóa trong suốt lá phổi. Tiêu Ngân cùng tùy tùng tại thông qua hô hấp về sau, phổi nhưng trong nháy mắt trở nên trong suốt héo rút, khủng bố ngạt thở cảm giác, để bọn hắn động tác trì trệ. Vũ lạc kết hắc băng cốt thứ, nó cổ sống răng rắc rung động, mấy cây đen nhánh băng thứ phá thể mà ra, mũi nhọn ngọ nghệ quỷ dị hủ sinh sợi nấm chân quẩn, điên cuồng hấp thu nó sinh mệnh tinh nguyên. Vân lạc biến trọng lực vòng xoáy. Không gian đột nhiên vặn bẹo thành cỡ nhỏ lỗ đen, đầu đội bầu trời phía trên, một viên thiêu đốt tiên thạch bị vô hình cự lực dẫn dắt. Nó xé rách khí quyển, kéo lấy thật dài đuôi lửa ầm vang rơi đập. Cái gì? Tiêu Ngân bọn người hoảng sợ âm thanh im bặt mà dừng. Kỳ lân lôi phạt, thiên thạch va chạm, mục nát quần vệ thể, ngạt thở tức đoạn. Tứ trọng khác biệt quy tắc ách nạn nguyền rủa đồng thời bộc phát. Chúa công, cứu ta! Tiêu Ngân nghiến răng nghiến lợi, không kịp cứu người bên cạnh, bởi vì hắn hiện tại cũng tại bị tứ linh ách nạn nguyền rủa ăn mòn. Hắn một trường bổ ra rơi xuống thiên thạch. Tiêu Ngân hiện tại rốt cuộc minh bạch, ai tại đi săn ai? Chương 519, ách nạn thiên thai chương 519, ách nạn thiên thai qua một hồi lâu. Ngân xa đảo hải ngoại mới bình tĩnh trở lại. Mà Tiêu Ngân tùy tùng toàn bộ chết hết, chỉ có một mình hắn tại chèo trống. Nhưng, trí chăn cấp bậc ách nạn nguyên rủa, liền xem như hắn cũng không có khả năng thanh lý không còn một mảnh. Tiêu Ngân trên thân, cuốn quanh lấy bốn cái hơi mờ ách nạn xiềng xích. Lúc này, Sở Hạo thân ảnh bỗng nhiên từ lôi bạo bên trong đi ra. Hắn khí tức hoàn toàn không có thay đổi gì, bởi vì đây là Ngân Sa đảo một cái khác diệt ảnh. Hắn ngước mắt, băng lãnh ánh mắt xuyên thấu vỡ vụn không gian, khóa chặt hơi có vẻ chật vật Tiêu Ngân, nhếch miệng lên một vòng sâm nhiên đường cong. Uy lực không tệ. Tam Thanh giáo đám người trợn mắt hốt mồm. Hoàng Đồ rung động nói, ngoa tạo. Đây chính là ách nạn nguyên rủa sao? Tự bạo về sau, còn có thể phát sinh làm sao khủng bố ách nạn thiên hai? Quá nhu bức, đây thật là cực phẩm nguyên rủa nguyên. Bạch Cốt Hoàn nuốt nước miếng nói. Lý Duy Tướng nhìn về phía Lâm Ân. Lao Lâm, ngươi biết hắn lợi hại như vậy sao? Lâm Ân nhìn không chuyển mắt nhìn xem trận chiến đấu này, thuận miệng nói, ta làm sao có thể biết? Tại công sở khi đồng sự lúc đó, Sở Hạo quả thực làm người quá vô danh, đem tất cả mọi người cho lừa gạt, ngụy trang thành một cái người nhỏ yếu, xe kéo ngọc phá hủy, Tiêu Ngân áo bào tím hơi loạn, mấy sợi tóc dài bị lôi hổ cháy đến quan xoắn. Hắn đưa tay xóa đi khỏe miệng kia bôi chói mắt máu tươi, còn người gắt gao nhìn chằm chằm lôi bạo trung tâm cái kia đạo áo đen thân ảnh. Đối phương khí tức bình ổn, lông tóc không tổn hao, phản phất vừa rồi kia kinh thiên động địa tự bạo, bất quá là thả cái không có ý nghĩa pháo hoa. Ngươi dám như thế trêu đùa tại ta? Tiêu Ngân căm giận ngút trời. Thân là Mây Lộc Thánh Địa hậu tuyển thần tử, hắn chưa từng nhận qua bực này nhục nhã. Bị một cái không có danh tiếng gì hải đảo thổ dân dùng tự bạo loại này gần như vô lại thủ đoạn bức lui, thậm chí thương tới tự thân. Sở Hạo dẫm lên gió biển lơ lửng giữa không trung, nói, trêu đùa. Chưa nói tới, chỉ là kiểm tra một chút uy lực, thuận tiện cho ngươi để tỉnh một câu. Hắn dương mắt, ánh mắt như băng lãnh lưỡi dao thổi qua Tiêu Ngân, ngươi là con mồi của ta, hôm nay ai chạy ai là cháu trai. Con mồi? Tiêu Ngân tuấn mỹ gương mặt nháy mắt bặm mẻo, giận quá thành cười. Tốt, rất tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể tự bạo mấy lần. Trong lòng của hắn sát y đã như thực chất sôi trào. Lời còn chưa dứt, Tiêu Ngân quanh thân tử khí ầm vang tăng vọt, so trước đó càng thâm thúy hơn, càng thêm mênh mông. Kia vỡ vụn tử vi tinh truyền nháy mắt gây dựng lại, mở rộng, vô số tinh mịn tử sắc tinh thần xoay tròn lấy, phát ra bù bù, phảng phất một mảnh thu nhỏ lại cuồng bạo tinh hà vờn quanh nó thân. Cái này Tiêu Ngân nguyên rủa nguyên, chính là cực phẩm siêu vị. Lại tu hành đến địa táng đỉnh phong cấp độ, đây là hắn làm thần tử người ứng cử cường đại tư bản. Thử tinh vực, chấn. Hai tay của hắn hướng về phía trước bỗng nhiên đẩy. Kia vờn quanh thân vi hình tinh hà bỗng nhiên quét trường, hóa thành một mảnh bao trùm thương khung tử sắc tinh vực, có ngôi sao hư ảnh chỉ nổi, mang theo nghiền nát vạn vật nặng nề tinh lực, hướng phía Sở Hạo vào đầu chụp xuống. Tinh vực những nơi đi qua, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, từng khúc sụp đổ, hình thành hỗn loạn tương bừng hư không loạn lưu. Sở Hạo thể nội yên lặng tứ linh chi lực, nháy mắt bị nhen lửa. Giống. Dung khắp cựu tiêu thú ngâm dẫn đầu băng lên. Một đầu toàn thân bao trùm u lam lân phiến, cuốn quanh thiểm điện kỳ lân pháp tướng phóng lên tận trời. Kỳ lân chảo xé rách hư không, ngang nhiên vọt tới kia phiến ép xuống tử tiêu tinh vực. Nó thân lướt qua, lôi đỉnh nổ nát vụ. Bang. Ngay sau đó, là thanh dược điện, minh quy long, tất mục ngư. Tứ linh pháp tướng bao trùm hải ngoại, khổng lồ hư ảnh cấu tạo khủng bố ách nạn thiên hai, chống lại tử tinh vực. Ngoại hải chiến trường trở nên quang quái lục ly, lộng lẫy mà chí mạng. Tử tiêu tinh vực cùng tứ linh pháp tướng mãnh liệt va chạm, cơn bão năng lượng hải khiếu càn quét bát phương. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra đình thai nhức có quanh mình, không gian bị nhiều lần xé rách lại miễn cưỡng lấp đầy, lưu lại đạo đạo nhìn thấy mà giật mình vết nước màu đen. Thật mạnh dị thú đồ đằng. Tiêu Ngân trong lòng nghiêm nghị. Hắn nguyên rủa nguyên, đến cùng là cái gì phẩm cấp? Địch nhân thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, viễn siêu Tiêu Ngân dự đoán. Hắn yêu dị tử nhãn tinh quang nổ bắn ra, lần nữa biến hóa nguyên rủa chi lực. Sao băng như mưa. Tử tiêu trong tinh vực, vô số ngôi sao hư ảnh bỗng nhiên sáng lên, thoát ly tinh vực, hóa thành từng đạo kéo lấy thật dài tử sắc đuôi lửa lưu tinh, phô thiên cái địa đánh tới hướng tứ linh dị thú. Một đầu khổng lồ minh quy long dị tượng xoay quanh, mai rùa ngăn trở đẩy trời lưu tinh vũ. Trang diện kịch liệt vô cùng, song phương đánh cho có đến có vẻ, khó phân thắng bại. Năng lượng chiều dâng, đem nơi xa ngân xa đảo bất dạ thành chiếu lên sáng tối chập chờn, hộ đảo đại trận quang mang điên cuồng lấp lóe, chống cự lấy tiêu tán xung kích. Tiêu Ngân vị này hậu tuyển thần tử, vẫn là lợi hại a. Người quan chiến nhóm nhiệt huyết sôi trào. Tam Thanh giáo chúng thì nín hơi ngưng thần, Bạch Quỷ Hoàn liếm môi một cái, thương phấn nói, đây chính là đỉnh cấp địa táng giao phong. Quá đặc sắc. Từ Nhu ánh mắt nghiêm trọng, nói, Tiêu Ngân dù sao cũng là thánh địa hậu tuyển thần tử, nội tình thâm hậu. Một trận chiến này người thắng sau cùng hướng đi, dù ai cũng không cách nào phỏng đoán. Trong lúc chiến, Tiêu Ngân trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Sở Hạo bên cạnh thân, tựa hồ xuất hiện một tia cực kỳ ngắn ngủi phòng ngự đứng không. Ngay tại lúc này, từ cực sâu cầu đồng, Tiêu Ngân bỗng nhiên chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo cô đọng đến cực hạn, phản phất có thể xuyên thủng cửu u màu tím sẫm trùng sáng. Đạo ánh sáng này buộc, so trước đó tử cực tinh vẫn càng thêm thuần túy, tốc độ càng nhanh, ẩn chứa tinh lực càng thêm cuồng bạo. Mục tiêu trực chỉ Sở Hạo bản thể. Một kích này, hắn xúc thế đã lâu. Nhanh, chuẩn, hung ác. Cơ hội tại suy nghĩ dâng lên đồng thời, tử quang đã tới Sở Hạo trước người. Tránh cũng không thể tránh. Sở Hạo cũng phát giác được một kích chí mạng này, tứ linh pháp tướng hồi viên đã tới không kịp. Trong mắt của hắn lũ quang lóe lên. Ông, không gian lần nữa bặm mẻo. Lại một người mặc đồng dạng áo đen, khí tức giống nhau như lúc diệt ảnh phân thân quỷ dị xuất hiện tại Sở Hạo trước người. Cái này mới xuất hiện diệt ảnh phân thân, lồng ngực liền sáng lên kia quen thuộc, làm người sợ hãi hủy diệt lôi quang. Mà lại, lần này lôi hoạch quang mang, so với một lần trước càng thêm trước mắt, càng thêm cuồng bạo. Không được. Tiêu Ngân con ngươi đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim, một cỗ trước nay chưa từng có hàn ý, nháy mắt từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương không chỉ có phân thân có thể tự bạo, hơn nữa còn có thể tại khoảng cách gần như vậy, lại lôi ra một cái phân thân đến bạo. Càng kinh khủng chính là, cái này tự bạo phân thân năng lượng trong cơ thể, tựa hồ còn hỗn hợp một tia tứ linh pháp tướng dị thú đồ đằng chi lực. Hắn nghĩ lui, nghĩ thôi động tử vi tinh tuyển phòng ngự, nhưng vừa rồi kia một kích toàn lực tử cực sâu cầu vồng đã phát ra, lực cũng đã đi, lực mới chưa sinh. Khoảng cách quá gần, gần đến kia hủy diệt tính lôi quang, đã chiếu sáng hắn kinh hãi muốn tuyệt gương mặt. Ầm ầm long, lần này bạo tạc hơn xa trước đó, không gian như yếu ớt vỏ trứng bị triệt để nghiền nát. Chương 520, tâm tính băng liệt tiêu ngấn chương 520, tâm tính băng liệt tiêu ngấn quốc. Tiêu ngân đứng núi chịu sào, trên người hắn áo bào tím nháy mắt hóa thành cho bụi, lộ ra bên trong một kiện lóe ra tinh văn nội giáp. Nhưng cái này chân quý hộ thân bảo giáp, tại tứ linh lôi bạo uy lực kinh khủng hạ, chỉ treo chống không đến nửa hơi liền che kín vết rách ở băng vỡ vụn. Hắn cả người như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra không còn là máu, mà là hôn tạp nội tạng khối bùn máu. Hắn tuấn mỹ yêu dị gương mặt vặn mèo biến hình, che kín vết máu, nửa người cháy đen một mảnh, xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái, khí tức nháy mắt hể bại tới cực điểm. Còn có, Tiêu Ngân biết rõ còn không có kết thúc. Hiu, 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 bốn đạo cực kỳ ẩn nấp, gần như trong suốt ách nạn xiềng xích, như giỏi trong xương lặng yên không một tiếng động xuyên thấu hỗn loạn cơn bão năng lượng, vô cùng tinh chuẩn là cấn tại Tiêu Ngân tứ chi phía trên. Tứ linh ách liên, ách a. Tiêu Ngân phát ra một tiếng thê lương đến không giống tiếng người rú thảm. Thân thể bị bốn loại hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng dạng ác độc ách nạn người rủa, đồng thời ăn mòn. Ách nạn đan sen, trọng áp cắt. Tiêu Ngân cảm giác thân thể của mình cùng linh hồn đều tại bị lăng trì. Vừa mới thụ trọng thương thân thể, tại cái này ách nạn nguyền rủa ăn mòn hạ càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, thương thế kịch liệt chuyển biến xấu. Hắn đập ầm ầm rơi vào một mảnh hỗn độn trên bờ biển, ném ra một cái hố sâu. Tiêu Ngân giãy giụa lấy nghĩ bò lên, nhưng tứ chi bên trên ách nạn xiển xích lóe ra bất tưởng quang mang, áp chế hắn khôi phục. Hỗn đản a. Tiêu Ngân nằm tại đáy hố, nơi nào còn có nửa phần hậu tuyển thần tử phong thái. Hắn muốn rách cả mí mắt, nhìn chằm chằm không trùng kia hai người sóng vai mà đứng, lông tóc không tổn hao thân ảnh màu đen. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì đối phương phân thân có thể tùy ý tự bạo, vì cái gì tự bạo sau còn có thể ngưng tụ, vì cái gì có thể như thế tinh chuẩn địa bắt hắn lại lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh trí mạng sơ hở. Cái này căn bản không phải chiến đấu, đây là một trận thiết kế tỉ mỉ, nhằm vào hắn kiêu ngạo cùng thực lực vô tình trêu đùa cùng săn giết. Cái này đến cùng là cái gì nguyền rủa bản nguyên? Tiêu Ngân ho khan máu, thanh âm khàn giọng. Hắn đến bây giờ đều không có ý thức được, trước mắt hai cái này khí tức cường đại, có thể điều khiển tứ linh pháp tướng, có thể tự bạo, có thể thi triển ách nạn nguyền rủa sở hạo đều chỉ là diệt ảnh phân thân. Sở hạo trong đó một cái diệt ảnh chậm rãi hạ xuống cao độ, lơ lửng tại hố sâu biên giới. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem đáy hố, như vải rách hoa hoa Tiêu Ngân. Nơi này, Ngân Sa đảo, địa bàn của ta. Mà ngươi, hắn dừng một chút. Bất quá là ta đặt chân Trung Châu trước đó, thuận tay nhận lấy một phần, coi như không tệ chiến lợi phẩm. Nghe nói như thế, Tiêu Ngân khí huyết công tâm, lại làm một miệng lớn hôn tạp nội tạng khối vụn máu phun ra, mắt tối sầm lại, kém chút trực tiếp đã hôn mê. Hắn đường đường mây lộc thánh địa hậu tuyển thần tử, vô số quang hoàn gia thân, lại bị một cái vắng vẻ hải vực thổ dân coi là chiến lợi phẩm, vô cùng nhục nhã. Thần phục hoặc chôn bụi, ngươi tự do một cái. Đây là Tiêu Ngân đến Ngân Sa đảo đã nói, hiện tại còn nguyên truyền đạt ra đi. Sở Hạo lòng bàn tay ngưng tụ tứ linh cực ách nguyên rủa nguyên, lúc này hắn trưởng không lấy Tiêu Ngân quyền sinh sát. Tiêu Ngân cảm nhận được sát ý, hắn nhịn không được run rẩy bắt đầu khuất phục trước mắt hải ngoại thổ dân. Như vậy hắn sẽ mất đi mây lộc thánh địa hậu tuyển thần tử thân phận, biến thành Sở Hạo đá đặt chân, trợ hắn leo lên cao đỉnh. Cũng không khuất phục, cái kia chỉ có thể chết rồi. Tiêu Ngân cúi đầu xuống, khổ sở nói, ta khuất phục. Đồng nhiên, hai cái Sở Hạo lui lại nửa bước, bọn hắn phía trước xuất hiện một đạo sương sám, và bên kia đi tới một cái khác Sở Hạo. Tiêu Ngân ngây người, cùng hắn chém giết hai người, vậy mà đều không phải chân thân. Hắn sụp đổ, tâm tính triệt để nổ tung. Sở Hạo bản thể lấy ra âm dương bạc, sử dụng thu nhận sử dụng chú. Tiêu Ngân được thu vào trong đó. Không tưởng được chính là, hàng phục Tiêu Ngân trở thành tôi tớ, không có tài nguyên đại giới. Chân chính hàng phục cùng ép buộc hàng phục, hiệu quả không giống. Phong độ nhẹ nhàng Tiêu Ngân xuất hiện lần nữa, hắn đã biến thành Sở Hạo tôi tớ, một vị trung tâm bất nhị tùy tùng. Tiêu Ngân tham kiến chúa công. Hải ngoại, chú ý một trận chiến này tranh đấu giới tu sĩ, biểu lộ trở nên cực kỳ đặc sắc. Mây Lộc Thánh Địa hậu tuyển thần tử Tiêu Ngân, biến thành rồi người khác tùy tùng. Kia từ ngày hôm nay, Ngân Sa đảo đảo chủ thanh danh sẽ như một con ngựa ồ, tại Trung Châu đại lục truyền ra. Mà Tam Thanh giáo đám người, biểu lộ cực kỳ cổ quái. Ngoại hải hư không đứng tại hai cái Sở Hạo, ngay cả bọn hắn cũng không phân biệt ra được ai là thật ai là giả. Thẳng đến bản thể xuất hiện ba cái Sở Hạo, bọn giáo chúng đều ngộng. Hoặc Linh, ai mới là giáo chủ bản nhân a? Một vị mỹ yêu hỏi thăm. Hoặc Linh trái xem phải xem, vũ mỹ yêu diễm mặt hơi đỏ lên. Đều là chật chật, ngươi nhận được rồi sao? Muốn ăn đòn cấm chỉ bằng vàng. Thính Vũ Lâu cũng được biết việc này, cảm thấy phi thường giật mình. Tiêu Ngân thực lực Thính Vũ Lâu rất rõ ràng, cực phẩm giai vị nguyên rủa bản nguyên tu luyện tới địa táng đỉnh phong, đây cũng không phải là Trung Châu đại địa phổ thông tu sĩ có thể so sánh. Tu hành cực phẩm giai vị nguyên rủa nguyên, tài nguyên, vật khí, thực lực, nhân mạch, đạm phách, những này đều thiếu một thứ cũng không được. Thính Vũ Lâu một vị trưởng lão hưng phấn nói, liên hệ người này, lôi kéo đến ta Thính Vũ Lâu. Cực phẩm nguyên rủa nguyên tiên mới đều bại, vị này Sở đảo chủ thật đúng là thâm bất khả chắc, nhất định phải lôi kéo, cho hắn đủ nhiều chỗ tốt. Lúc này, nhất danh thủ tịch nghe tới tùy tùng bẩm báo, sắc mặt lập tức khó coi. Đừng lôi kéo, hắn là Hủ Lâm Phong chủ Lý Lập Thu tân thu tiểu đồ đệ. Thần Tông Hủ Lâm Phong, kia không đùa. Tam Thanh Giáo xuất hiện thời điểm, Thính Vũ lâu liền vận dụng tình báo nghe ngóng, kết quả phát hiện Sở Hạo cùng Hủ Lâm Phong đi ra vị kia đệ tử tương tự. Xem ra các phương thần tử tranh đoạt chiến, gia tăng một con ngựa ô. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Thính Vũ lâu đem Ngân Sa đạo chủ, thân phận là Hủ Lâm Phong chủ đệ tử tin tức truyền ra. Nguyên lai là Hủ Lâm Phong. Mây Lộc Thánh Điệu biết được việc này về sau, cũng không khỏi đến to mày. Bọn hắn vốn còn nghĩ đi lôi kéo Sở Hạo, làm cho đối phương trở thành Thánh Địa thần tử người ứng cử, nhưng tại biết được kết quả về sau, cũng không cần. Lý Lập Thu nhiều năm chưa từng thu mới đồ đệ, thất hắc mã này không biết có thể đi bao xa. Năm đó Hủ Lâm Phong đại sư Minh Trần Yếm, thế nhưng là kém chút chết tại thần tử tranh bá trên đường. Căn cứ người quan chiến tình báo kể rõ, hắn tu hành khó lường hóa ách nạn nguyên rủa, không có sử dụng Hủ Lâm Phong truyền thừa. Ngược lại là thú vị. Mây Lộc Thánh Điệu, mười thánh phong một trong Lưu Vân Phong. Nơi đây quanh năm mây mù lờ lờ, kỳ hoa cỏ ngọc tô điểm, chim quý thú lạ khoan thai tự đắc. Trúc lâm trung ương đất trống, hai thân ảnh chính lấy hoa mắt tốc độ giao thoa và chạm. Trong đó một vị, thân mang tố nhã vân văn cung trang, khí chất ung dung hoa quý, chính là Mây Lộc Thánh Địa mười thánh một trong, Lưu Vân Phong chủ, Vân Miểu Thánh giả. Đối thủ của nàng thì là một vị dáng người mạnh mẽ, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn tuổi trẻ nữ tử, một thân lưu loát trang phục phát họa ra tràn ngập lực bộ phát đường cong. Là Tân Kỳ. Chương tháng 5 năm 21, mụ mụ tủ quần áo chương tháng 5 năm 21, mụ mụ tủ quần áo tay nàng cầm một thanh thu thủy trường kiếm. Kiếm quang lưu chuyển ở giữa, khi thì như mây trôi mở mị không chừng, khi thì như kinh lôi tấn mãnh bạo liệt, lại ẩn ẩn mang theo một tia dung chuyển không gian vì thế. Xoẹt. Tân Kỳ một kiếm đâm ra, mũi kiếm ngưng tụ một điểm cực hạn phong mang, nháy mắt xuyên thấu không gian, trực chỉ Vân Miểu Thánh giả mi tâm ba tấc trước đó. Một kiếm này, nhanh, hung ác, chuẩn, ẩn chứa nàng đối mây trôi thần ý kiếm mới nhất lĩnh ngộ. Vân Miểu Thánh giả trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi. Nàng vẫn chưa vận dụng tiên táng vĩ lực, chỉ là tùy ý cũng chỉ một điểm. Đinh. Một tiếng vang dọn, như là ngọc khánh kêu khẽ. Tân Kỳ kia thế như buôn lôi một kiếm, lại bị tia sợi nhẹ nhàng vân khí vững vàng chống đỡ, mũi kiếm khó tiến thêm nữa. Khủng bố lực trùng kích thuận thân kiếm phản vệ mà quay về, chấn động đến Tần Kỳ hổ khẩu run lên, khí huyết sôi trào, cả người không tự chủ được bay rất ra ngoài. Hô, hô. Tần Kỳ trong kiếm, ngực kịch liệt chập trùng, ánh mắt lại sáng đến kinh người, tràn ngập đối cứng mới kia một chỉ huyền ảo suy tư. Không sai. Vân Miểu Thánh giả thu lại ngón tay, nói, mây trôi chi nu kinh lôi chi vừa người đã sơ quy môn kính, cương nu cùng tồn tại hỏa hậu cũng tiến bộ không ít. Có thể trong thời gian thật ngắn, đem mây trôi trải qua cùng người thần ý dung hợp đến tình trạng như thế, phần này ngộ tính đủ để khinh thường cùng thế hệ. Vân Miểu Thánh giả đi đến một bên trúc đỉnh trước bàn đá ngồi xuống. Tần Kỳ lắng lại khí tức, đi đến đỉnh trước, nói: "Đa tạ sư tôn chỉ điểm." Ngay cả Tần Kỳ cũng không nghĩ tới, nàng đi tới Mây Lộc Thánh địa sau thế mà lại trở thành một vị kiếm tu. Trên thực tế, nàng vẫn luôn muốn làm viễn trình xạ thủ tới. Bất quá kiếm tu nha, cũng có thể chơi viễn trình. Vân Miểu Thánh giả dừng một chút, trịnh trọng nói: "Thần tử chi vị tranh bá, các phương thiên kiêu tranh đấu, cuối cùng trổ hết tài năng người, sẽ thu hoạch được dốc sức bồi dưỡng. Có tư cách hơn tham dự một kiện liên quan đến tương lai, thậm chí cả giới cách cục đại sự." Là cái đại sự gì? Cổ Sơn Hải giả thiên cổ đạo. Kia là thời kỳ viễn cổ, chống cự ngoại giới Sơn Hải chiến trường chính, cũng nương theo lấy viễn cổ đại khủng bố vẫn lạc, hình thành các loại chủ cư. Đỉnh cấp tài nguyên, thiên táng di cốt, thậm chí thất lạc cấm kỵ truyền thừa, đều có thể ở trong đó tìm được. Đó là chân chính đỉnh cấp tài nguyên chi địa, cũng là tuyệt thế thiên kiêu sân thí luyện cùng nơi chôn xương. Nàng nhìn về phía Tần Kỳ, trong mắt tràn đầy mong đợi, người thiên phú dị bẩm, thân phụ hiếm thấy thần ý, lại được thánh địa chân truyền. Trở thành thần tử, ngươi liền có thể thông hướng giả thiên cổ đạo. Nơi đó, có lẽ chính là ngươi triệt để thủy biến, đúc thành tiên táng căn cơ sở tại. Tần Kỳ nhịp tim không tự chủ được gia tốc. Giả thiên cổ đạo. Đây là nàng nhanh chóng đuổi theo, thậm chí siêu việt người nào đó tuyệt hảo cơ hội. Đệ tử ổn thỏa toàn lực ứng phó, không phụ sư tôn kỳ vọng. Tần Kỳ chém đinh chặt sắt nói. Vân Miểu Thánh giả hài lòng gật đầu, đi thôi, củng cố hôm nay mà được. Ghi nhớ, trên con đường tu hành, tâm tính, thực lực, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Tần Kỳ cung kính cáo lui. Đến nửa sơn yêu đệ tử khu quần cư vực, một trận tận lực đè thấp lại khó nén hưng phấn tiếng nghị luận, liền bay vào lỗ tai của nàng. Nghe nói không? Cổ Sát Hải vực cái kia Ngân Sa đạo chủ. Đương nhiên, tin tức đều truyền điên. Mây Lộc Thánh địa hậu tuyển thần tử Tiêu Ngân, mang theo tùy tùng khí thế hùng hổ đi chế phục người nhà, kết quả? Kết quả làm sao rồi? Mau nói mau nói. Kết quả Tiêu Ngân bị người đạo chủ kia đánh gọi là một cái thảm, nghe nói tại chỗ bị đánh cho phun máu ba lần, ngay cả hắn bảo bối xe kéo ngọc cùng kéo xe thanh hỏa loan đều nổ không còn. Kia Sở Hạo thủ đoạn quỷ dị khó lường, ách nạn nguyên rủa xuất thần nhập hóa. Điều kỳ quái nhất chính là, hắn thế mà có thể điều khiển phân thân chơi tự bạo. Nổ Tiêu Ngân thần tử đầu góc choáng váng, khó lòng phòng bị. Tự bạo phân thân. Đây là cái gì công pháp tà môn? Vậy hắn bản thể không có việc gì. Dù sao cuối cùng Sở đạo chủ em đẹp đứng, Tiêu Ngân nằm xuống. Có người nói, tin tức là hậu, trên thực tế vị này mãnh nhân đạo chủ, thân phận thật sự là Thần Tông Hủ Lâm Phong chủ, Lý Lập Thu tân thu quan môn đệ tử. Khó trách, Lý Phong chủ đệ tử, năm đó vị kia Trần Yếm. Nói cẩn thận. Trần Yếm sự tình là cấm kỵ. Bất quá vị này đệ tử mới vừa nhập Hủ Lâm Phong không lâu liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, coi Tiêu Ngân là bản đạp dẫm. Các đệ tử tiếng nghị luận dần dần từng bước đi đến. Tân Kỳ đứng tại một lùm tươi tốt tử trúc bên cạnh, cuối cùng nhịn không được hắc hắc cười ra tiếng. Liền biết ngươi không phải an phận hạng người, chạy đến hải ngoại, đem Mây Lộc Thánh Địa hậu tuyển thần tử cho đánh nằm xuống, còn huyên náo mọi người đều biết. Chờ ngươi trông thấy ta tham dự thần tử tranh bá, sẽ có biểu tình gì? Nàng tâm tình thật tốt, thứ phát không biết tên tiểu điểu. Nghỉ hè phong vừa thổi tới bệ cửa sổ, mại mại liền đã kìm nén không được, giống con vừa tránh thoát chiếc lồng thú nhỏ, trong phòng khách nhảy nhót đến sàn nhà thùng thùng vang. Trong tay nàng nắm chặt trương rún gió bài thi, phía trên gạch đỏ so sánh câu còn nhiều, lại không trở ngại nàng cười đến lộ ra hai viên răng mèo, rốt cục không cần nhìn lão sư, gương mặt già nua kia, ước à. Rất nhanh nàng liền tức giận sâm eo, đáng ghét đại ba. Mỗi lần đi ra ngoài chơi đều không mang ta. Chờ ta nhà ma mở, kiếm được đầy buồn đầy bát, nhìn hắn còn dám hay không nghiền ép bạn tiểu nữ. Chính niệm lẩm bẩm, chợt nhớ tới Hồng Côn nói muốn dẫn nàng đi Sơn Hải biên giới chiêu nhân viên, con mắt lập tức sáng giống hai ngọn ngọn đèn nhỏ. Nhưng chuyển niệm lại nghĩ lên mụ mụ, có thể sẽ hạn chế đi ra ngoài. Thiếu nữ lập tức thu liễm phách lối, vui vẻ địa chạy đến cạnh ghế salon, cho ngay tại may y phục mụ mụ đấm lưng. Nắm tay nhỏ đánh chúng nhẹ nhàng, giống tại gãi ngương ngứa. Mụ mụ nàng kéo dài điệu, thanh âm ngọt đến có thể hóa ra mật đến, ta cho ngài xoa bóp vai nhà. Mụ mụ dương mắt, xem thấu nàng điểm tiểu tâm tư kia, có việc liền nói, chớ cùng ngươi ca ca, một bụng con quấn. Mại mại bị vật trần, cũng không xấu hổ, ngược lại ưỡn ngực, một mặt ta muốn làm đại sự nghiêm túc, đây không phải mau thả giả nhà, ta nghĩ mau đem nhà ma mở. Chờ kiếm tiền, cho mụ mụ lấy lòng ăn. Mụ mụ buông xuống kim câu, nói, mụ mụ dẫn ngươi đi cái địa phương. Đi đâu? Mại mại con mắt trừng đến căng tròn, nháy mắt quên nhà ma sự tỉnh, vội vàng đi theo mụ mụ sau lưng. Mụ mụ đẩy ra phòng ngủ tủ quần áo, bên trong tối như mực. Nàng dẫn đầu đi vào. Mại mại do dự nửa giây, lập tức đi theo. Xuyên qua một đoạn ẩm ướt thông đạo, trước mắt rộng mở trong sáng. Trên sườn núi cỏ xanh như tấm đệm, trong gió tung bay bổ công anh lông tơ, ánh nắng ấm áp địa vẩy lên người, ngay cả trong không khí đều mang mật hoa điểm hương. Nơi xa dòng sông hiện ra lăn tăn ba quang, bên bờ cây cối cảnh lá rậm rạp, ngẫu nhiên có mấy cái chim nhỏ bịch bịch bay qua, tiếng kêu thanh thúy giống trung gió. Hoa, mại mại há to miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập hưng phấn, mụ mụ, chúng ta là muốn cắm trại sao? Chương 522, mụ mụ tự tay chôn bọn nhỏ. Chương 522, mụ mụ tự tay chôn bọn nhỏ. Mụ mụ không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Một giây sau, mại mại trong mắt cảnh đẹp bắt đầu vặn mèo. Kia nhân nhân cỏ xanh đột nhiên hóa thành ướt sũng đều, bám vào tại từng khối giữa nát trên thịt, to mọng giỏi bỏ đang từ trong khe thịt chui ra ngoài, ngọ ngậy lăn xuống mặt đất. Thanh tịnh dòng sông quần quận lấy biến thành huyết hồng sắc, trên mặt sông nổi lơ lửng nhỏ vụn mảnh xương vụn, đáy sông bốc lên bọng máu nổ tung lúc, tràn ra điểm điểm hắc huyết. Bên bờ cây cối không phải cái gì cành lá rậm rạp, rõ ràng là từng cây đống xương trắng chồng mà thành. Có mảnh như ngón tay, có thô như bắp chân, xương cốt bên trên còn dính lấy không có cạo chỉ toàn thịt băm. Liền ngay cả kia chim nhỏ cũng biến thành kéo lấy ruột và dạ dày ô nha, tiếng kêu khàn giọng giống móng tay cạo pha lê. Quỷ dị nhất chính là những cái kia hài tử. Cao thấp mập ốm hắc ảnh tại trên sườn núi truy đuổi đùa giỡn, tiếng cười khanh khách, lại lộ ra cố nói không nên lời ấm lãnh. Có hắc ảnh thiếu cái cánh tay, có đầu lệch qua trên bờ bay, còn có trên bụng có cái lô lớn, chạy lúc có thể nhìn thấy bên trong bùn đen lắc lư. Đổi lại người bên ngoài, sợ là sớm bị dọa nước tiểu. Nhưng mại mại lại con mắt tỏa sáng, nói, đây là địa phương nào, cũng quá đẹp đi. Nếu như là nhi tử nói ra lời nói này, mụ mụ khẳng định cảm thấy nhi tử tinh thần có vấn đề. Nhưng đây là muội muội, không giống. Mụ mụ nhìn xem nàng bộ dáng này, nói khẽ, nơi này gọi anh sơn, chôn lấy không ít chết tha hương hải tử. Nàng dừng một chút, thanh âm nhẹ giống thở dài, mại mại, đem bọn hắn thi cốt móc ra, mang về ngươi nhà ma đi. Bọn hắn có thể giúp ngươi, cũng coi là giúp mụ mụ một chuyện. Không có vấn đề. Mại mại vỗ bộ ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập cam đoan hoàn thành nhiệm vụ nghiêm túc. Thiếu nữ chợt nhớ tới cái gì, tiến đến mụ mụ bên người, con mắt lóe sáng tinh tinh nói, mụ mụ, những này tiểu bằng hữu là ai chôn nhà? Mụ mụ chôn. À, mại mại kéo dài điệu, không có lại hỏi thêm. Ngược lại hưng phấn địa xoa xoa tay, vậy ta về sau có thể làm bọn hắn lao đại sao? Ta cho tiểu bằng hữu kể chuyện xưa nhưng lợi hại. Mụ mụ nhịn không được cười, đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng, có thể. Mại mại reo hò một tiếng, quay người liền hướng đám kia hắc ảnh chạy tới, một bên chạy một bên hô, uy, tiểu bất điểm nhóm. Tới nghe ta kể chuyện xưa á. Ai nghe được nhất nghiêm túc, ta liền cho người đó làm cái uy phong danh tự. Các bóng đen giống như là nghe hiểu, đồng loạt vây tới, từng cái ngẹo đầu nhìn nàng, đen ngòm trong hốc mắt tựa hồ hiện lên ánh sáng nhạt. Mại mại ngồi xếp bằng xuống liền bắt đầu giảng. Giảng Sở Hạo bị nàng đoạt đồ ăn vặt lúc cứu dạng, giảng Hồng Côn bị nhà ma bên trong nhân viên sợ mất mật sợ dạng, giảng nàng làm sao vụng trộm tại Sở Hạo trong canh thêm muối. Các bóng đen nghe được nhập mê, cười khanh khách âm thanh tại trên sườn núi quanh quẩn, lại xua tan mấy phần âm trầm. Mụ mụ đứng ở đằng xa, nhìn xem bị bọn nhỏ vây quanh mại mại, khóe miệng ý cười ôn nhu giống nước. Đứa nhỏ này, cuối cùng không còn là trong nhà vương hữu. Thiếu nữ đang từ từ lớn lên, có mình có thể làm việc, có mình đồng bạn. Thật tốt a. Nàng bắt đầu chờ mong hải tử chân chính lớn lên ngày đó. Mà trên sườn núi, mại mại chính chống nạnh tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi lão đại. Đi theo ta hốn, cam đoan mỗi ngày có cố sự nghe, còn có Sở Hạo cái kia thằng ngốc cho các ngươi khi bịa ngắm luyện tập. Các bóng đen tựa hồ nghe hiểu, huyên náo càng hoan, có thậm chí nhặt lên trên mặt đất sương vỡ, hướng trong không khí khoa tay, giống như là đang luyện tập làm sao đánh người. Mại mại nhìn xem một màn này, đắc ý hất cằm lên. Hừ, đại ba ngươi liền biết khắc kim làm những cái kia loè loẹt. Nhìn ta dựa vào tiểu đệ bên trên phân, sớm muộn đem ngươi làm hạ thấp đi. Sở Hạo vừa bước vào cửa, liền gặp mại mại từ mụ mụ trong phòng ngủ chạy ra ngoài. Song đuôi ngựa bên trên còn dính lấy dây đầu, rất giống chỉ trộm dầu con chuột con. Hắn tay mắt lanh lẹ, một thanh nắm chặt kia xóa tung đuôi ngựa, lại đi mụ mụ trong phòng chơi đùa cái gì đâu. Đau đau đau. Mạn Mạn tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác, gương mặt trống thành hai đống bánh bao nhỏ. Là mụ mụ để ta đi, đại ba ngươi bất lo chuyện người. Nàng tận lực đem mụ mụ hai chữ kêu vang dội, mang theo cố bị coi trọng đắc ý, cái đuôi đều nhanh vểnh đến bầu trời. Hạo Hạo trở về nha. Mụ mụ lúc này đi tới, tạp dề bên trên còn dính lấy điểm ngân tuyến, cười giải vây, Mạn Mạn đang giúp ta làm sự kiện đâu. Sở Hạo nhíu mày. Mụ mụ từ trước đến nay không dễ dàng để người bên ngoài đúng tay nàng sự tình, nhất là Mạn Mạn nha đầu này, trước kia đưa chén nước đều có thể quản ba cái chén. Hắn nhìn thấy Mạn Mạn bộ kia ta bị trọng dụng ngạo nghễ bộ dáng, cằm nhỏ nhấc lên cao, khoe miệng lại nhịn không được đi lên bệnh, rất giống đành phải xương cốt chó con. Trong lòng của hắn không khỏi nói thầm, thiếu nữ thật bị trọng dụng. Mụ mụ, cần ta hỗ trợ sao? Không dùng à? Mụ mụ ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ ôn nhu, Mạn Mạn đi làm chuyện này thích hợp hơn. Sở Hạo không có lại kiên trì. Mụ mụ cầm lấy hắn tay trái ngọc châu liên, kia là mụ mụ tự tay xuyên, chín quả đoán ngọc hạt châu ôn nhuận thông thấu, chỉ là trong đó một viên đã quang trạch cảm đạo. Lần trước vì áp chế bổ để thịt bạo tẩu. Thời ra đi, mụ mụ cho ngươi sửa đổi một chút. Không cần. Sở Hạo vô ý thức rút tay về. Hắn biết mụ mụ lực lượng không thể tùy tiện vận dụng. Mụ mụ lại khăng khăng nắm chặt cổ tay của hắn, nói, nghe lời, liền sửa đổi một chút đầu sợi. Ánh mắt của nàng quá ôn nhu, giống ngâm ở trong nước ấm ánh trăng. Sở Hạo cuối cùng vẫn là buông lòng tay. Nhìn xem mụ mụ đi vào may ba phòng, máy may cách cạch âm thanh mơ hồ truyền đến, Sở Hạo tựa ở trên khung cửa, ánh mắt dần dần mềm xuống tới. Ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ rơi vào hắn đầu vai, ấm áp, giống mụ mụ tay. Hắn đông nhiên nghĩ, nếu có thể một mực dạng này tốt biết bao nhiêu. Không có thượng giới chém giết, không có nguyền rủa dây dưa, liền trông coi căn phòng này. Nghe mụ mụ dâm máy may, nghe thiếu nữ lại nhảy lời nói. Ý niệm này vừa xuất hiện, liền bị hắn bóp tắt ở trong lòng. Hắn quay người trở về phòng, lấy ra bồ đề thịt. Kia thịt khô hiện ra màu hổ phách ánh sáng, mở ra lúc có thể nghe được nhàn nhạt đàn hương, cắt xuống một mảnh nhỏ ngậm trong miệng, dòng nước gấm thuận tiết hầu tuột xuống, vùng đan điền giống thăm dò đoàn ấm lửa. Vẫn là quá ít. Hắn xách một tiếng. Lý Xuân Yến mẫu thân chỉ cho một cân, ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ, có thể thấy được thứ này có bao nhiêu quý giá. Hắn nuốt ve còn lại thịt khô, cau mày, đi đâu có thể lại làm điểm. Điện thoại đột nhiên chấn động, trên màn hình nhảy ra một chuỗi số xa lạ, chỉ có ba chữ, chỗ cũ. Trong quán cà phê tung bay tiêu đường mã kỳ đoá điểm hương, Sở Hạo mới vừa đi tới vị trí gần cửa sổ, liền thấy Sở Sơn Hà cái hót. Lão đang tóc lại thưa thớt chút, phần gáy có đạo cản sẹo, là năm đó truy hung lúc bị người chặn. Hắn kéo ra cái ghế ngồi xuống, chén cà phê cùng mặt bàn va chạm nhẹ văng lên. Cả kinh Sở Sơn Hà đống nhiên quay đầu, đáy mắt còn lưu lại chưa tán lệ khí. Làm sao đột nhiên liên hệ? Sở Hạo khuấy động cà phê. Sở Sơn Hà ngón tay bỗng nhiên nắm chặt cái chén, đốt ngón tay trắng bệ, nói, tìm tới. Chương 523, Lữ Bảy Hải tin tức. Ba chữ giống tôi băng, nện đến không khí đều ngưng lại. Chương 523, Lữ Bảy Hải tin tức. Ba chữ giống tôi băng, nện đến không khí đều ngưng lại. Sở Hạo bưng cà phê tay dừng lại, mí mắt chậm rãi nheo lại, nói, người ở đâu? Thượng giới. Sở Sơn Hà thanh âm mang theo cố đắng chát, giống nuốt hoàng liên, nói, ta trước đó tra tất cả đều là giả, Lữ Thất Hải cố ý tại hạ giới thả tin tức, hắn căn bản một mực tại thượng giới. Ngụy trang thành ai? Sở Hạo đầu ngón tay gõ mặt bàn, nghe không ra cảm xúc. Lữ Thất Hải có thể giấu lâu như vậy, tuyệt không có khả năng dùng tên thật. Sở Sơn Hà dương mắt, đáy mắt vằn vện tiêm máu, thanh âm ép tới cực thấp nói, Mây Lộc Thánh Địa, Chín Dương Thần Tử, Cửu Dương Tử. Sở Hạo tái diễn cái tên này. Hắn nghe qua nhân vật này, thượng giới Mây Lộc Thánh Địa mạnh nhất một đời thần tử, nghe nói có thể dẫn cựu luân liệt nhật luyện thể, danh tiếng vô lượng. Tiêu Ngân loại kia hậu tuyển thần tử cùng hắn so, quả thực là đom đóm so hạ nguyện. Hắn tiến bộ quá nhanh. Sở Sơn Hà nắm bắt mi tâm, trong giọng nói tràn đầy bất lực, nói, một đời thần tử, yếu nhất đều có thể đối cứng tiến táng. Ta đi. Sợ là ngay cả hắn ba thước thân đều gần không được. Nhưng ta biết hắn muốn làm gì. Sở Sơn Hà đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia rồi ánh sáng, giả thiên cổ đạo. Chỗ kia chôn lấy vô số thiên táng di cốt, đầy đất dị trùng, còn có trong truyền thuyết cấm kỵ truyền thừa. Sở Sơn Hà thanh âm phát run, Lữ Thất Hải dã tâm lớn như vậy, khẳng định là hướng về phía vậy đi. Sở Hạo bưng lên cà phê uống một thanh, lao đăng, ngươi báo không được thủ, ta đến báo. Ngươi đừng nhúng tay. Ngươi phiêu rồi. Sở Sơn Hà nhíu mày, ta biết ngươi gần nhất có thể đánh, Trạng Kim Quan Vương, Vén Ngân Sa Đạo, nhưng Chín Dương Thần Tử không phải những cái kia a miêu a cầu. Sở Sơn Hà không nghĩ để nhi tử đi mạo hiểm. Sở Hạo ngạo nghễ nói, thượng giới thần tông Hủ Lâm Phong chủ Tân Thu tiểu đồ đệ, đi hỏi thăm một chút. Tên gọi là gì, lại đến nói chuyện với ta. Sở Sơn Hà nhân mạch còn không có thông thiên đến, liền lên giới tình báo đều nhất thanh nhị sở. Nhưng hắn biết thần tông bảy phong, không phải là ngươi đi. Thiếu con lác, ngươi bước vào phi phàm vòng mới bao lâu? Sở Sơn Hà không tin. Sở Hạo, như vậy đi, ta dẫn ngươi đi thượng giới, nhìn ngươi trà trộn phi phàm vòng lâu như vậy, vẫn chỉ là một cái điệu táng thiên thai thực tế không phù hợp chụp nhật thành viên thân phận. Sở Sơn Hà khẽ miệng co giật. Hảo Hảo cùng ta hôn Sở Hạo để cà phê xuống môi, nói, tương lai để ngươi sở đến thiên táng một bên, cũng không phải không có khả năng. Sở Sơn Hà khẽ miệng co giật, muốn mắng câu danh con cùng cái gì. Có thể thấy được Sở Hạo trong mắt kia áo ngực có thành tựu trúc lánh quang, lời ra đến khẽ miệng lại nuốt trở vào. Nhi tử thật như trước kia không giống. Đúng, Sở Hạo chợt nhớ tới cái gì, nếu mày nhìn về phía hắn, nói, ngươi nói ngươi là chụp nhật người. Liên ngươi cái này điệu táng thiên thai thực lực, bọn hắn kéo ngươi đi vào làm gì? Góp đủ số sao? Sở Sơn Hà mặt nháy mắt trướng thành màu gan heo, hung hăng rót cổng cà phê. Quá phận a. Chụp nhật bên trong tàng long và hổ, ta làm sao biết người ở phía trên đang suy nghĩ gì? Sở Hạo không có nhận lời nói, chỉ là nhìn qua ngoài cửa sổ lướt qua chim bay, ánh mắt dần sâu. Một cái ngay cả hạch tâm đều sở không tới thành viên, lại có thể tra được Lữ Thất Hải tung tích. Cái này chụp nhật sợ không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Chẳng lẽ, nghĩ dẫn xả xuất động. Những năm này ta cũng phát giác ra được. Mặc dù chúng ta có riêng phần mình nhiệm vụ, tìm kiếm trưởng sinh biện pháp, nhưng cho tới bây giờ không tiếp xúc đến bọn hắn hạch tâm. Chụp nhật đối với chúng ta, ẩn giấu quá nhiều đồ vật. Lão đang tiếp xúc chụp nhật lâu như vậy, đoán chừng còn không có ta biết hơn nhiều. Sở Hạo thầm nghĩ. Tỷ như Sích Ô có thể tại tiểu khu chủ xí nghiệp trong tay sống sót, căn bản không phải cái gì loại lương thiện. Sở Hạo mang Lão Đăng đi thượng giới, an bài tại Tam Thanh giáo đặt chân. Sở Sơn Hà kiến thức ngân xa đảo phồn vinh, cả kinh nói, đây là ngươi làm ra đến. Không sai đi. Sở Sơn Hà trầm mặc. Hắn đã từng ảo tưởng qua cùng thê tử cùng một chỗ sông sáo thượng giới, đó là một loại như thế nào tiêu dao khoái hoạt. Nhưng bây giờ, tập trung tinh thần chỉ muốn tìm Lữ Thất Hải báo thủ. Đối ngươi mẹ nuôi, tốt một chút. Đương nhiên. Sở Sơn Hà biết U Huỳnh có gì đó quái lạ, nhưng vẫn là đem nhi tử giao cho đối phương, đây là tín nhiệm. Trừ tín nhiệm, hắn tựa hồ cũng không có lựa chọn khác. Lão Đăng một người báo thủ quá khó. Sở Hạo có chút đau lòng. Lữ Thất Hải, từ giờ trở đi, thẳng đến ta tìm tới ngươi mới thôi, phải sống cho tốt. Ngân Sa Đảo. Giáo chủ tinh thất thư phòng. Tiêu Ngân quỳ trên mặt đất, đã từng yêu dị tuấn mỹ gương mặt, bây giờ chỉ còn lại cốt như cho tàn chết lặng. Hắn giống một tôn bị rút đi linh hồn sứ ngẫu, quanh thân quanh quẩn lấy vung đi không được suy bại cùng tĩnh mịch. Kia là bị âm dương sổ ghi chép triệt để nô dịch về sau, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn là cấn. Chín dương thần tử, Lữ Thất Hải. Sở Hạo thanh âm không cao, nói, đem ngươi biết rõ, liên quan tới hắn hết thảy, không rõ chi tiết, nói ra. Tiêu Ngân ngẩng đầu, thanh âm mất đi tất cả cảm xúc chập trùng, chủ nhân, chín dương thần tử là Mây Lộc Thánh Địa đương đại tam đại thần tử đứng đầu. Địa vị hắn tôn sùng, ta chờ đợi tuyển thần tử ở trước mặt hắn, không đáng giá nhắc tới. Ta từng có may mắn, không, là bị ép tham dự qua một lần từ hắn chủ đạo đi săn. Mục tiêu là một đầu sắp bước vào thiên táng lĩnh vực thực cốt kim ô dị trùng. Thực cốt kim ô ẩn chứa một tia thái dương kim tinh lửa nguyền rủa bản nguyên, bình thường địa táng đỉnh phong tại nó trước mặt, ngay cả tới gần đều làm không được, nháy mắt liền sẽ bị thiêu cháy thành cho bụi. Tia thực cốt kim ô dương cánh ra thiên, hót vang liệt không, kim tinh hỏa diễm có thể đốt lên hư không. Chúng ta 10 cái hậu tuyển thần tử tăng thêm rất nhiều tùy tùng, bày ra khóa thiên hỏa trận mới miễn cưỡng vây khốn nó nhất thời. Nhưng không dùng. Ngài trong miệng Lữ Thất Hải, liền như thế, đi thẳng vào, đi vào đủ để phần thiên diệt địa thái dương kim tinh trong lửa, đi vào thực cốt kim ô lĩnh vực. Đây cũng không phải là cường hành có thể hình dung, người này là tự phụ tới cực điểm. Quanh người hắn hiện hiện cựu luân tử sắc mặt trời hư ảnh, không phải hỏa diễm, là thuần túy áp xúc đến cực hạn hủy diệt tinh quang. Thực cốt kim ô thái dương lửa bị kia cựu luân tử này ngạnh sinh sinh áp chế, hút, giống như là gặp khắc tinh. Tiêu Ngân tự thuật đứt quãng, hắn tay không xé rách thực cốt kim ô hộ thể thần viêm, bắt lấy nó bản nguyên chân vũ. Vào thời khắc ấy, ta cảm giác giống như là đối mặt với một tôn chân chính hành tẩu tiên tăng cảnh. Sở Hạo trầm mặc, tựa lưng vào ghế ngồi, từ sắc mặt trời hư ảnh, tay không xé rách, luyện hóa bản nguyên. Đây chính là Lữ Thất Hải, vị kia chưa từng gặp mặt giết mẫu cửu nhân. Làm sao cảm giác có chút quen thuộc? Là Kim Quan Cung truyền thừa Kim Dương chi lực. Lữ Thất Hải nguyên rủa đầu nguồn cùng Kim Dương chi lực cực kỳ tương tự, chẳng lẽ hắn thật cùng Kim Quan Cung có liên quan? Sở Hạo thầm nghĩ, diệt Kim Quan Cung, có lẽ liền biết. Chương 524, Tấn Thăng Hậu Tuyển Thần Tử Thần Tông, Hủ Lâm Phong. Chương 524, Tấn Thăng Hậu Tuyển Thần Tử Thần Tông, Hủ Lâm Phong. Tràn ngập nồng đậm đến tan không ra giữa nát khí tức, màu xám đen trường khí như vật sống tại dãy núi ở giữa chạy, vạn mèo quái dị của một dương nhanh muốn bước. Trong rừng ngẫu nhiên có thể thấy được bạch cốt âm vũ. Sở Hạo đi tới đỉnh núi cự nấm phía dưới. Lý Lập Thu đưa lưng về phía hắn, đang dùng một cây cành khô khuấy động lấy trước mặt một gốc toàn thân đen nhánh, tản ra bất tường khí tức quỷ dị thực vật. Trở về, Lý Lập Thu thanh âm bình thản không gợn sóng, phản phất Sở Hạo chỉ là đi ra ngoài tản bộ một vòng. Ừm. Lý Lập Thu buông xuống cành khô, xoay người cảm kích nói, Xuân Yến sự tình, cảm ơn ngươi. Không có ta, sư tỷ cũng có thể bình yên vô sự. Sở Hạo dừng một chút, tiếp tục nói, sư phó, đệ tử muốn đi tham dự thần tử tranh bá, đi giả thiên cổ đạo. Lý Lập Thu trầm mặc một lát, nói, thần tử tranh bá, nghe phong quang. Kỳ thực, là đầu nhuốm máu không đường về. Năm đó đại sư huynh của ngươi. Trần Điếm. Lý Lập Thu thanh âm trầm thấp xuống dưới, thiên phú của hắn không kém gì ngươi bao nhiêu, không kém ta bao nhiêu. Lý Lập Thu biết hắn tinh tế đạt đến vị chú nguyên, lại không chỉ một, lại nói lên loại lời này. Đại sư huynh của ngươi tiên sinh thân cận mục nát chi bản nguyên, là chân chính mục nát đạo thể. Hắn tu hành Hủ Lâm Phong hoạch tâm truyền thừa vạn hủ kinh tiến cảnh một ngày nà dặm. Cùng thế hệ bên trong, không người có thể anh kỳ phong. Tại thần tử tranh bá sơ kỳ, hắn một đường quét ngang, bại tận các lộ thiên tiêu, bị coi là có khả năng nhất đoạt được khôi thủ người. Khi đó hắn hăng hái, lòng mang chân thành. Hắn không quen nhìn những cái được gọi là thần tử, thiên tiêu xem phàm tục như cỏ rác. Trong một lần nhiệm vụ, hắn vì che chở bị cái nào đó thần tử tuyển làm huyết tế lô định phàm nhân thôn xóm. Trong lòng Sở Hạo đã có dự cảm. Lý Lập Thu lạnh lùng nói, hắn lấy sức một mình đối cứng vị kia thần tử cùng với mấy tên cường đại người hộ đạo. Hắn thắng, bảo vệ cái thôn kia rơi, nhưng cũng bại lộ nhược điểm lớn nhất của hắn. Hắn tâm còn chưa đủ mục nát, không đủ cứng rắn, còn có không nên có thương hại. Cuộc chiến đấu kia chi tiết bị người hữu tâm ghi chép lại, đưa đến hắn tất cả đối thủ cạnh tranh trên bàn. Lý Lập Thu thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, thế là, tại thần tử tranh bá giai đoạn sau cùng, hắn tao ngộ trước nay chưa từng có vây giết. Vây giết? Trong lòng Sở Hạo kinh ngạc. Thần tử tranh bá có thể bị đối diện vây giết, cũng coi là riêng một ngọn cờ. Lý Lập Thu lạnh lùng nói, tranh bá đỉnh tiêm thần tử, bọn hắn vứt bỏ cái gọi là thần tử kiêu ngạo, buông xuống riêng phần mình thế lực cân đoán, chỉ vì một mục tiêu. Diệt trừ đại sư huynh của ngươi cái này uy hiếp. Chỉ vì Trần Yến quá mạnh, mạnh đến làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Hắn, chiến đến cuối cùng một khắc. Lý Lập Thu thanh âm trầm thấp mang theo một tia đau xót, nói, nhưng, trung quy là quả bất địch chúng. Hắn dẫn bạo tự thân mục nát đạo căn cơ. Cả đời vô vọng bước vào trời khư cảnh. Sở Hạo đứng tại chỗ, thật lâu không nói gì. Lý Lập Thu nhìn chằm chằm Sở Hạo, nói, cho nên, ngươi đỉnh lấy ta Lý Lập Thu đệ tử thân phận, đi tham dự thần tử tranh bá, đi giả thiên cổ đạo. Bọn hắn nhất định sẽ điên cuồng nhằm vào ngươi. Sở Hạo nghi hoặc. Vì sao? Lý Lập Thu, bởi vì đã từng quá khứ. Không có ta Hủ Lâm Phong, liền không có hiện tại thần tông. Bọn hắn lo lắng ta Hủ Lâm Phong lần nữa quật khởi, trở thành thượng giới nhân tài kiệt xuất, tìm một ít người thanh toán. Thì ra là thế. Đinh. Hệ thống nhắc nhở tuyển hạng 1, rời khỏi thần tử tranh bá, về nhà trốn đi, ban thưởng đổ bỏ đi xương hảo. Tuyển hạng 2, thỉnh cầu thần tông hậu tuyển thần tử thân phận, ban thưởng thần tính điểm thuộc tính 1 trong lòng Sở Hạo im lặng. Đã rất lâu không gặp hệ thống tuyên bố đổ bỏ đi ban thưởng. Xem ra hệ thống đối ta rất có lòng tin a tuyển 2. Sư phó. Sở Hạo chém đinh chặt sắt nói, đệ tử, thỉnh cầu trở thành thần tông hậu tuyển thần tử. Ngươi nghĩ kỹ rồi. Lý Lập Thu thanh âm dị thường trầm thấp, con đường kia, so ngươi tưởng tượng càng đen, càng huyết tinh. Trần Yếm kết cục, ngươi cũng biết. Đệ tử minh bạch. Sở Hạo nên tiếp sư phụ ánh mắt, nhưng đệ tử Sở Cầu cùng bọn hắn khác biệt. Ồ. Lý Lập Thu nhíu mày. Sở Hạo nói, đệ tử không vì dương danh lập vạn, không vì tranh đoạt cơ duyên. Đệ tử tham gia thần tử tranh bá, chỉ vì giết người. Giết một cái, phải chết người. Thật lâu, Lý Lập Thu giơ tay lên, tại Sở Hạo trên bờ vai trùng điệp vỗ. Tốt, vi sư sẽ tận lực giúp ngươi. Trong mắt Lý Lập Thu hàn mang tăng gọn, thủ khí như là nộ hải cuồng đảo mãnh liệt bốc lên. Hoặc là, để cho địch nhân giữa nát thành bùn, hoặc là, mình nát tại trong bùn. Thần tông. Sáu vị phong chủ nhìn về phía Lý Lập Thu, riêng phần mình nội tâm kinh ngạc. Lý Lập Thu đột nhiên tập kết sáu người nói rõ, Hủ Lâm Phong an bài một vị đệ tử tấn thăng hậu tuyển thần tử. Thiên Anh Phong phong chủ, đương đại thần tông tông chủ, nói, Lập Thu huynh, đây có phải hay không là quá nhanh? Theo ta được biết, ngươi bị kia tiểu đồ đệ mới đến Hủ Lâm Phong một năm không đến. Lý Lập Thu thản nhiên nói, ta tin hắn. Phong chủ nhóm giật mình không thôi. Đây là cỡ nào tín nhiệm, thế mà để một vị tân tấn đồ đệ tham dự tàn khốc thần tử tranh bá. Đã ngươi nói như vậy, vậy được. Sở Hạo thân phận bối cảnh thần tông cũng điều tra qua, là từ hạ giới từng bước một đăng đỉnh đi lên. Bao quát hắn tại cổ sát hải vực sự tích, đem Mây Lộc Thánh Địa hậu tuyển thần tử tiêu ngân thu nhập dưới trướng. Người trẻ tuổi kia tình thế rất mạnh, nhưng tất cả mọi người cảm thấy, Sở Hạo có thể đợi thêm vòng tiếp theo 100 năm thần tử tranh bá. Bổn tông chủ tuyên bố, Hủ Lâm Phong đệ tử Sở Hạo, lập làm ta thần tông thứ 27 vị hậu tuyển thần tử. Thanh âm truyền ra ngoài điện, bảy phong tất cả mọi người nghe tới. Hủ Lâm Phong đứng đợi tuyển thần tử. Đây là muốn biến thiên. Hủ Lâm Phong chủ đang suy nghĩ gì? Năm đó Trần Yếm sự tình, đối Hủ Lâm Phong đả kích còn chưa đủ lớn sao? Cái này tân tấn đệ tử Sở Hạo có cái gì hơn người bản sự? Có thể tiếp Trần Yếm giao tiếp đồng. Trần Yếm tham dự thần tử tranh bá bị người điên cuồng nhằm vào, năm đó chấn kinh vô số người, đã cách nhiều năm Hủ Lâm Phong lại muốn tham dự vào. Nếu như Sở Hạo thu hoạch được thần tử ghế, hắn đem đối mặt khủng bố nhằm vào. Loại áp lực này cũng không phải ai cũng có thể chịu nổi. Trần Yếm từ Bế Quần Sơn trở về, nghe nói chuyện này về sau, không thể tưởng tượng nổi tìm tới sư phó. Sư phó, đây có phải hay không là quá qua loa? Tiểu sư đệ hắn thiên phú thật là không tệ, nhưng tham dự thần tử tranh bá, không khỏi quá. Lý Lập Thu cười nói, ngươi tiểu sư đệ, thiên tư không thể so ngươi yếu. Trần Yếm chân kinh. Sư phó con riêng lợi hại như vậy sao? Trần Yếm kinh ngạc, tiểu sư đệ cũng là mục nát đạo căn cơ. Vậy ta như phải, hảo hảo dạy một chút hắn. Lý Lập Thu lắc đầu, nói, đó cũng không phải, hắn đi đường cùng ngươi hoàn toàn khác biệt, ngươi giáo không được hắn cái gì. Hảo hảo quản lý ngươi Bế Quần Sơn đi. Thế mà không phải. Trần Yếm càng thêm phiền muộn. Lý Xuân Yến biết được việc này, nàng tìm tới Sở Hạo. Lý Xuân Yến gần nhất tại Hủ Lâm Phong, bắt đầu tu hành khôi phục thực lực, nói, ngươi muốn tham dự thần tử tranh bá. Sư tỷ có ý kiến gì? Sở Hạo nói. Lý Xuân Yến sử dụng sợi nấm chân khuẩn ngăn cách toàn bộ thanh âm, thấp giọng nói, ngươi đến thượng giới, mục đích là cái gì? Trở thành thần tử, tại thần tông thu hoạch thái âm thần tính. Chương 525, bảy trùng tiến hóa chương 525, bảy trùng tiến hóa 4000 chữ, hôm nay phần kết thúc Lý Xuân Yến lập tức minh bạch. Đã như vậy, tại sao phải tham dự thần tử tranh bá? Thần tử tranh bá hoàn toàn không giống, huống chi, ngươi là thay thế ta Hủ Lâm Phong xuất trình. Sở Hạo kể rõ Lữ Thất Hải giết mâu mối thủ. Tốt a. Lý Xuân Yến cắn răng nói, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết. Lý Xuân Yến thậm chí có loại dự cảm, nếu là Sở Hạo chết rồi, Ú mình bên kia chỉ sợ muốn. Ngẫm lại nàng đã cảm thấy sợ hãi, nhưng lại ngăn không được Sở Hạo ý nguyện. Sở Hạo nói, sư tỷ, trở thành thần tử biện pháp nhanh nhất là cái gì? Lý Xuân Yến thuận miệng nói, xử lý một vị khác thần tử tốc độ nhanh nhất. Nàng bỗng nhiên kịp phản ứng. Ngươi cũng chớ làm loạn, đương đại thần tử thực lực, thế nhưng là có thể tại thiên táng trong tay sống sót. Ngươi còn quá non. Sở Hạo nói, ta còn không có như vậy điên. Nhưng bây giờ, ta cần càng nhiều nhục bổ đề. Được, ta cho ngươi tìm. Lý Xuân Yến thân thể nho nhỏ một con, lại chém đinh chặt sắt mà nói, liền xem như táng ra bại sản, ta cũng cho ngươi đổi mấy cân trở về. Lúc này, Hủ Lâm Phong ngoại chuyện người tới âm thanh. Thiên Anh Phong Trường Hạc, đến đây khiêu chiến hậu tuyển thần tử Sở Hạo sư đệ. Sở Hạo có chút dương mắt. Lý Xuân Yến bất đắc dĩ nói, đến, vừa mới lập xuống hậu tuyển thần tử, nhanh như vậy liền lập tức có người đến đây khiêu chiến. Cấp đoạt ngươi hậu tuyển thần tử ghế. Sở Hạo đứng người lên. Xem ra không chỉ bên ngoài người nhằm vào Hủ Lâm Phong, liền ngay cả thần tông cũng có người nhằm vào. Lý Xuân Yến khổ sở nói, ta Hủ Lâm Phong tương đối đặc biệt chính là, năm đó, Mục Nát Lâm lão tổ đắc tội qua rất nhiều người. Sở Hạo hiếu kỳ, làm sao đắc tội? Đoạt giết cấp đoạn, làm nhân thê. Ai ở tán? Sở Hạo đánh giá. Ngư bức. Hủ Lâm Phong bên ngoài, chứng khí quần quận như sôi. Một thân ảnh phá vỡ sương sám, đứng lơ lửng trên không. Người tới mày kiếm mắt sáng, thân mang Thiên Anh Phong mang tính tiêu chí ngân văn bảo, gánh vác một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh mỏ hạc cổ kiếm, chính là Thiên Anh Phong dáng dấp ý đệ tử, Trường Hạc. Hắn ánh mắt sắc bén, mang theo vài phần dò xét cùng không che giấu chút nào ngạo nghễ, thanh âm xuyên thấu tầng tầng mục nát trướng, rõ ràng quanh quẩn tại Hủ Lâm Phong. Thiên Anh Phong Trường Hạc, đến đây lĩnh giáo. Mời Sở Hạo sư đệ hiện thân, nghiệm chứng một phen ngươi cái này tân tấn hậu tuyển thần tử, đến tuột cùng có mấy phần chất lượng. Cũng đừng bôi nhọ thần tông hậu tuyển thần tử tên tuổi. Hủ Lâm Phong nội bộ. Sở Hạo chậm rãi đi ra, một thân đơn giản áo đen. Lĩnh giáo. Tốt. Lời còn chưa dứt, Sở Hạo thân ảnh bỗng nhiên mơ hồ. Trường Hạc con ngươi co rụt lại. Thật nhanh. Sau lưng của hắn mỏ hạc cổ kiếm vụ vụ ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lăng lệ vô song ngân sắc lưu quang, xé rách mục nát trướng, đâm thẳng Sở Hạo biến mất vị trí. Điều trùng tiểu kỹ. Trường Hạc cười lạnh. Nhưng mà, trong dự đoán sắt thép va chạm vẫn chưa xuất hiện. Ánh kiếm màu bạc kia đâm trúng, lại chỉ là một cái chậm rãi tiêu tán tàn ảnh. Chân chính Sở Hạo, chẳng biết lúc nào, như quỷ mị xuất hiện sau lưng Trường Hạc không đủ ba thước chi địa. Hắn thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì nguyên rủa nguyên, vẹn vẹn là dựa vào nhục thân bộc phát ra tốc độ kinh khủng. Cái gì? Trường Hạc tê cả da đầu. Một luồng hơi lạnh từ đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Hắn bỗng nhiên trở lại, quanh thân chú linh lực cuồn cuộn, hóa thành tầng tầng lớp lớp ngân sắc quang thuẫn hộ thể, đồng thời mỏ hạc cổ kiếm như rắn độc về phệ, mang theo chói thai rít lên cuốn ngược mà quay về. Nhưng Sở Hạo động tác càng nhanh. Hắn vươn một ngón tay. Tay kia chỉ trắng non thon dài, đầu ngón tay lại quanh quẩn lấy một sợi cực kỳ nhỏ, mắt thường cơ hồ khó mà phát giác xanh biết lông nhọn. Cái này lông nhọn nhìn như yếu đuối vô hại, thậm chí mang theo điểm ngày xuân cỏ cây này mầm sinh cơ bừng bừng. Nhưng ngay tại Sở Hạo đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm hướng Trường Hạc hộ thể quang thuẫn sát na. Suy như là nóng hổi bàn ủi đặt tại băng tuyết bên trên, kia cứng cỏi đủ để ngăn chặn địa táng đỉnh phong một kích toàn lực ngân sắc quan vẫn, lại bị kia sợi xanh biết lông nhọn vô thành vô tức xuyên thủng. Lông nhọn thế đi không giảm, tinh chuẩn địa điểm tại Trường Hạc đội vàng trở về thủ, nằm ngang ở trước ngực mỏ hạc cổ kiếm kiếm tích phía trên. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có cuồng bạo năng lượng đối sông, chỉ có một loại khiến người dùng mình hút âm thanh, phản phất có vô hình sợi dễ vào huyết đục cùng chú linh lực bên trong. Ách a! Trường Hạc phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu thê lương thảm thiết. Hắn hoảng sợ nhìn thấy mình cầm kiếm tay, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Trường Hạc sung mãn ra thịt nháy mắt mất đi quang trạch, trở nên hôi bại lỏng, như là hồng khô quý da. Cường kiện cơ bắp héo rút xuống dưới, lộ ra đá lởm chẩm xương ngón tay. Cái này khô héo cũng không phải là chỉ giới hạn tại cánh tay. Kia sợi xanh biết lông nhọn, như là tham lam nhất ôn dịch chi nguyên, thuận thân kiếm, thuận chú linh lực liên hệ, thậm chí thuận không khí, điên cuồng địa lan tràn. Hắn thẳng tắp thân thể, như là bị rút đi sống lưng còn lưng xuống tới. Sinh cơ, trong cơ thể hắn bằng bạc, thuộc về địa táng cường giả mênh mông sinh cơ, đang bị kia một điểm quỷ dị xuất lục, lấy một loại ngang ngược không nói đạo lý phương thức, ngạnh sinh sinh rút khô. Không, không, dừng lại, mau dừng lại. Trường Hạc thanh âm trở nên giàn mua khàn giọng, tràn ngập vô biên sợ hãi. Hắn liều mạng giãy giụa, ý đồ hất ra chuôi này phảng phất đính vào trên tay cổ kiếm, ý đồ chặt đứt cùng kia lục mang liên hệ. Nhưng hết thể đều là phí công. Vẹn vẹn ba hơi, một cái hăng hái, chính bảo tráng niên điệu táng đỉnh phòng, biến thành rồi một cái thân hình cổ lưng, mặt mũi nhăn nhẻo, tóc trắng thưa thớt, khí tức yếu ớt lao đầu quái. Trong tay hắn mỏ hạc cổ kiếm mất đi quang trạch, như là sắt thường bịch một tiếng rơi xuống tại mục nát tổ bên trên. Bản nhân mềm mềm điệu tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chỉ còn lại có lồng ngực yếu ớt chập trùng, chứng minh hắn còn sống. Hủ Lâm Phong bên ngoài, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có gió thổi qua mục nát trướng phát ra nghẹn ngào, cùng vô số hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tê. Kia. Đó là cái gì hủ sinh nguyên rủa? Sinh cơ. Hắn đang ăn uống sinh cơ. Trường Hạc sư minh. Bị hút khô rồi. Ta dọn mẹ a. Đây là Hủ Lâm Phong thủ đoạn. So trong truyền thuyết hủ sinh chú còn muốn bị dị khủng bố. Ta giống như nhìn thấy một tia màu xanh biếc. Mau nhìn, tia lục mang trở lại Sở Hạo đầu ngón tay. Chỉ gặp Sở Hạo đầu ngón tay kia sợi xanh biếc lông nhọn, giờ phút này trở nên càng thêm lương thực, càng thêm óng ánh, phảng phất uống no quỳnh tương ngọc dịch, tàn mát ra một loại yêu dị mà mạnh mẽ sinh mệnh khí tức. Nó khéo léo quấn quanh ở Sở Hạo đầu ngón tay, sau đó chậm rãi cắm vào hắn dưới da, biến mất không thấy gì nữa. Sở Hạo cúi đầu nhìn một chút trên mặt đất đoàn kia co do, tản ra mục nát dáng vẻ dàn mua hình người. Hắn dương mắt quét về phía mục nát trướng bên ngoài những cái tia như ẩn như hiện, tràn ngập kinh hãi cùng sợ hãi thân ảnh. Lĩnh giáo xong rồi, kế tiếp là ai? Thanh âm không lớn, lại như là lâm đông hàn phòng, thổi qua mỗi một cái kẻ nhìn lén trong lòng. Không ai dám đáp lời, bởi vì Trường Hạc hạ chàng quá thảm, cái này so giết bản nhân còn khó chịu hơn. Sở Hạo thu hồi ánh mắt, Hắn giống phủi đi cho bụi phất phất tay, một cỗ lực lượng cuốn lên trên mặt đất khí tức yếu ớt trường hạn, đem hắn như là ném rác rưởi ném ra Hủ Lâm Phong phạm vi. Qua chiến dịch này, Hủ Lâm Phong sở hạo chi danh, triệt để tại Thần Tông bảy giữa đỉnh núi nổ vang. Lại không người dám khinh thường vị này tân tấn hậu tuyển thần tử. Vậy sẽ địa táng đỉnh phong trường hạn, chớp mắt hút thành lão đầu quái quỷ dị thủ đoạn, thành tựu Hủ Lâm Phong hậu tuyển thần tử hung danh. Hủ Lâm Phong chỗ sâu, hủ khí nồng nặc như là thực chất mực nước, tu sĩ tầm thường hít một hơi liền sẽ nhục thân nát giữa, thần hồn mục nát. Nhưng đối sở hạo mà nói, lại là tuyệt hảo bảo địa. Hắn ngồi xếp bằng, trước mặt lơ lửng kim quang lập loè phệ quang kim xảo. Nhưng giờ phút này kim tổ sớm đã không phải lúc trước bộ dáng, nó toàn thân bày biện ra một loại thâm thủy ám kim sắc, mặt ngoài che kín huyền ảo phức tạp thiên nhiên đường vân, như là ngôi sao quý tích lóa mắt. Sao huyệt nội bộ trừ chăn nuôi bảy trùng, còn có sền sệt như thể lỏng hoàng kim thần tính bản nguyên. Kia là sở hạo không ngừng lấy bồ đề thịt ngưng tụ ra sinh cơ, cùng Hủ Lâm Phong độc hữu vạn vật sinh năng lượng đổ vào vận dưỡng kết quả nên thuế biến. Tay hắn cầm hai cân nhục bồ đề ném vào phệ quang kim xảo. Ông phệ quang kim xảo chấn động mạnh một cái, bộc phát ra ám kim thần mang, điên cuồng ăn hết tiêu hóa thiên táng tài nguyên. Thuế biến bắt đầu. Đầu tiên thuế biến chính là huyết giới bảy trùng. Ông ong ong ong, chói hai kim loại ma sát cùng động cơ tiếng oanh minh xé rách tiến tĩnh. Vô số nạp mễ lớn nhỏ, toàn thân đỏ sậm, lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng dữ tợn giáp trùng, giống như nước thủy triều từ kim tổ bên trong phun ra ngoài. Bọn chúng giáp sát không còn là đơn giản sinh vật kết cấu, mà là bao trùm lấy tinh mịn mạch năng lượng, chỗ khớp nối dâng lên lấy nóng rực cao áp hơi nước. Mắt kép tinh hồng, giáp hút biến thành rồi cao tốc xoay tròn hợp kim mũi quan. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi cùng dầu máy vị hỗn hợp tràn ngập thi đấu bác phụ thức khủng bố bạo lực mỹ học. Đinh, huyết giới bảy trùng tấn thăng địa táng đỉnh phong huyết giới bảy trùng vực sâu ma trận đặc tính cường hóa, tiến giai đặc tính, bảy trùng gặm ăn kim loại cùng huyết nhục về sau, nhưng cấu tạo huyết giới chiến tranh thành lũy, chỉnh hợp phản âm bảy trùng vì pháo đài, liệt không bảy trùng làm phòng ngự ma trận, mới tăng nguyên hạch của mình, điều khiển chiến trường tất cả kim loại tạo vật, bao quát địch quân máy móc khối lỗi, cũng đánh cắp 30 năng lượng trả lại chủ tổ. Ngay sau đó là thiên quang bảy trùng. Hiu, hiu hiu hiu. Vô số đạo tinh tế gần như trong suốt lưu quang phóng lên tận trời. Bọn chúng tốc độ nhanh đến cực hạn, trong hư không lưu lại đạo đạo tàn ảnh, như là vô số đạo xé tan bóng đêm tinh khiết thiên quang. Đám côn trùng này hình thể cực nhỏ, gần như vô hình, nhưng tản mát ra khí tức lại tinh khiết mà thánh khiết, như là tinh khiết nhất hạt ánh sáng ngưng tụ mà thành. Đinh. Thiên quang bảy trùng tấn thăng địa táng đỉnh phong, thiên quang bảy trùng xí dương chi nộ đặc tính nguồn sáng hấp thu, chủ động hấp thụ hoàn cảnh nguồn sáng, bao quát địch quân quang hệ chú thuật, mỗi giây bổ sung 0.5 tổ hạch nguồn sáng chứa đựng. Đặc tính: thiêu đốt vụ nổ hạt nhân nhiên bảy trùng tự bạo hậu sinh thành vi hình nguồn sáng hạch tâm, tiếp tục thiêu đốt địch nhân cũng chế tạo tuyệt đối quang vực, áp chế hắc ám loại lĩnh vực. Đặc tính 3: niết bàn cho tàn tử vong thiên quang trùng hóa thành quang càng bụi bặm chữa trị phe bạn bảy trùng tổn thương, chữa trị lượng tự bạo tổn thương 15. Nhóm thứ 3 tuân gia chính là liệt không bảy trùng. Xoẹt. Từng cái hình thái quỷ dị, như là vi hình vết nứt không gian tụ hợp thể côn trùng chui ra. Bọn chúng thân thể biên giới mơ hồ không chừng, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ dung nhập hư không, lại lúc nào cũng có thể sẽ từ đó nhô ra chí mạng manh bước. Mỗi một lần vỗ cánh đều mang theo nhỏ bé nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh gợn sóng không gian. Đinh, liệt không bảy trùng tấn thăng địa táng đỉnh phong đặc tính cường hóa, không gian cắt kèm theo huyết giới thú thực, vết thương tiếp tục rót vào kim loại hạt, ức chế mục tiêu năng lực tái sinh, đối huyết nhục sinh mệnh đặc công. Mới tăng trùng tổ rời bọn, bảy trùng nhưng xé rách không gian, đem bản thể hoặc trùng tổ thuần gian truyền tống đến huyết giới từ tràng bao trùm khu vực. Nhóm thứ tư phản âm bảy trùng. Ứng, nha, đâu, mèo, hồng, trầm thấp, hùng vĩ, tràn ngập thần thánh vận luật kỳ dị âm tiết, cũng không phải là thông qua không khí truyền bá, mà là trực tiếp tại sâu trong linh hồn băng lên. Vô số hơi mở, như là thủy tinh lưu ly tạo hình, bên ngoài thân chạy xuôi kim sắc phản văn nhỏ bé giáp trùng, như là kim sắc tinh vân chậm rãi phiêu tán ra. Bọn chúng phát ra phản âm cũng không phải là chúc phúc, mà là đáng sợ nhất tinh thần ô nhiễm cùng linh hồn xung kích. Đinh. Phản âm bảy trùng tấn thăng địa táng đỉnh phong đặc tính cường hóa, tự bạo phản âm mới tăng tinh thần dị xét, làm thụ kích người lâm vào cơ giới hóa nghe nhầm, chú lực vận chuyển sai lầm suất 40, cùng huyết giới bảy trùng liên động, phản âm chấn động nhưng dẫn bạo chiến trường kim loại, hình thành hai lần phạm vi tổn thương. Tứ đại bảy trùng che khuất bầu trời, đem toàn bộ kết giới không gian nhét tràn đầy con cong. Bốn loại hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đều khủng bố đến cực hạn khí tức xen lẫn, va chạm, dung hợp, cuối cùng hình thành rồi hỗn loạn tương bừng mà chí mạng tử vong lĩnh vực. Sở Hạo thân ở bảy trùng trung tâm phong bạo, không chỉ có không có bị xé nứt, ngược lại như là vạn trùng về tổ đế vương. Sở Hạo lòng bàn tay ngưng tụ ra xanh biết sợi nấm chân quần. Sở Hạo thầm nghĩ, có thể thử một lần, để kim tổ hấp thu xuân khuẩn thần tính, hẳn là có thể đản sinh ra cái khác bảy trùng. Có thiên quang thụ vết xé đổ, diễn sinh ra thiên quang bảy trùng. Hắn cảm thấy phệ quang kim xảo có khủng bố tạo nên tính. Hắn đem xuân khuẩn thần tính rót vào phệ quang kim xảo bên trong, dị biến tăng thêm. Một phần nhỏ màu xanh sẫm mục nát từ phệ quang kim xảo khe hở bên trong lặng yên tràn ra. Ông, tại kim tổ một góc nào đó, bao trùm lên một tầng ngọc ngoại, phản phất cơ thể sống rêu màu xanh sẫm thảm vi khuẩn, tàn mát ra càng thêm nồng đậm mục nát điểm hương. Vô số nhỏ bé, xen vào nấm bào tử cùng vi hình nhuyễn trùng ở giữa quỷ dị sinh mạng thể, ngay tại trong không gian điên cuồng sinh sôi, tụ hợp. Bọn chúng mút vào kim tổ không gian bên trong lưu lại lực lượng, lấy cực nhanh tốc độ điên cuồng trưởng thành. Sở Hạo thấy thế, cấp tốc cắt xuống năng lượng nhục bồ đề, ném vào kim tổ nội bộ màu xanh sẫm thảm vi khuẩn bên trên. Màu xanh sẫm thảm vi khuẩn bên trên sinh mạng thể, điên cuồng mút vào thiên táng tài nguyên nhục bồ đề. Đinh, ngươi thu hoạch được hữu sinh bảy trùng. Đặc tính: sinh cơ duyên hấp, bảy trùng tiếp xúc mục tiêu, trực tiếp hấp thu mục tiêu sinh mệnh lực, sinh cơ, năng lượng, chú lực, cũng chuyển hóa thành sinh mệnh nguyên trả lại kim tổ hoặc chữa trị bảy trùng. Đối thực vật huyết nhục có đặc công hiệu quả. Đặc tính: suy bại mục nát thực, bảy trùng chỗ khu vực, hình thành suy yếu địch nhân năng lực khôi phục, gia tốc kỳ năng lượng, sinh mệnh lực tự nhiên tiêu tán mục nát thực lĩnh vực. Đặc tính: mục nát đồng hóa, hải tâm, khi hấp thu đến đầy đủ sinh cơ, thụ sinh bảy trùng nhưng phóng thích đại quy mô mục nát nguyên rủa, sinh ra, giữa nát, suy bại, sinh cơ trôi qua, tương đương quả. Chương 526, mà táng đỉnh phong chương 526, mà táng đỉnh phong thu hoạch được hủ sinh bảy trùng, sở hạo một bộ quả là thế biểu lộ. Phệ quang kim xảo chính là một cái bảy trùng chế tạo cơ. Không cùng loại lực lượng, có thể chế tạo ra khác biệt đặc tính bảy trùng. Hắn tiếp tục rót vào trùng càng nguyên rủa nguyên, dùng đại lượng nhục bổ để tái bồi. Đinh, ngươi thu hoạch được trùng càng bảy trùng. Lần này thu hoạch được trùng càng bảy trùng, cùng hắn trùng càng nguyên rủa nguyên không có gì khác biệt, chỉ là gia tăng bảy trùng thương thế. Trên thực tế, bảy trùng bản thân liền ẩn chứa nguồn sáng phục sinh. Nhưng kỹ chế ít. Sở Hạo tiếp tục nếm thử, dùng lương gạt thần tính tài bồi mới bảy trùng. Nhưng kết quả, thất bại. Lương gạt thần tính không phù hợp bảy trùng diễn sinh điều kiện. Xem ra, không phải cái gì nguyên rủa nguyên bao khỏa thần tính, đều có thể diễn sinh mới giống loài bảy trùng. Lần này thoát biến bảy trùng, tiêu hao 2 cân 8 lượng nhục bổ đề. Vừa nghĩ tới, Lý Xuân Yến đem 2 cân nhục bổ đề giao cho hắn thời điểm, một mặt thịt đau biểu lộ liền biết, cái đồ chơi này chân quý cỡ nào. Bước kế tiếp diễn sinh tứ linh cực ách bảy trùng. Đáng tiếc, không có thịt. Bảy trùng liên tiếp đột phá khí tức, từ Hủ Lâm Phong kết giới phát tán ra. Một cố khó nói lên lời, siêu biệt địa táng cực hạn khủng bố uy áp, như là ngủ say thái cổ hung thú thức tỉnh, ầm vang một phát. Giang giác. Kết giới vỡ vụn ngay mắt. Hủ Lâm Phong bầu trời, phong vân biến sắc. Nồng đậm mục nát chướng bị một cỗ lực lượng vô hình quấy động, hình thành một cái cự đại, xoay chậm chậm ám kim sắc vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, ẩn ẩn hiện ra một tôn từ ước vạn giữ tận trùng ảnh cấu thành, đỉnh thiên lập địa mơ hồ ma ảnh. Ma ảnh kia khí tức, băng lãnh, quỷ dị, bạo ngược, thôn phệ hết thảy. Toàn bộ thần tông bảy phòng, tất cả tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, đều tại thời khắc này cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung động cùng hàn ý thiên anh phong chỗ sâu. Một tiếng đè nén kinh sợ hừ lạnh truyền đến, lại cuối cùng không có động tác kế tiếp. Cự nấm Hạ Lý Lập Thu đứng chắc tay, trong mắt buộc phát ra khiếp người tình quang, khóe miệng vết ra, tốt, tốt một cái. Chúng ma. Trong cái giới, phong bạo lắng lại. Sở Hạo chậm rãi đứng lên, quanh thân quanh quẩn lấy như có như không ám kim khí lưu, nhỏ bé trùng ảnh tại hắn bên ngoài thân giới làn ra như ẩn như hiện, chợt biến mất. Giờ phút này, hắn thình lình đã vững vàng đặt chân địa táng cảnh đỉnh phong, mà lại là hắn tất cả nguyên rủa nguyên bên trong, nhất cường đại phệ quang kim xảo. Sở Hạo nói, Lữ Thất Hải, dùng ta cái này ước vạn bảy trùng, vì ngươi đưa tăng. Có đủ hay không phô trương? Ngân Sa đảo. Tam thanh giáo chúng có người tại quản lý trong đảo công việc, có người trong bóng tối tu hành, có người tại xây dựng thêm mạng lưới. Hoàng Đồ cùng một đám phi phạm giả phân chấn. Hoàng Đồ lớn tiếng nói, không ra một tháng, lưới đen chắc chắn tại thượng giới mở ra. A a a, tổ trưởng lưu bức. Một đám thành viên gieo họ. Mạng lưới tổ có thể nói là bỏ công sức, Ngân Sa đảo địa phương an tĩnh nhất, hoặc linh tự mình an bài Sở Sơn Hà ở lại. Ngài liên ở lại đây, bên cạnh là giáo chủ nhà. Vị này là giáo chủ phụ thân, hoặc linh đương nhiên phải hảo hảo chiêu đãi, nàng còn vì này hảo hảo trang điểm một phen. Đem Sở Sơn Hà cái này lão đang nhìn trận cả mắt lên, nhưng hắn không dám có ý nghĩ xấu. Đây là nhi tử tiểu tình nhân. Cái khác, ta tự mình tới là được. Ừm ân. Đương nhiên. Ngân Sa đảo cái nào đó khu vực, một cố khó nói lên lời khủng bố khí tức đống nhiên một phát, tam thanh giáo chúng khiếp sợ không thôi. Bọn hắn nhìn thấy, giáo chủ bế quan địa phương, có ước vạn kim sắc trùng ảnh tại ngưng tụ, hình thành đỉnh thiên lập địa trùng ma. Hoặc linh kinh thì nói, giáo chủ đột phá. Sở Sơn Hà cũng bị cái này khí tức rung động đến. Đây thật là ta con. Sở Hạo bản thể đột phá, diện ảnh phân thân cũng nên đón sử thi cấp cường hóa. Không chỉ Ngân Sa đảo, tại xa xôi cổ sơn hải biên giới nơi nào đó, diện ảnh phân thân cũng nên đón cường hóa. Rất nhiều thăm dò biên giới thượng giới tu sĩ cũng bị trùng ảnh cho chấn kinh đến. Thật là khủng khiếp khí tức, có người tấn thăng địa táng đỉnh phong. Không ngừng, cái này khí tức quá bạo ngược, ta hai chân đều ngăn không được run rẩy. Cố Hương, chạm chân người thành thị tổng bộ. Một bộ diện ảnh phân thân ngay tại bố trí tụ linh trận. Kỷ Phong mong đợi nói, có thể thành sao? Diện ảnh phân thân thầm nói, hẳn là có thể chứ. Tại chạm chân người tổng bộ, chế tác một cái cùng tế thiên đạo giống nhau tụ linh trận. Trên thực tế độ khó cũng không lớn, chỉ cần đào tiên thụ liền có thể. Đương nhiên, diễn ảnh phân thân trên thân, bộc phát một cỗ cường đại khiến người ngạt thở khí tức, phệ quang kim xảo ngăn không được phóng thích trùng ảnh, che khuất bầu trời. Kỷ Phong chờ một đám chạm trần người đều bị kinh đến. Cái gì tình huống? Trên thân Sở Hạo đột nhiên liền bộc phát, để bọn hắn linh hồn rung động quỷ dị khí tức. Diễn ảnh phân thân vội vàng ngăn chặn phệ quang kim xảo, quay đầu lại nói, không có việc gì, vừa rồi là bản thể đột phá. Kỷ Phong, Thần Cơ Tử, Hùng Đại Lực ba người liếc nhau, đều đã chấn kinh nói không ra lời. Không phải, đứng tại trước mặt chúng ta ra hỏa, thế mà không phải bản thể. Di Khư chi địa, từng cái nhiều như phồn tinh di khư tiết điểm. Sở Hạo diệt ảnh phân thân tại di khư bí cảnh, tìm kiếm tản mát quỷ diệt chất. Bởi vì có ám diệt đế vương thú lân phiến làm chỉ dẫn, tìm kiếm được không ít tản mát quỷ diệt chất. Hiện nay đã ngưng tụ ra mới 18 cụ diệt ảnh phân thân. Những này diệt ảnh phân thân đồng dạng thu hoạch được bản thể cường hóa. Bản thể đột phá. Phệ quang kim xảo thu hoạch được trước nay chưa từng có cường hóa. Còn gia tăng mặt khác trùng càng bảy trùng cùng hữu sinh bảy trùng. Diệt ảnh phân thân nhóm từng cái mỉm cười. Nhận được tin tức, diệt kim quan cung. Rốt cục bắt đầu sao? Sở Hạo bản thể đột phá, kích thích gợn sóng nháy mắt càn quét tất cả diệt ảnh phân thân. Mục tiêu, kim quan cung. Chỉ lệnh, không lưu chỗ chống phá hủy. Băng lãnh, đồng bộ ý niệm tại diệt ảnh phân thân mạng lưới bên trong truyền lại. Kim quan cung, thống ngự Nam Hoang cổ vực quái vật khổng lồ. Nó mang tính tiêu chí kim sắc dãy cung điện, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, tản ra bá đạo cùng uy nghiêm. Gần nhất, cung nội lại thêm mấy vị tân tấn kim quan vương, đều là hao phí hải lượng tài nguyên, kinh lịch tàn khốc tuyển chọn chỗ hết tài năng tuổi trẻ thiên tài, từng cái hăng hái, xem mình vì tương lai Nam Hoang cổ vực bá chủ. Trong đó một vị tân tấn kim quan vương tên là Kim Diễm Trời, thân phụ mỏng manh Thái Dương chân hỏa, tính cách trương dương ương ngạnh. Giờ phút này, hắn điều khiển lấy một chiếc tỏa ra ánh sáng lung linh kim sắc phi trù, dò xét ngoài cung một mảnh màu mỡ khoáng mạch hòn đảo, thưởng thụ lấy thuộc hạ ánh mắt kính sợ, cùng quáng nô nhóm sợ hãi run rẩy. Chạm chân người Sở Hạo, bất quá là nhảy nhót thằng hề. Đợi ta vững chắc thực lực, nhất định phải tự mình đi đem hắn chém giết. Kim Diễm mỗi ngày đắc chí vừa lòng, phản phất đã thấy mình giống tại Sở Hạo trên thi thể chẳng cảnh. Đúng lúc này, hắn phía trước hư không, không có dấu hiệu nào nổi lên một tia nhỏ bé đến cực hạn gợn sóng. Ngay sau đó, một thân ảnh đột ngột xuất hiện đang tàu cao tốc ngay phía trước, không đủ 10 trượng. Người nào dám cản Kim Quan Vương tỏa giá? Kim Diễm Trời hộ vệ bên cạnh nghiêm nghị quát lớn, trong tay lưới mát bộ phát ra chói mắt quan mang. Người kia toàn thân áo đen, tướng mạo cùng Kim Quan Cung ghi chép trạng trần người giống nhau như lúc, là Sở Hạo. Chương 527, mục tiêu, diệt Kim Quan Cung. Chương 527, mục tiêu, diệt Kim Quan Cung. Kim Diễm Thiên Đồng Lỗ đột nhiên rụt lại. Đối phương xuất hiện phương thức quá mức quỷ dị, khí tức càng là thâm bất khả chắc. Một cỗ nguồn gốc từ bản năng hàn ý nháy mắt chiếm lấy hắn. Là ngươi? Kim Diễm Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tới thật đúng lúc, bất phiền phức đi tìm. Mà diện ảnh phân thân không có bất kỳ cái gì nói nhảm, chỉ là nâng lên tay phải. Trong lòng bàn tay cũng không phải là chú ấn, mà là một cái thu nhỏ lại, xoay chậm chậm ám kim sắc vòng xoáy, phệ quang kim xào hình chiếu. Ông. Trong chốc lát, vô số đạo hình thái khác nhau khủng bố bầy trùng, như là vỡ đê tử vong dòng lũ, từ kia vòng xoáy bên trong tuôn trào ra. Bên trái là lóe ra băng lanh kim loại sáng bóng, giáp hút như cao tốc núi khoan huyết giới bầy trùng. Bọn chúng xé rách không khí, phát ra chói hai động cơ rít lên, nháy mắt nhào về phía hộ vệ lưới mát. Kia đủ để chặt đứt sơn nhạc lưới mát qua mang, lại bị bầy trùng gặm nuốt ra vô số lỗ hổng, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Phía bên phải, gần như trong suốt thiên quang bầy trùng, hóa thành nước vạn đạo xé rách không gian lưu quang, tinh chuẩn địa xuyên tấu bọn hộ vệ hộ thể kim quang. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Những hộ vệ kia thân thể, như là bị ước vạn laser xuyên thủng, nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ, bị cực hạn quang nhiệt đốt diệt. Ngay phía trước, liệt không bầy trùng im ắng búa cánh. Xoẹt. Kim Diễm Thiên vẫn lấy làm kiêu ngạo, đủ để ngăn chặn địa táng đỉnh phong một kích toàn lực kim sắc phi chu vòng bảo hộ, như là yếu ớt bọt xà phòng, bị vô hình không gian lợi nhận tùy tiện xé mở. Phi chu bản thể phát ra rợn người kim loại vặn mèo âm thanh. Kim Diễm Thiên vãi cả linh hồn, thể nội kim dương chân hỏa điền cuồng bộc phát, ý đồ hóa thành một vòng nhỏ thái dương bảo vệ bản thân. Đúng. Nha. Đâu. Mèo. Hồng. Trầm thấp hùng vĩ phản âm, không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp tại linh hồn hắn chỗ sâu nổ vang. Kim Diễm Thiên chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng. Trước mắt hiện tượng bộc phát, phản phất có vô số băng lạnh bánh răng tại hắn tư duy bên trong điên cuồng chuyển động, chú lực vận chuyển nháy mắt hỗn loạn, bộc phát kim diễm đều ảm đạm một cái chớp mắt. Chính là cái này một cái chớp mắt. Mấy đạo màu xanh sẫm tơ mỏng, như ác độc nhất rắn độc, lặng yên không một tiếng động quấn lên mắt cá chân hắn. Hủ sinh bầy trùng. A. Kim Diễm Thiên phát ra thê lương đến biến hình kêu thảm. Hắn cảm giác mình sinh cơ, linh lực, thậm chí kia mỏng manh thái dương chân hỏa bản nguyên, đều tại bị những cái kia màu xanh sẫm tơ mỏng điên cuồng hút vào. Sung mãn da thịt cấp tốc khô gắt, cường kiện thể phách mắt trần có thể thấy địa khô nhéo đi. Cảm giác kia, so lăng chỉ còn muốn thống khổ vài lần. Hắn muốn phản kháng, nghĩ bộc phát, nhưng huyết giới trùng kim loại gì xét hạn, đã thuận liệt không trùng xé mở vết thương rót vào trong cơ thể hắn, điên cuồng ức chế lấy huyết đục của hắn tái sinh. Phản âm ma âm tiếp tục quấy nhiều hắn thần hồn, để hắn ngay cả một cái hoàn chỉnh nguyên rủa chi lực đều không thể ngưng tụ. Tuyệt vọng, trước nay chưa từng có tuyệt vọng, nháy mắt bao phủ vị này tân tấn kim quan vương. Diễn ảnh phân thân cũng chấn kinh, nói, cố lực lượng này, một máy mắt, dựa vào bầy trùng hiệp đồng săn giết, liền đem một vị địa táng cảnh kim quan vương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Diễn ảnh phân thân thậm chí cũng không từng tự mình động thủ. Không, cung chủ, cứu ta, đừng giết ta không muốn chết. Kim Diễm Thiên gào thét biến thành rồi hở ôi ôi âm thanh, hắn rốt cuộc minh bạch, mình vừa rồi ảo tưởng là buồn cười biết bao. Diễn ảnh phân thân năm ngón tay nhẹ nhàng một nắm. Phúc. Kim Diễm Thiên kia đã bị hút khô hơn nửa cuộc đời cơ tàng khu, ngay cả dưới chân hắn kim sắc phi trù, nháy mắt vô hình vỡ nát, ngay cả một tia mùi máu tươi đều không có lưu lại. Diễn ảnh phân thân cũng như nước gợn dập dờn, vô thanh vô tức dung nhập hư không, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Hô trướng. Kim Quan Cung chỗ sâu. Một tiếng bao hàm lấy căm giận ngút trời cùng khủng bố uy áp gào thét nổ vang. Cung chủ, Kim Diệu Dương. Một vị chân chính đặt chân thiên táng lĩnh vực nhiều năm cự đầu, giờ phút này râu tóc đều dựng, hai mắt phun lửa. Ngay tại vừa rồi, hắn lưu tại Kim Diễm Thiên thể nội bản mệnh khí cơ, dập tắt. Đây có nghĩa là, Kim Diễm Thiên vị này tân tấn Kim Quan Vương bị triệt để xóa bỏ. Càng làm cho hắn tức giận chính là, cơ hội trong cùng một lúc ngoài cung mặt khác bốn phía địa phương, thuộc về tân tấn Kim Quan Vương khí cơ, cũng liên tiếp dập tắt. Kim Diệu Dương biểu lộ khó coi. Phía trước không lâu, hắn mới đến huynh trưởng đến từ thượng giới tin tức, Mây Lộc Thánh Địa Lê Viêm Thánh Giả muốn đối chạm trần người xuất thủ, đồng thời muốn đem Sở Hạo mang đến thượng giới gặp mặt Thánh Giả. Vì thế, Kim Diệu Dương tiến về Thanh Khâu Sơn nói rõ tình huống, để lão hồ ly kia không nên nhúng tay việc này. Dạ Bạch lão tổ nghe nói việc này về sau, đương nhiên thời gian không thể làm gì. Kia dù sao cũng là Mây Lộc Thánh Địa 10 thánh một trong, có thể cùng Bạch Đế Vương bình lên bình tọa thiên táng đại năng. Đến cùng là ai? Kim Diệu Dương biểu lộ phi thường khó coi, Kim Quan Vương liên tiếp bị giết chết, cái này không thể nghi ngờ đang đánh hắn vị này thiên táng mặt. Ba vị vu sư trưởng giả đi tới, thông qua bọn hắn toàn phương diện cảm giác tiến đoán, đã biết được hung thủ là ai, nói: "Bẩm cung chủ, kẻ giết người, chạm chân người Sở Hạo." Kim Diệu Dương bạo nộ. Vạn bạn không nghĩ tới thế mà là tiểu tử này, mình đang chuẩn bị ra tay với hắn đâu, kết quả đối phương ngược lại đánh đòn phủ đầu. Đây là cưới tại hắn Kim Quan Cung trên cổ đi, đem hắn Kim Quan Cung tương lai hy vọng xem như heo chó đồ tể. Thằng ngại danh an dám như thế, bản tọa nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro, vĩnh trấn Kim Dương luyện ngục. Cung chủ bất giận. Mấy vị khí tức thâm trầm trưởng lão đội vàng khuyên can, kia tặc tử thủ đoạn quỷ dị, lại đột nhiên liền động thủ, không lưu chỗ trống, sợ có trá. Lại như thế nào? Kim Diệu Dương cuồng bạo đánh gãy, nói: "Thù này không báo, ta Kim Quan Cung còn có gì mặt mũi đặt chân hạ giới? Cung chủ đại nhân, đừng quên thánh giả bàn giao." Kim Diệu Dương bỗng nhiên thời bình yên tĩnh, nhưng hắn bước ra một bước, thân ảnh đã xuất hiện tại Kim Quan Cung trên không trung. Quanh thân bộc phát ra so thái dương còn muốn hừng hực thần mang và nóng. Khủng bố uy áp như là thực chất hải khiếu, nháy mắt càn quét nam hoàng và dặm. Vô số sinh linh run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất. "Sở Hạo, cút ra đây nhận lấy cái chết." Tiếng gầm cuộn, xé rách tầng mây, lao thẳng tới trạm trần người Cố Hương Di khư bí cảnh. Hắn chờ không nổi, hiện tại liền cầm xuống Sở Hạo mang về thượng giới. Kim Diệu Dương tinh thần lực như cuồng triều đã qua, nháy mắt khóa chặt Kim Quan Cung lãnh địa một chỗ ngọn núi thấp bé. Kia là địa táng đỉnh phòng, mang theo băng lãnh côn trùng khí tức ba động. Giáng đại Kim Quan Cung địa giới phụ cận xuất hiện. Trong mắt của hắn sát cơ tăng vọt, lại không nửa phần do dự. Xoẹt. Kim Diệu Dương trực tiếp xé rách trước mặt không gian. Một con thiêu đốt lên hừng hực kim diễm, như là thần kim đổ bê tông cự thủ, không nhìn không gian khoảng cách, mang theo tuyệt đối nghiền nát lực lượng, hướng phía cái kia đạo Sở Hạo khí tức hung hăng chụp tới. Hắn muốn đem tiểu tặc này bắt lấy. Nhưng mà, ngay tại Kim Diệu Dương, kia bị thiên diệt địa kim diễm cự thủ sắp chạm đến sơn phong sát na, dị biến nảy sinh. Cái kia đạo Sở Hạo khí tức chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại đối kia che khuất bầu trời cự thủ, nhếch miệng lộ ra một cái cực kỳ quỷ dị tiêu dung. Sau đó, ầm ầm, diễn ảnh phân thân tính cả dưới chân hắn thổ địa, nháy mắt hóa thành một đoàn chói mắt khủng bố nguồn sáng. Thiên quang bảy trùng đặc tính, thiêu đốt vụ nổ hạt nhân nhiên. Chương 528, Kim Hải trùng ma. Chương 528, Kim Hải trùng ma. Hủy diệt tính quang bạo, nháy mắt thôn phệ kim diễm cự thủ phía trước. Kia đủ để đốt diệt đại địa kim diễm, lại bị cái này cực hạn quang nhiệt cưỡng ép đối sông, triệt tiêu. Cuồng bạo năng lượng sóng xung kích, đem không gian đều nổ ra giống mạng nhện vết rách. Cái gì? Kim Diệu Dương đội vàng không kịp chuẩn bị, tinh thần niệm cự thủ bị thương, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, tâm thần kịch chấn. Cái này tự bạo uy lực, viễn siêu phổ thông địa táng đỉnh phong. Không đợi hắn kịp phản ứng, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Lấy sơn phong làm trung tâm, phương viên trăm dặm hư không như vỡ vụ mặt kính, đồng nhiên vỡ ra 10 đạo cự đại không gian khe hở. Mỗi một đạo khe hở về sau, đều chiếm cứ một tôn khí tức khủng bố, quanh thân trùng ảnh lượn lờ diệt ảnh phân thân. Dòng dã 10 bộ. Bọn hắn cũng không phải là đều tại một cái sơn phong, mà là thông qua liệt không bảy trùng trùng xảo thiên dược nháy mắt vượt qua không gian, từ di khư chi địa các ngóc ngách, giáng lâm nơi đây. Đúng. Nha. Đâu. Mèo. Hồng. Trầm thấp hùng vĩ phản âm, từ 10 cái phương hướng đồng thời băng lên. Khủng bố tinh thần xung kích, không nhìn phòng ngự, như vô số cây băng lánh cương trầm, hung hăng vào Kim Diệu Dương sâu trong linh hồn. Dù là Kim Diệu Dương tiên táng cấp độ tinh thần ý thức, cũng cảm thấy một trận kịch liệt mê muội cùng nhói nhói, chú lực vận chuyển đều xuất hiện nháy mắt trì trệ. Giống. Kim Diệu Dương vừa sợ vừa giận, quanh thân kim diễm tăng gọn, ý đồ xua tan ma âm, xé rách không gian phong tỏa. Nhưng càng kinh khủng còn tại đằng sau. Huyết giới bảy trùng hóa thành phô thiên cái địa kim loại triều dâng, lưu động huyết đục tối say, điên cuồng gắn ướt, dì xét lấy hắn hộ thể kim diễm lĩnh vực, phát ra rợn người kéo kẹt tâm thanh. Hủ sinh bảy trùng phóng xuất ra màu xanh sẫm mục nát lồng mụ, hình thành một cái cự đại mục nát thực lĩnh vực điên cuồng rút ra lấy hắn lĩnh vực bên trong tiêu tán năng lượng cùng sinh cơ, suy yếu hắn sức hồi phục. Liệt không bảy trùng thì trong hư không du đậu, không ngừng xé rách không gian, gây ra hỗn loạn thứ nguyên loạn lưu. Quá nhiều hắn xé rách không gian bỏ chạy ý đồ. 10 bộ diệt ảnh phân thân đem toàn bộ bảy trùng đặc tính phát huy đến cực hạn, lẫn nhau liên động, hình thành rồi một chương nhằm vào thiên táng cường giả lưới tử vong. Kim Diệu Dương cảm giác mình giống một đầu rơi vào mạng nện man hoang cự thú, chỉ có lực lượng hủy thiên diệt địa lại bị vô số cứng cỏi ác độc tơ nện kéo chặt lấy, mỗi một lần dây rủa đều đổi lấy càng sâu trói buộc cùng ăn mòn. Biệt khuất, vô biên biệt khuất cảm giác cơ hồ khiến hắn thổ huyết. Sở Hạo, hắn cuồng nộ gào thét, kim diễm phân thiên, nhưng thủy chung không cách nào khóa chặt, kia giấu ở bảy trùng mạng lưới về sau bản thể. Đúng lúc này, một đạo bình tĩnh đến không có chút nào gợn sóng thanh âm xuyên thấu bảy trùng tê minh không gian vỡ vụn, kim diễm bạo hưởng rõ ràng truyền vào Kim Diệu Dương trong hai. Kim Diệu Dương, ta chờ ngươi ở ngoài. Kim Diệu Dương không chút do dự xé rách hư không, thẳng đến Sở Hạo vị trí. Kim Dương phần thiên, xé rách hư không. Kim Diệu Dương lao thẳng tới kia Sở Hạo khí tức vị trí mà đi. Thiên táng uy áp như thực chất kim hải tịch, những nơi đi qua không gian bật mèo tầng mây bốc hơi, sơn hà vì đó rung động. Kim Diệu Dương xông ra Kim Quan Cung thống ngự khu vực hải tầm, bước vào kia phiến bị khóa định khí tức hoang vu sơn mạch. Kim cung chủ, đường xa mà đến, sao không nếm thử ta cái này vạn trùng đạo đại khách? Sở Hạo thanh âm như băng lãnh gián động, tại Kim Diệu Dương bên tai tê tê rung động, mang theo một loại mèo hí chuột trêu tức. Kim Diệu Dương muốn rách cả mí mắt. Hắn đường đường thiên đỉnh cấp thiên táng, lại bị một cái địa táng chê bừa, thực tế nhận không được. Sơn mạch chỗ sâu, một đạo áo đen thân ảnh đứng chắp tay, ánh mắt tĩnh mịch như ngục, khóe miệng kia bôi băng lãnh độ còn phảng phất đang cười nhạo địch nhân vô năng cùng nộ. Tiểu bối, nhận lấy cái chết. Kim Diệu Dương gào thét, quanh thân kim diễm ầm vang một phát, hóa thành cựu luân huy hoàng mặt trời hư ảnh, mỗi một vòng đều ẩn chứa đốt diệt khủng bố nhiệt lượng. Hắn không cố kỵ nữa tiêu hao, chỉ muốn dùng tuyệt đối lực lượng nghiền nát cái này đáng ghét côn trùng, đem hắn toàn bộ bí mật đào ra. Kim Dương phần thiên, cựu luân kim dương xoay tròn lấy, như diệt thế cối xay, hướng phía Sở Hạ hung hăng chấn áp mà hạ. Không gian bị thiêu đốt đến từ từ rung động, phía dưới sơn mạch nháy mắt hóa thành sôi trào dung nham biển. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Sở Hạo lại chỉ là có chút nâng lên mí mắt, nói: Kim cung chủ, ngươi kim dương chi lực, sắp thực bá đạo. Đáng tiếc. Sở Hạo thanh âm mang theo một tia kỳ dị của mình, đi ra ngoài quá xa, cẩn thận bị trộm nhà. Kim Diệu Dương trong lòng đống nhiên nhảy một cái, một cỗ cực kỳ dự cảm bất tưởng, nháy mắt thẩm thấu ý thức của hắn. Tại Kim Diệu Dương rời đi một lát, Kim Quan cung kia nguy nga liên miên, hư không không có dấu hiệu nào vỡ ra năm đạo khẽ hở thật lớn. Nam cố cùng vây công Kim Diệu Dương Sở Hạo không khác chút nào. Nam cụ diệt ảnh phân thân lượn lờ lấy ước vạn nhỏ bé trung ảnh, phệ quang kim xảo khí tức băng lãnh mà bạo ngược. Địch tập, báo động thê lương, nháy mắt vang vọng toàn bộ Kim Quan cung. Hộ cung đại trận vù vù khởi động, bóng ánh lồng ánh sáng màu vàng như ngã út kim bát, đem hạch tâm dãy cung điện một mực bảo vệ. Phương nào đạo trích, dám phạm ta Kim Quan cung thánh địa. Mấy vị khí tức bàng bạc trưởng lão phóng lên tận trời, trợn mắt nhìn. Đều là địa táng, thậm chí nửa bước thiên táng cường giả. Hôm nay, diệt ngươi Kim Quan cung. Kim Quan cung đám người giật nảy cả mình. Là Kim Hải trùng ma. Nam Hoang chi địa, có Kim Hải trùng ma ngập trời, hóa thành hải dương màu vàng nóng triều tịch lướt qua sinh mệnh. Đây chính là mọi người đối Sở Hạo xưng hô. Sở Hạo, hắn làm sao ở chỗ này? Cung chủ không phải đi tìm người này sao? Nam cụ diệt ảnh phân thân sau lưng, cuốn lên Kim Hải tịch vòng xoáy. Ông, lần này tuôn ra bảy trùng, cũng không phải là huyết giới, thiên quang, liệt hùng, phản âm bốn loại, mà là phô thiên cái địa, tản ra nồng đậm mục nát điểm hương, hữu sinh bảy trùng. Màu xanh sẫm trùng mây, như cùng sống lấy ôn dịch thủy triều, nháy mắt bao trùm toàn bộ Kim Quan cung bầu trời. Bọn chúng không nhìn kia nhìn như kiên cố kim sắc vòng bảo hộ. Đặc tính, mục nát đồng hóa. Màu xanh sẫm trùng mây rơi vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên, vẫn chưa bị bắn ra, ngược lại có cường toan nhỏ xuống, phát ra rợn người suy suy âm thanh. Lồng ánh sáng thượng lưu chuyển phù văn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm, mục nát. Đó cũng không phải năng lượng đối kháng, mà là cấp độ càng sâu sinh mệnh hình thái ăn mòn cùng đồng hóa. Vòng bảo hộ sinh mệnh đang bị hữu sinh bảy trùng điên cuồng mút vào, phân giải. Không tốt, toàn lực thôi động hộ cung đại trận. Một vị trưởng lao sắc mặt kỳ biến, khàn giọng gầm thét. Nhưng, quá trễ. Đặc tính, sinh cơ duyên hấp. Một bộ phận hữu sinh bảy trùng như giỏi trong xương, xuyên thấu bị cấp tốc ăn mòn lồng ánh sáng khẽ hở, nào về phía dưới thất kinh Kim Quan cung đệ tử, chấp sự, trưởng lão. A, ta, thân thể của ta làm sao tại giữa nát? Sinh cơ, bọn chúng tại hút mệnh của ta. Cứu ta, trưởng lão cứu ta. Kim Quan cung các đệ tử tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Bị hủ sinh bảy trùng tiếp xúc đến tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, thân thể đều mắt trần có thể thấy địa khô quắt xuống dưới, nhục thân cấp tốc nát giữa. Những cái kia điệu táng cảnh trưởng lão, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản một lát. Nhưng hộ thể quang ánh đến như trong gió, bị màu xanh sẫm tơ mỏng điền cuộn quấn quanh, mút vào, cấp tốc cảm đạo. Vô số đệ tử càng giống là bị đầu nhập vào vô hình mất nước cơ, mục nát. Trong chớp mắt liền hóa thành từng cỗ bao vây lấy quần áo giữa nát thi. Toàn bộ Kim Quan cung, nháy mắt hóa thành sinh cơ cấp đoạt lò sát sinh. Chương 529, Kim Quan cung hủy diệt. Chương 529, Kim Quan cung hủy diệt. Phá cho ta. Lưu thủ hai vị nửa bước thiên táng trưởng lão muốn rách cả mí mắt, đánh ra hai đạo xé rách thương khung kim sắc cự mâu, đâm thẳng diệt ảnh phân thân. Nhưng mà, trong đó hai cỗ phân thân không tránh không né, ngược lại đón cự mâu phóng đi. Tại tiếp xúc sát na, trong cơ thể của bọn họ, thiên quang bảy trùng hạch tâm bị nháy mắt dẫn bạo. Đặc tính, thiêu đốt vụ nổ hạt nhân nhiên. Vâng. Hai đoàn so thái dương còn muốn ánh sáng chói mắt cầu ầm vang nổ tung. Hủy diệt tính tịnh hóa quang bạo, nháy mắt thôn vệ kia hai đạo màu vàng cự mâu, dư ba càng là hung hăng xung kích tại lung lay sắp đổ hộ cung trên đại trận. Giang giác, vốn là mục nát không chịu nổi lồng ánh sáng màu vàng, như yếu ớt lưu ly ầm vang vỡ vụn. Cuối cùng cố kia diệt ảnh phân thân xuất hiện tại Kim Quan cung trọng yếu nhất Kim Dương điện bầu trời. Diệt ảnh phân thân mặt không biểu tình, trong tay xuất hiện một quyển tản gia cổ lão, thâm thúy, luân hồi khí tức ô vàng thư tịch, sinh tử bộ. Trang sách không gió mà bay rầm rầm triển khai. Một cố khó nói lên lời hấp lực, như mở ra thông hướng u minh vòng xoáy, bao phủ toàn bộ Kim Quan cung. Trên chiến trường, những cái kia vừa mới bị hủ sinh bảy trùng hút khô sinh cơ, thậm chí bị quang bạo tác động đến mà chết Kim Quan cung nhóm môn nhân. Nó còn sót lại khổng lồ tử khí như bách xuyên quý hải, bị cưỡng ép câu thúc, lôi kéo. Cuối cùng, hóa thành từng đạo hoặc sáng hoặc ám lưu ánh sáng, điên cuồng tràn vào kia triển khai sinh tử bộ trang sách bên trong. Trang sách bên trên, từng cái hư ảo danh tự tự động hiện hiện, lại cấp tốc nhiễm lên đại biểu tử vong mất tích. Một cỗ bàng bạc, băng lãnh, thuần túy sinh tử chi lực tại sổ sách bên trong cấp tốc tích lũy, lớn mạnh. Không. Lưu thủ nửa bước tiên táng phát ra gào thét, trơ mắt nhìn xem Kim Quan cung cơ nghiệp, vô số môn nhân tính mệnh như bị thu gặt lúa mạch. Huy Hoàng cung điện tại bảy trùng gặm nuốt cùng năng lượng xung kích hạ sổ đổ. Kim sắc gạch ngói vụn mưa rơi, tượng trưng cho Kim Quan vinh quang kim dương đổ đẳng trụ ẩm vang nước gãy, nhập vào phía dưới dung nham phế tích bên trong. Chỉ một lát sau, đã từng uy trấn hạ vực Nam Hoang cổ vực vô số năm, vàng son lộng lẫy Kim Quan cung đã hóa thành một mảnh thiêu đốt lên cho tàn, tràn ngập tĩnh mịch cùng mục nát khí tức. Phế tích. chỉ còn lại có tường đổ cùng quần quần khói đặc, im lặng nói hủy diệt. Diệt Ảnh phân thân đạm mặt nói, đến lượt các ngươi. Hai vị nửa bước tiên táng trưởng giả dọa đến hồn phi phách tán. Phúc. Ngay tại Hoang Vu Sơn mạch cùng 10 bộ Diệt Ảnh phân thân chiến đấu Kim Diệu Dương, bỗng nhiên phun ra một miệng lớn thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm máu tươi. Cái này máu ly thể, liên hóa thành từng vòng cỡ nhỏ kim dương, đem phía dưới sơn mạch dung ra hồ sâu. Không phải thụ thương, là tâm huyết tướng ngay cả bản mệnh cảm ứng, bị cưỡng ép xé rách phản vệ. Càng là căm giận ngút trời nháy mắt công tâm. Hắn lưu tại Kim Quan cung hoạch tâm khí cơ cảm ứng, giống như là bị cuồng phong đảo qua ảnh đến, liên miên điệp. Dập tắt. Ông. Kim Diệu Dương chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, phảng phất trời đất sụp đổ. Tiêu Cửu Luân chấn áp mà hạ phần thiên kim dương cũng vì đó kịch liệt lắc lư, quang mang ảm đạm một cái chớp mắt. Sở Hạo. Một tiếng này gào thét, đã không phải phẫn nộ, mà là mang theo khắp huyết thê lương cùng khắc cốt mình tâm đoán độc. Hắn Kim Quan cung cơ nghiệp, vô số tâm huyết bồi dưỡng môn nhân, Nam Hoàng bá chủ địa vị. Lại hắn truy sát địch nhân trong khoảng thời gian ngắn, bị trộm nhà, bị tàn sát không còn. Hắn bỗng nhiên quay đầu, huyết hồng hai mắt gắt gao tiếp cận nơi xa trong dãy núi, cái kia đạo vẫn như cũ đứng chắc tay, phảng phất đang thưởng thức hắn thống khổ áo đen thân ảnh. Bản tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Vĩnh thế không được siêu sinh. Kim Diệu Dương triệt để điên. Hắn đã không để ý tới thánh giả bàn giao, muốn đem Sở Hạo mang đến Mây Lộc thánh địa, gặp mặt thánh giả. Hiện tại, hắn chỉ muốn làm cho đối phương tử. Kim Diệu Dương quanh thân kim diễm, không còn bận tâm phòng ngự, điên cuồng tiêu đốt huyền rủa bản nguyên, khí tức vậy mà lần nữa tăng vọt một đoạn. Hắn từ bỏ tất cả phòng ngự, Cửu Luân Kim Dương hợp lại là một, hóa thành một viên đốt diệt hết thảy khủng bố kim quang, mang theo đồng quy vu tận điên cuồng, lao thẳng tới Sở Hạo. Nhưng mà, Sở Hạo nhìn xem kia giống như điên dại, thiêu đốt hết thảy đánh tới Kim Diệu Dương, trong mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại hơi vì hài cười một tiếng. Hiện tại mới nghĩ liều mạng, lại cho ngươi một món lễ lớn. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Bầy trùng, lôi hạch bạo. Theo hắn chỉ lệnh, có 7 bộ một mực như là giỏi trong xương dây dừa Kim Diệu Dương, không ngừng lấy bầy trùng ngăn mòn nó kim diễm lĩnh vực Diệt Ảnh phân thân, đột nhiên cùng nhau dừng lại tất cả động tác công kích. Bọn hắn ánh mắt lạnh như băng, khóa chặt nơi trọng yếu viên kia điên cuồng tiêu đốt kim dương tâm. Sau một khắc, 7 bộ phân thân, tính cả trên người bọn họ mang theo, đủ để lấp đầy một mảnh hồ nước bầy trùng. Nhất là những cái kia ẩn chứa bị diệt tính năng lượng ánh sáng, thiên quang bầy trùng tâm, đồng thời hướng vào phía trong sụp đổ. Một cỗ không cách nào hình dung, khiến không gian cũng vì đó ngưng kết hủy diệt tính năng lượng, tại 10 bộ phân thân điểm trung tâm điên cuồng ngưng tụ. Không còn là đơn thuần quang bạo, mà là dung hợp huyết giới trùng kim loại của bạo, liệt không trùng không gian xé rách, phản âm trùng tinh thần chấn động, cùng hộ sinh trùng rút ra đến bộ phận kim dương chi lực. Cuối cùng, hóa thành một loại hoàn toàn mới, càng thêm bạo ngược trùng cực sát chiêu. Bầy trùng nhao nhao tự bạo, cùng diện ảnh phân thân thể nội lôi vụ nổ hạt nhân. Ầm, ầm ầm. Thiên địa nghẹn nào? Chỉ có hủy diệt xanh trắng chi quang, thôn phệ hết thảy. Kim Quan cung hủy diệt. Thiên táng cảnh thiên đỉnh cấp Kim Diệu Dương không biết tung tích. Tin tức này như bom nổ dưới nước, tại toàn bộ Di Khư chi địa cấp tốc lan tràn. Mới đầu, mọi người nghe tới tin tức này cũng không tin tưởng, thẳng đến có người tiến về Kim Quan cung, nhìn thấy mảng lớn phế tích về sau, đã chấn kinh đến không cách nào lên tiếng. La Trạm Trần người Sở Hạo, hắn diệt Kim Quan cung. Mọi người chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Mà tin tức này truyền đến Trạm Trần người trong hai, từng cái ngây ra như phỗng. Ngoa tạo, Kim Quan cung thật bị diệt, đã biến thành một vùng phế tích. Cung chủ Kim Diệu Dương không biết tung tích, tại đại chiến chi địa chỉ thấy nham tương cùng hố to. Kỳ Phong bọn người biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Phải biết, tin tức này truyền đến thời điểm Sở Hạo thế nhưng là tại Trạm Trần người tổng bộ nghiên cứu phát minh tụ linh trận. Nói cách khác, diệt Kim Quan cung không nhất định là Sở Hạo bản thể, cũng có thể là chỉ là phân thân. Kỳ Phong đội vã tìm tới Sở Hạo, hỏi Kim Diệu Dương chết rồi. Sở Hạo khẽ lắc đầu nói, không có, muốn giết hắn vẫn là quá khó, nhưng cũng bị thương, chạy. Tại trận kia khủng bố bạo tạc bên trong, Kim Diệu Dương hết thể liều mạng thủ đoạn, tựa hồ cũng chỉ là phí công. Bởi vì Diệt Ảnh phân thân nhóm cũng là ôm tử chiến quyết ý, muốn đem Kim Diệu Dương kéo xuống nước, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào giết chết Kim Diệu Dương, chỉ có thể nói không hổ là đường đường chính chính thiên táng, thật khó giết. Á Kỳ Phong điên cuồng nuốt nước miếng. Đây chính là một vị đường đường chính chính thiên táng a. Sở Hạo tại trọng thương đối phương đồng thời, còn đem Kim Quan cung cho diện. Gia hỏa này là quái vật gì? Chương 530, mụ mụ lạc đường. Chương 530, mụ mụ lạc đường. Đào Nguyên tiểu khu buổi chiều luôn mang theo điểm lười biếng, ve kêu tại cây hoè già bên trên kéo đến lao dài. Sở Hạo nắm bắt mai cờ tướng, quân cờ bên trên vút ve. Đối diện Trương Chi Duy chính híp mắt nhìn bắn cờ, kính lao trượt đến trên chót mũi cũng không có phát giác. Lão nhân này gần nhất cùng Sở Hạo so kè, mỗi ngày bền lòng vững dạ địa đến công viên đánh cờ, hết lần này tới lần khác Sở Hạo kỳ nghệ cùng ngồi hỏa tiễn như nhảy lên thăng, hôm qua còn bị hắn giết đến đánh tơi bời. Sở Hạo đánh cờ về sau, ánh mắt lại không trên bàn cờ, nói: "Đại gia, Kim Diệu Dương lão già kia, ngược lại là có chút năng lực." Trương Chi Duy ngô một tiếng, vê lên bạch tử tay dừng một chút. 10 bộ Diệt Ảnh phân thân, bị hắn giải quyết chín cái. Sở Hạo đầu ngón tay gõ bàn cờ, đưa khí nghe không ra hỉ nộ, lấy mắt lại lướt qua một tia ngưng trọng. Ta kia phân thân dùng thế nhưng là trí chăn giai vị nguyên rùa nguyên, chiến lực cùng bản thể không kém mảy may, còn có vệ quan kim xào lật ấy. Kết quả đây, hắn cười nhạo một tiếng, giống như là tại tự dễ ước, người ta một đầu ngón tay liền có thể bóp nát ta bảy trùng, kia kim dương chi lực, ngay cả nguyên rùa nguyên đều có thể thiêu đến cùng hóa đường như. Trương Chi Duy rốt cục rơi tử, nói, thiên táng nguyên rùa chi lực, vốn là như tinh hải không mở. Địa táng tại trước mặt bọn hắn, nói câu sâu kiến đều tính cất nhắc. Sở Hạo dương mắt, vậy làm sao mới có thể sở đến thiên táng bên cạnh? Trương Chi Duy chậm rãi nói, tấn thăng thiên táng, đến qua vô cấu lư hương. Vô cấu lư hương. Danh tự này để hắn nhớ tới Sở Sơn Hà, từ Tiêu Lăng Phong trong tay cướp tới vô cấu nguyên. Vật kia, nghe nói có thể để cho thiên táng sở đến trung cực cánh cửa. Trương Chi Duy, kia là chết đi thiên táng thể xác dị hóa mà thành, không có thứ này, coi như ngươi chú lực trồng đến tràn ra tới, cũng đừng hòng bước qua thiên táng khảm. Ta ngược lại là nghe qua vô cấu nguyên, nói là có thể tấn thăng thiên táng trung cực. Vậy phải xem phẩm cấp. Trương Chi Duy nói, vô cấu nguyên phân nhất phẩm đến thập nhị phẩm cực. Thập nhị phẩm là có thể để cho thiên táng xuyên phá ngày này đổ bật, đáng tiếc ta, ai cũng chưa thấy qua. Hắn dương mắt liếc Sở Hạo một chút. Đến ngươi, đừng lề mề. Sở Hạo lạc tử như bay, kia vô cấu lư hương, đi đâu mà tìm đây? Cổ Sơn Hải cảnh nội. Trương Chi Duy nhìn chằm chằm bàn cờ, thanh âm đột nhiên chỉ mấy phần, chỉ có táng tại Cổ Sơn Hải thiên táng mới có thể diễn ra thứ này. Táng tiên kiến mục, thời luân bồ đề, những địa phương kia môn đều không có. Sở Hạo bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Trương Chi Duy trước đó tổng khuyến khích hắn đi thượng giới tranh thần tử đế. Thần tử có tư cách tiến giả thiên cổ đạo, mà giả thiên cổ đạo chính là Cổ Sơn Hải quỷ dị cổ đạo một trong. Lão nhân này sợ là đã sớm đem con đường của hắn cho trái tốt. Không có vô cấu lư hương, liền thật không có biện pháp nào sao? Hắn truy vấn. Trừ phi ngươi là những cái kia truyền thừa thị tộc tử đệ. Trương Chi Duy cười nạo một tiếng, bọn hắn tổ tông sẽ lưu lại vô cấu nguyên. Đáng tiếc a, vật kia cùng bảo vật gia truyền, dùng một lần yếu một lần, đến cuối cùng ngay cả cặn bã đều không thừa nổi. Cờ tướng thế cục càng ngày càng khẩn trương, Trương Chi Duy dần dần bị buộc đến mất đi song tướng. Lão đầu gấp đến độ thẳng vào đầu, trên trán chảy ra mồ hôi dịt, nói: "Ngươi nước cờ này không đúng." "Ai, không đúng?" Sở Hạo nhìn xem tay hắn bận bịu chân loạn dáng vẻ, bỗng nhiên cười. "Đại gia, ngài đến cùng có thể hay không hạ a?" Trương Chi Duy mặt tối sầm, cái này gọi lấy lui làm tiến biết hay không xét lược. Sở Hạo không có vạch trần hắn, ngược lại hỏi: "Tia thái âm thần tính, thật có thể chữa khỏi mẹ ta bệnh?" Trương Chi Duy động tác dừng một chút, trên mặt vui cười nhạt xuống dưới, bao nhiêu là có chút dùng. Chỉ ít, có thể làm cho nàng thiếu thụ điểm tội. Mặt trời chiều ngã về tây lúc, ván cờ cuối cùng kết thúc. Trương Chi Duy thở dài một tiếng, thua thua, dừng ở đây, về nhà. Hắn một bên thu quân cờ, một bên chậm rãi nói: "Tiểu Sở, đã tuyển con đường này, đại gia cho ngươi câu lời khuyên. Ngài nói, đừng lưu tiếp mới." Trương Chi Duy thanh âm rất nhẹ, như gió thổi qua lá cây, lại làm cho Sở Hạo động tác dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lão đầu đã hai tay chắp sau lưng đi xa, bóng lưng ở dưới ánh tà dương kéo đến rất dài, giống một đoạn khô mục, lại giống một thanh dấu đi mũi nhọn kiếm. Không lưu tiếp mới. Hắn quay người hướng nhà đi. Thiên táng cũng tốt, vô cấu lư hương cũng được, giả thiên cổ đạo hung hiểm, lữ thất hải thủ. Dù sao cũng phải từng bước một lai trí, hiện tại về nhà ăn cơm nóng, không tính tiếc mới. Trong nhà, hắn nhìn thời gian nhanh 7 giờ rưỡi, thầm nghĩ, cái điểm này, mụ mụ làm sao còn không có về nhà. Sở Hạo mở ra điện thoại định vị. Hắn thi triển liệt không, thân ảnh xuất hiện tại thành thị quen thuộc ồn ào náo động biên giới. Gió đêm mang theo ban ngày chưa tán khô nóng, cùng ô tô đôi khói hương vị. Hắn nhìn thấy đứng tại ngã tư đường đèn giao thông hạng, có vẻ hơi thân ảnh đơn bạc. Là mụ mụ. Sở Hạo nỗi lòng lo lắng vẫn chưa rơi xuống, ngược lại bị một cỗ càng sâu sầu lo nắm chặt. Mụ mụ tan tầm. Nhưng nàng lại hướng phía nhà phương hướng ngược đi. Mụ mụ chỉ là đứng bình tĩnh tại lối đi bộ biên giới, đối mặt với như nước chảy dòng xe cộ, ánh mắt nhưng không có tiêu điểm, giống một mảnh mê thất tại phong bên trong diệt tử, mờ mịt bồi hồi. Đèn xanh sáng lại diệt, người đi đường đội vàng mà qua. Chỉ có nàng không nhúc nhích, phản phất bị vô hình dây thừng vây ở nguyên điểm. Mụ mụ ngẫu nhiên bất an trái phải nhìn quanh một chút, dưới hai tay ý thức nắm chặt túi đeo vai dây lưng. Sở Hạo tâm, giống như là bị một con băng lanh tay hung hăng nắm lấy, đột nhiên rút lại. Hắn bước nhanh tới. Mụ mụ. Hắn nhẹ giọng kêu. Mụ mụ giống như là nai con bị hoảng sợ, đột nhiên quay đầu. Khi thấy rõ là Sở Hạo lúc, trong mắt nàng nháy mắt bộc phát ra to lớn, thuần túy kinh hỉ. Hạo Hạo, ngươi làm sao ở chỗ này? Mẫu thân thanh âm hơi khô chát chát, mang theo một loại hài tử ỷ lại cùng ủy khuất. Nàng vô ý thức nắm chặt Sở Hạo cánh tay, mụ mụ tan tầm, thế nhưng là. Mụ mụ ánh mắt nhìn về phía bốn phía dòng xe cộ, cùng lạ lẫm kiến trúc hình dáng, cái này quen thuộc thành thị ở trong mắt nàng phản phất biến thành rồi to lớn, khiến người sợ hãi mê cung. Lông mày của nàng chăm chú nhíu lên, cố gắng suy tư, bờ môi có chút mấp máy, làm thế nào cũng tổ chức không dậy nổi hoàn chỉnh câu. Mụ mụ tan tầm, muốn về nhà. Nàng thanh âm trong mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào cùng cảm giác bị thất bại. Thế nhưng là, mụ mụ giống như tìm không thấy đường về nhà. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía nhi tử, trong ánh mắt tràn ngập hoang mang cùng một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Hạo Hạo, mụ mụ có phải là rất vô dụng hay không? Cái này ngắn ngủi một câu, mỗi một chữ cũng giống như lung đỏ châm, hung hăng vào Sở Hạo trái tim chỗ sâu nhất. Mụ mụ như vậy cường đại, che chở hắn, che chở bọn hắn tiểu gia. Giờ phút này, lại tại cái này nàng sinh sống nhiều năm thành thị bên trong, bị một cái nho nhỏ về nhà vây ở nguyên địa, như cái bất lực hài đồng. Sở Hạo cương ép đè xuống cổ họng nghẹn ngào cùng đáy mắt nóng rực, tay hắn cầm thật chặt, mụ mụ lạnh buốt tay. Mụ mụ, đừng sợ, có ta ở đây đâu. Hắn có chút túi người, để cho mình ánh mắt cùng mẫu thân ngang bằng, trên mặt cố gắng gạt ra một cái nụ cười ấm áp, nhà chính ở đằng kia. Đến, ta mang ngươi về nhà. Hắn chỉ một cái phương hướng, kia là ra phương hướng. Tốt, mang mụ mụ về nhà. Nàng lẩm bẩm, thanh âm nhẹ giống một mảnh lông vũ. Sở Hạo dùng thân thể vì nàng ngăn cách chen trúc biển người cùng ồn ào náo động thế giới, hướng phía ra phương hướng đi đến. Đèn nghe ông vầng sáng trên người bọn hắn lưu chuyển, kéo dài gắn bó tựa thân ảnh. Mụ mụ có chút dựa vào nhi tử cường kiện cánh tay, lộ ra yếu ớt như vậy mà không muốn xa rời. Nhưng Sở Hạo tâm tình như bị vô số tinh mịn trầm, nhiều lần đâm xuyên. Hắn phảng phất nhìn thấy thời gian, chính lấy phương thức tàn nhẫn nhất, một chút xíu ăn mòn cái này đã từng vì hắn che gió che mưa, chống lên một mảnh bầu trời nữ nhân. Mụ mụ, về sau đừng sợ lạc đường, chỉ cần ta tại, liền nhất định mang ngươi về nhà. Mụ mụ nhẹ nhàng địa, thỏa mãn địa ừ một tiếng. Chương 531, thuê an ninh tiểu khu. Chương 531, thuê an ninh tiểu khu. Sở Hạo có loại trước nay chưa từng có cảm giác cấp bách, lưu cho hắn cùng mụ mụ thời gian không nhiều. Hắn nhất định phải nhanh cầm tới Thái Âm thần tính. Mụ mụ đi tắm rửa. Sở Hạo đem hồ điệp kẹp tóc, nắm chặt trong tay, đạo, mụ mụ lần này tìm không thấy đường về nhà, ngươi thấy thế nào? Điệp nữ tâm tình, o, o không biết, o, hôn đản lão mục xích, thế mà đem ta một người bỏ ở nơi này chiếu cố mụ mụ. Điệp nữ tâm tình cũng rất phức tạp. Mụ mụ đột nhiên liền không tìm được đường về nhà, nó ngay từ đầu còn tưởng rằng mụ mụ muốn đi phụ cận thị trường mua đồ. Điệp nữ tâm tình, mặc kệ mụ mụ như thế nào, ta sẽ không rời đi nàng. Ngươi cứ việc buông tay, đi làm nên làm sự tình. Sở Hạo gật đầu. Lúc ăn cơm, mụ mụ biểu hiện giống như ngày thường, trong nhà hai nhỏ chỉ đều không phát hiện được. Chỉ có Ly Hoa Miêu không ở nhà. Nó ra ngoài, đã có một đoạn thời gian. Sau bữa ăn, Sở Hạo đi tới mại mại cùng Tiểu Tuyết gian phòng, đem mụ mụ lạc đường sự tình cáo chi. Đều là trong nhà một phân tử, các nàng cũng nên hiểu rõ mụ mụ tình huống. Tiểu Tuyết hốc mắt một chút ướt át. Mại mại kinh ngạc nói, tìm không thấy đường về nhà. Mụ mụ đầu óc hư mất rồi. Đông. Sở Hạo đưa tay, hung hăng gõ thiếu nữ sọ não một chút. Mại mại tỷ, a di đầu óc tuyệt đối không hỏng. Tiểu Tuyết đỏ mắt nói. Một bên Hồng Thỏ cũng nhả danh nói, thiếu nữ, ngươi nhưng thêm chút tâm đi. Thiếu nữ che lấy đầu bị quất, nói, đầu óc không hỏng, kia liền không có vấn đề. Về sau, ta đi đón mụ mụ tan tầm về nhà. Sở Hạo vuốt vuốt mi tâm, nói, mụ mụ vấn đề nghiêm trọng hơn. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là, mụ mụ sẽ quên nhà chúng ta mỗi người. Định ngậm gây sự mại mại, trong con ngươi hiện lên một tia không thể phát giác sợ hãi. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Tuyết nhất thời gấp. Cái nhà này ai cũng không thể thiếu. Nếu là ưu mình a di quên nàng, Tiểu Tuyết căn bản là không có cách tiếp nhận. Nghĩ tới đây, nữ hài hốc mắt to như hạt đậu nước mắt lan xuống. Sở Hạo nói, có một số việc cũng nên nói cho các ngươi biết. Sở Hạo giảng thuật mụ mụ quá khứ, cùng lai lịch của nàng, cùng mụ mụ tại địa ngục tử địch. Mại mại khuôn mặt nhỏ nhăn lại đến, nói, tử địch. Bản thiếu nữ bắt lấy nó, mụ mụ đầu óc có thể khôi phục sao? Đều nói, mụ mụ đầu óc không có vấn đề. Hồng Thỏ nói. Sở Hạo liếc mắt nhìn thiếu nữ, nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Nhưng là, mụ mụ hiển nhiên không muốn để chúng ta tiếp xúc nàng sự tình. Thiếu nữ đang suy nghĩ. Đại Hoa, mụ mụ sẽ quên chúng ta. Tồn tại loại này khả năng. Thiếu nữ gãi gãi đầu, nói, vậy chúng ta mọi người cùng nhau liền giúp mụ mụ hồi ức, chẳng phải được rồi. Dù sao mụ mụ sẽ không biến mất, đúng không? Sở Hạo nhìn xem thiếu nữ. Hắn gần nhất lo nghĩ, ngược lại là xem nhẹ vấn đề này. Mụ mụ chỉ là quên bọn hắn. Nhưng bọn hắn còn tại mụ mụ bên người. Làm tốt dự tính xấu nhất. Sở Hạo trầm giọng nói, mại mại, nhiệm vụ của ngươi là đem nhà ma lớn mạnh. Ừ vâng. Tiểu Tuyết vội vàng hỏi nói, đại ca, vậy ta đâu? Sở Hạo nhìn về phía Tiểu Tuyết. Thân là Lâm Đông Vương tọa, Tiểu Tuyết lại cùng mụ mụ ở lâu như vậy, hiện tại đến cùng là tình huống gì, ngay cả chính nàng cũng không phải rất rõ ràng. Sở Hạo nói, nhiệm vụ của ngươi là làm bạn mụ mụ, nếu như mụ mụ quên chuyện gì, ngươi phải kịp thời nhắc nhở. Ừ vâng. Sở Hạo nhìn về phía Hồng Thỏ, nhiệm vụ của ngươi là đi theo mụ mụ, một tấc cũng không rời. Được. Mại mại nói, đại hoa, vậy còn ngươi? Tăng thực lực lên, để tương lai đối mặt mụ mụ tử địch. Đi nhớ, nhà chúng ta không thể tán, đây là mụ mụ mong đợi. Rõ chưa? Minh bạch. Thiếu nữ nằm ở trên giường càng nghĩ, nàng đột nhiên xoay người rời giường. Tiểu Tuyết rủi rủi con mắt, nói, mại mại tỷ, ngươi muốn làm gì đi? Nàng cũng không ngủ, bởi vì mẹ bệnh thực tế ngủ không được. Thiếu nữ nói, ta có biện pháp chữa khỏi mụ mụ bệnh. A, là biện pháp gì? Thiếu nữ cười hắc hắc. Ấm áp nhà nhà ma thiết kế, nếu là mụ mụ quên chúng ta, liền mang nàng đi nhà ma hồi ức. Tiểu Tuyết gật đầu, đích thật là một cái biện pháp. Đương nhiên, cái này chỉ ngọn không chỉ gốc, ta còn có những biện pháp khác. Biện pháp gì? Thiếu nữ một mặt ngạo nghễ nói, bản thiếu nữ xã hội đen lâu như vậy, cũng giao không ít bằng hữu, bọn hắn hẳn là có thể rút một tay. Mụ mụ tử địch, phải nghĩ biện pháp xử lý nó. Lại dám ức hiếp mẹ ta, chờ xem. Tiểu Tuyết hiếu kỳ. Mại mại tỷ bằng hữu, chứ nàng cùng Vương Cát Cát, cùng trường học các bạn học, mại mại tỷ còn có cái gì bằng hữu là ta không biết. Thiếu nữ mong đợi nói, chờ được nghỉ hè, ta liền đi tìm giúp đỡ. Đi ngủ, đi ngủ. Sở Hạo cũng tìm giúp đỡ. Đào Viên tiểu khu ba cái bảo an, Vương Nhất, Vương Nhị, Vương Tam, cái này ba huynh đệ giống nhau như lúc, mặc đồng phục an ninh, tướng mạo cũng chẳng phải xuất chúng, ném đến đám người thuộc về đại chúng mặt. Sở tiên sinh, ngài tìm chúng ta ca tam, là trong công việc có cái gì sai lầm sao? Vương Nhất hồi hộp. Sở Hạo cười nói, các ngươi trong công việc không có cái gì vấn đề. Ba người nhẹ nhàng thở ra. Sở Hạo nói, các ngươi có muốn hay không kiếm thu nhập thêm? Ba người liếc nhau, chặn lại nói, đương nhiên nghĩ. Bất quá, là cái gì công việc? Sở Hạo nói, bảo hộ an toàn của ta. Không có vấn đề. Cái này quá đơn giản. Sở tiên sinh yên tâm, có ta ca tam tại, ai cũng đừng nghĩ động tới ngươi một cọng lông tóc. Ba huynh đệ riêng phần mình vỗ ngực cam đoan. Sở Hạo lấy ra một phần hợp đồng, nói, kia liền quyết định như thế, mỗi tháng mỗi người 1 vạn tiền lương, chờ ta thông chi. Yên tâm, lão hoàng bên kia ta sẽ nói, không ảnh hưởng các ngươi tại tiểu khu công tác bảo an. Ca Tam cầm hợp đồng nhìn. Vương Nghị là trong bọn họ cẩn thận nhất, thận trọng nói, Sở tiên sinh, phía trên này biết, tựa như là văn tự bán mình. Sở Hạo cầm lấy hợp đồng xem xét. Thật có lỗi, cầm nhầm. Là phần này. Hắn đổi một phần hợp đồng. Ca Ba nhìn hợp đồng, lời ghi chép hạ riêng phần mình danh tự. Chỉ là phổ thông hợp đồng. Nhưng chúng nó chú án linh cùng người khác không giống, ký hợp đồng bọn hắn nhất định sẽ làm việc. Sở Hạo thân là tiểu khu chủ xí nghiệp, bọn hắn cũng không dám nghịch hứa. Sở Hạo nói, đúng, ta chỗ này còn có không ít cương vị công tác, các ngươi hỏi một chút người bên cạnh, có cần hay không nhanh tiền. Tiểu khu chủ xí nghiệp cũng được. Ca Tam gật đầu. Lão bản ngài quá hào phóng, một tháng một vạn, chúng ta ca ba giá trị nhiều tiền như vậy sao? Vương Nghị không có ý tứ đạo. Các ngươi ở trong mắt là đỉnh cấp bảo an. Ca Tam lập tức vui vẻ. Sở Hạo sau khi đi, Vương Tam liễu díu nghị luận lên. Kia hợp đồng, ta nhìn, không có vấn đề gì. Sở tiên sinh là thật muốn thuê chúng ta làm việc. Ta tại tiểu khu làm việc một tháng mới 3.000, một vạn nhiều lắm a. Vương Nhất nói, Sở tiên sinh đây là tín nhiệm chúng ta, làm rất tốt. Chúng ta tương lai nhất định có thể trở nên nổi bật. Ba người chờ mong. Chương 532, Quý Cửu Dương chương 532, Quý Cửu Dương Kim Đức Minh ngay tại lau một thanh kim văn trường kiếm, cái kia kiếm là đệ đệ Kim Diệu Dương tặng, nghe nói tôi quà thiên tăng máu. Nhưng khi trốn về đến trưởng giả run rẩy báo tin lúc, trong tay hắn kiếm bịch một tiếng rơi trên mặt đất, vỏ kiếm đập ra cái xẹp, giống hắn giờ phút này mặt. Người nói cái gì? Kim Đức Minh thanh âm lơ mơ, Kim Quan Cung. Không có rồi. Trường giả quỳ trên mặt đất, cuộc sống run rông trong gió thu lá rụng, hoa dâm dâu dịa dính lấy vết máu, kia là hắn từ núi thây biển máu leo ra lúc cọ, là em ta người đâu? Kim Đức Minh bỗng nhiên nắm chặt lên trưởng giả cổ áo, hốc mắt đỏ như nhỏ máu. Hắn đệ Kim Diệu Dương thế nhưng là thiên tăng a, tại thượng giới đều xếp hàng đầu nhân vật, làm sao có thể? Cung chủ không có việc gì trưởng giả bị dìm đến thở không nổi, mặt nghẹn thành màu gan heo, tại ẩn bí chi địa chữa thương, chỉ là bị thương không nhẹ. Kim Đức Minh lúc này mới buông lòng tay, phía sau lưng nhưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Không có việc gì liền tốt, nhưng lập tức căm giận ngút trời giống nham tương từ trong lồng ngực phun ra ngoài, thanh âm hắn chấn động đến nóc nhà rơi cho, chạm chân người. Bọn này tạp thoái làm sao dám? Ta Kim Quan Cung có thiên táng và chấn, còn có hai vị nửa bước thiên táng, bọn hắn dựa vào cái gì? Trường giả bị dọa đến nằm dạp trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Đại nhân, không phải chạm trần người xuất thủ, diệt ta Kim Quan Cung, chỉ có một người. Một người? Kim Đức Minh giống như là nghe tới chuyện cười lớn, trong tiếng cười lại tôi lấy băng, chẳng lẽ là cái nào thiên táng lao quái vật? Không. Trường giả thanh âm so con muỗi còn nhẹ, hắn chỉ là cái địa táng. Ngươi nói cái gì? Kim Đức Minh tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trường giả, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt lời, nói, ngươi lão giả này hồ đồ rồi. Một cái địa táng, diệt ta Kim Quan Cung, còn tổn thương thiên táng. Ngươi coi ta là ba tuổi tiểu hải, cho ngươi lừa gạt chơi đâu? Trường giả thùng thùng dập đầu, cái chán đâm vào kim chuyên trên mặt đất, tràn ra huyết hòa. Đại nhân, thiên chân vạn sát, nếu có nửa câu nói ngoa, ta nguyện bị thiên lôi đánh xuống, vĩnh thế không được siêu sinh. Kim Đức Minh cứng tại nguyên địa, trong đầu giống có vô số con ong mật tại ong nóng gọi. Một cái địa táng diệt thiên táng tọa chấn Kim Quan Cung, ai không biết thiên táng hàm kim lượng? Đây chính là nguyền rủa chi lực như tinh hải tồn tại, liền xem như đương đại thần tử cũng chưa chắc có thể một người chọn Kim Quan Cung a. Hắn là ai? Chạm chân người. Sở Hạo. Sở Hạo. Kim Đức Minh bỗng nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước, Diệu Dương báo cáo cái kia người mang hải hoàng thần tính kim quang trùng hạ giới tu sĩ. Lê Viêm Thánh giả lúc ấy con mắt đều sáng, còn cố ý điểm danh muốn gặp nhân vật này. Thế mà là hắn. Kim Đức Minh lại nghĩ tới một chuyện khác. Gần nhất thần tông mới lập cái hậu tuyển thần tử, cũng gọi Sở Hạo. Không có khả năng. Hắn lập tức lắc đầu, khoe miệng kéo ra một vòng tự giễu. Nhất định là trùng tên. Thượng giới tu sĩ muốn hạ giới, hoặc là có thánh giả đặc phê, hoặc là thiên táng đại năng cưỡng ép xé rách phá kính. Một cái hạ giới địa táng, làm sao có thể lắc mình biến hóa thành hậu tuyển thần tử? Cũng không biết vì sao, trong lòng lại giống dài thêm gót đâm, cuốn lại hắn đứng ngồi không yên. Càng chết là, Lê Viêm Thánh giả bàn giao nhiệm vụ, đem Sở Hạo mang về. Nhất là kia cái gọi là Kim Quang Trùng hiện tại triệt để thất bại, Kim Quang Cung đều không còn, còn đi cái kia bắt người. Hắn trong điện đi tới đi lui, kim rẻ giẫm trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Làm sao? Lê Viêm Thánh giả tính tình cũng không phải dễ chơi, kết thúc không thành nhiệm vụ. Đồng nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Quý Cửu Dương, Mây Lộc Thánh Địa thủ tịch thần tử, Chín Dương thần tử Quý Cửu Dương. Thủ tịch thần tử uy danh hiển hách, dẫn cửu luân liệt nhật luyện thể, phất tay có thể đốt núi nấu biển, ngay cả thánh giả đều muốn cho ba phần mặt mũi. Trọng yếu nhất chính là, hắn Kim Đức Minh, còn có toàn bộ Kim Quan Cung, đã sớm thành rồi Quý Cửu Dương người. Nói dễ nghe một chút là phụ thuộc, nói khó nghe chút, chính là đầu chó vậy bơi mừng chủ chó. Năm đó hắn bái nhập Lê Viêm Thánh giả dưới trướng, cũng là Quý Cửu Dương an bài, vì chính là thay vị này thần tử tại thánh giả trước mặt tìm hiểu tin tức. Kim Quan Cung hủy diệt xảy ra chuyện lớn như vậy, phải đi thông báo Quý Cửu Dương. Lập tức đi Cửu Dương Cung. Kim Đức Minh xuyên qua Mây Lộc Thánh Địa kia mây mù lượn lờ cung quyết, đến Cửu Dương Cung chỗ. Thân đảo toàn thân vàng ròng, phản phất từ thuần túy thần kim đúc thành, tản ra vĩnh hằng bất diệt ánh sáng và nhiệt độ. Đảo tâm đứng sừng sững lấy một tòa rộng lớn cự điện, đỉnh điện lại có cửu luân hình thái khác nhau huy hoàng mặt trời hư ảnh chậm rãi chim nổi, có trắng loá như tịnh hóa chi quang, có ám kim như lò luyện hạch tâm. Cửu Dương luân chuyển, tản mát ra khiến hư không vặn mèo, khủng bố uy áp. Chỉ là tới gần đảo biên giới, Kim Đức Minh vị này thiên táng đều cảm thấy thể nội kim dương chi lực bị kia cửu luân hư ảnh dẫn dắt đến sao động bất an. phảng phất hèn mọn đom đóm, gặp phải chân chính Thái Dương quân vương. Trong lòng của hắn hãi nhiên càng sâu, thầm nghĩ, điện hạ Cửu Dương mặt trời, chỉ sợ đã hoa ý, khoảng cách cái kia trong truyền thuyết thập nhật hành không đều không xa vậy. Trong điện cũng không phải là vàng son lộng lẫy tụ vật đắp lên, ngược lại trống trải mà thâm thúy. Tại đại điện phần cuối, một phương to lớn xích ngọc trên bệ thần, người biếng nghiêng người dựa vào lấy một vị thanh niên. Hắn chính là Quý Cửu Dương, Mây Lộc Thánh Địa đương thời thủ tịch thần tử, thượng giới Trung Châu thế hệ tuổi trẻ tồn tại khủng bố nhất một trong. Thân hình hắn thon dài, mặc một bộ nhìn như phổ thông xanh nhạt trường sam, lại chạy xuôi thần uy. Khuôn mặt anh tuấn đến gần như yêu dị, mày như núi xa, mắt như hàn tinh, sống mũi cao thẳng. Nhất làm người sợ hãi chính là hắn hai mắt chỗ sâu, ngẫu nhiên lưu chuyển qua chín đạo nhỏ bé kim sắc nhật luân hư ảnh. Phản phất, ẩn chứa chín quả Thái Dương ý chí. Kim Đức Minh vừa bước vào đại điện, liền cảm thấy một luồng áp lực vô hình bao phủ toàn thân, để hắn vị này thiên táng cự đầu cũng nhịn không được muốn không mình hành lễ. Hắn bước nhanh về phía trước, quỳ một chân trên đất, thanh âm mang theo bi phẫn cùng kinh hoàng, thần tử điện hạ, Đức Minh vô năng, mời điện hạ trách phạt. Trên bệ thần, Quý Cửu Dương mí mắt cũng không nhấc, chỉ là duỗi ra hai cây tay thon dài như ngọc chỉ, nhẹ nhàng vê lên thần đại biên giới một đóa từ thuần túy Cửu Dương tinh hỏa ngưng tụ xích viêm kim liên. Chuyện gì? Thanh âm trong sáng bình tĩnh, lại mang theo một loại sâu tận xương tủy hờ hững. Kim Đức Minh không dám có chút che giấu, đem hạ giới Kim Quan Cung bị Sở Hạo một người hủy diệt, đệ Kim Diệu Dương thụ thương bỏ chạy, Lê Viêm Thánh giả bàn giao nhiệm vụ thất bại. Cùng Sở Hạo hư hư thực thực có được Hải Hoàng Thần Tính Kim Quang trùng các tình báo, một mạch nói ra. Nói đến Kim Quan Cung cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, mấy bạn môn nhân chết thảm lúc, vị này tiên táng cường giả thanh âm đều mang lên một tiếng nghẹn ngào. Đại điện bên trong, Quý Cửu Dương vẫn như cũ đuốt đuốt kia đóa kim liên, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Thẳng đến Kim Đức Minh nói một chút xong, hắn mới chậm rãi dương mi mắt. Ông kia chín đạo nhật luân hư ảnh tại hắn trong mắt bỗng nhiên phóng đại. Toàn bộ chín dương thần cung nhiệt độ, nháy mắt tiêu thăng gấp trăm ngàn lần. Hư không phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Kim Đức Minh cảm giác mình giống như là bị đầu nhập vào Thái Dương hạch tâm, hộ thể kim quang tư tư rung động, cơ hồ muốn nháy mắt bốc hơi. Hắn đem vùi đầu đến thấp hơn. Chương 533, phiêu động hai đại cổ vực chiến tranh. Chương 533, phiêu động hai đại cổ vực chiến tranh. Quý Cửu Dương rốt cục mở miệng, thanh âm bình tĩnh như trước, một cái điệu táng. Diệt ngươi kim quang cung, thiên chân vạn sát. Điện hạ, kẻ này thủ đoạn quỷ dị khó lường, điều khiển khủng bố bầy trùng, phân thân vô số, hung hãn không sợ chết tự bạo. Kim Đức Minh vội vàng giải thích, mồ hôi lạnh thấm thấu phía sau lưng. A. Một tiếng nhẹ nhàng cười nhạo, đánh gãy Kim Đức Minh. Quý Cửu Dương chậm rãi ngồi ngay ngắn. Phế vật. Hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ, để Kim Đức Minh lạnh cả người. Có chút ý tứ. Một cái địa táng, có thể náo ra động tĩnh như vậy. Kim Quang Trùng. Xem ra, trên người hắn ẩn giấu chút ngay cả Lê Viêm Thánh Giả đều cảm thấy hứng thú bí mật. Quý Cửu Dương cùng Lê Viêm Thánh Giả nguyên rủa thuộc tính là cùng một loại. Hắn có chút nghiêng đầu. Kim Quan Cung đã là bản thần tử tại hạ giới quân cờ, bị người rút, tóm lại phải có cái thuyết pháp. Hắn con ngón đúng ra, một đạo thuần túy từ chín dương thần lượng ngưng tụ kim sắc phù chiếu chống rông xuất hiện, phù chiếu bên trên là cấn lấy một vòng uy nghiêm Thái Dương thần văn. Truyền lệnh cho hạ giới chụp nhật nói cho bọn hắn, bản thần tử muốn người kia còn sống đưa đến thượng giới lai. Trên người hắn một cọng tóc gáy đều không thể thiếu, nhất là thứ ở trên thân, một kiện không thể thiếu. Vâng, điện hạ. Kim Đức Minh hai tay cung kính tiếp nhận. Đi thôi. Kim Đức Minh không dám có chút dừng lại, không mình hành lễ rời khỏi Cửu Dương cung. Thẳng đến rời đi đảo Phạm Vi, hắn phía sau lưng sớm đã ướt đẫm. Hắn đường đường thiên táng cường giả, đối mặt chín dương thần tử, so đối mặt Lê Viêm Thánh giả áp lực lớn hơn. Đó là một loại sinh mệnh cấp độ bên trên tuyệt đối nghiền ép. Năm đó, chỉ là nửa bước thiên táng Quý Cửu Dương, là có thể đem hai anh em họ thu phục. Có thể thấy được khủng bố. Đợi Kim Đức Minh rời đi, Quý Cửu Dương tự lẩm bẩm, cũng họ sợ. Thân phận chạm trần người, là trùng hợp sao? Ai cũng không biết, cái này Quý Cửu Dương còn có mặt khác một tầng thân phận. Hắn là xuất sinh Nam Hoang Di Khư chi địa, năm đó giết chết Diệp Y Y phản bội chạy trốn chạm trần người Lữ Thất Hải. Năm đó, Lữ Thất Hải phát hiện Diệp Y Y trên thân đại cơ duyên hắn không cách nào khống chế tư tâm của mình, sát hại Diệp Y Y cướp đoạt đối phương cơ duyên. Mới thời gian qua đi 20 năm lâu, Lữ Thất Hải liền leo đến Mây Lộc Thánh Địa thủ tịch thần tử địa vị. Lữ Thất Hải lạnh lùng nói, tốt nhất không phải trùng hợp, muốn bị mẫu thân ngươi báo thù. A, ta chờ ngươi. Hạ giới, Bắc Hoang cổ vực, một chỗ tên là Tấn Thổ Bí ẩn cứ điểm. Nơi này là một mảnh từ to lớn, vạn mèo màu đen cột đá cấu thành phế tích. Trên trụ đá khắc rõ cổ lão mà tà dị đồ đằng, trong không khí tràn ngập lưu hình cùng cháy bỏng khí tức. Cứ điểm chỗ sâu, một tòa hoàn toàn do hắc diệu thạch chế tạo tế đàn bên trên, hỏa diễm cháy hùng hực. Tế đàn phía trước đứng ba cái khí tức thâm trầm, thân mang ám kim sắc đường vân trưởng bảo thân ảnh. Bọn hắn chính là Quý Cửu Dương, tại trục nhật tổ chức, tại hạ giới tùy tùng, ba vị phần nhật làm. Trên thực tế, trục nhật chân chính tình huống, Sở Sơn Hà hiểu rõ bất quá chỉ là một góc của băng sơn. Trục nhật vị trí thứ 5 thành viên chính thức, mỗi một vị đều riêng phần mình thống ngự thế lực của mình. Sở Sơn Hà loại này thuộc về trục nhật biên giới thành viên thôi. Dùng để tin đồn thất thiệt, hấp dẫn địch nhân lực chú ý đột nhiên, chính giữa tế đàn hỏa diễm đông nhiên nhảy lên cao, vặn vẹo biến ảo, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo uy nghiêm kim sắc phù chiếu hư ảnh, chính là Quý Cửu Dương phát ra cái kia đạo. Đồng thời, một cái băng lãnh, cao cao tại thượng tin tức trực tiếp lạc ấn tại ba vị phần nhật làm trong đầu. Ba vị phần nhật làm trầm mặc thật lâu. Một người cầm đầu, danh hiệu Đốt Xương trên mặt mang theo một trương dữ tợn hỏa diễm mặt nạ ác quỷ, chỉ lộ ra một đôi thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng sẫm đôi mắt. Hắn chậm rãi mở miệng, thân tử dụ lệnh, bắt sống chạm trần người Sở Hạo, mang đến thượng giới. Một vị khác phần nhật làm, thanh âm khàn khàn nói, Kim Quan Cung vậy mà là bị một mình hắn diện. Kim Diệu Dương thật sự là một cái phế vật. Thân tử tự mình hạ lệnh, là chúng ta vô thượng vinh quang. Với bạn, để Nam Hoang Lũ Sâu kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là cường giả. Thượng giới. Kim Đức Minh gửi đi thần tử nhiệm vụ, chuyển đến hạ giới đi. Sau đó, Kim Đức Minh càng là được đến Quý Cửu Dương những nhiệm vụ khác. San giết thượng giới Trạm Trần người. Kim Đức Minh em thầm giật mình. Thần tử điện hạ là muốn cùng Trạm Trần người vạch mặt. Chẳng lẽ điện hạ sắp bước vào thiên táng? Căn cơ bị diệt, Kim Đức Minh sát ý sôi trào, âm lãnh nói, Trạm Trần người tại thượng giới thế lực, có thể chịu đựng được bao lâu đâu? Ta rất chờ mong a. Nên hoàn trại. Lục trưởng lão đương nhiên bị Nê Thai thần giống triệu kiến. Trạm Trần nhân kiếp khó sắp tới, thông báo một chút, lập tức triệu hồi nhân thủ, nên chiến. Lục trưởng lão biểu lộ kỳ biến, là, xin hỏi, địch nhân là thượng giới thần tử, Quý Cửu Dương, một đời thần tử. Sự tình phát sinh quá đột ngột. Trạm Trần người biết được tin tức này về sau, biểu lộ phá lệ ngưng trọng, Kỳ Phong càng là lo lắng, chỉ có thể an bài sự vụ, triệu hoán toàn bộ Trạm Trần người nên địch. Sở Hạo cũng được biết việc này, trong lòng sát ý sôi trào, thầm nghĩ, Quý Cửu Dương, ngươi quả nhiên là Lữ Thất Hải. Hắn hủy diệt Kim Quan Cung chính là muốn nhìn một chút Kim Quan Cung phía sau bị kia, đến cùng phải hay không giết mẫu cửu nhân. Ngư Nhi rốt cục mắc câu. Trạm Trần người thành thị tổng bộ. Thám tử mang về tin tức, mỗi một chữ cũng giống như trọng truy nện ở trong lòng mọi người. Bắc Hoang đại quân đã vượt qua biên cảnh Hoang Nguyên binh phong trực chỉ Nam Hoang. Nó thế ngập trời, trước đây chưa từng gặp. Cụ thể, Kỷ Phong đốt ngón tay bóp trắng bệnh, đen nghịt, che khuất bầu trời. Thám tử thanh âm phát run, tu sĩ, vô cùng vô tận, thô sơ giản lược đoán chừng, địa táng cảnh khí tức không hạ nghìn đạo. Phi chu chiến thuyền, lít nha lít nhít, như đàn châu chấu tế nhật. Trong đó chủ hạm thiêu đốt lên thần viêm, khí tức thiên táng. Lục trưởng lão La Thất Thanh nói, cái này Quý Cửu Dương, thế mà có thể điều động Bắc Hoang cổ vực đại quân. Toàn bộ phòng nghị sự giống như chết tiến tĩnh. Thiên bị địa táng, lại thiên táng tọa trấn chủ hạm. Cái này đã không phải bình thường chinh phạt, đây là nghiêng một vực chi lực, phát động diệt chủng chi chiến. Trạm Trần người tuy có nội tình, nhưng tuyệt đại bộ phận nội tình tại đời thứ nhất trên thân, nhưng hôm nay đời thứ nhất nhóm đều không tại cố hương, mà lên giới. Nghe nói tin tức truyền về, Vong Xuyên Điện bọn sát thủ tại đi săn Trạm Trần người, đã thông chi bọn hắn phải cẩn thận. Kỳ Phong chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn nguyên lai tưởng rằng, Quý Cửu Dương nhiều nhất phái chút sát thủ tinh nhuệ, hoặc là thông qua thượng giới tạo áp lực. Vạn không nghĩ tới, vị này thần tử lại có như thế thủ đoạn thông thiên, trực tiếp khiêu động hạ giới hai đại cổ vực chiến tranh cách cục. Lật tay thành mây trở tay thành mưa, một lời có thể quyết ước vạn sinh linh sinh tử. Đây chính là thượng giới đỉnh tiêm thần tử uy năng sao? Sở Hạo cũng tại phòng họp trên bàn tiệc, không biết đang suy nghĩ gì. Lữ Thất Hải, phần này ngoan độc cùng quyền thế, để hắn đối cửu nhân nhận biết càng sâu một tầng. Sở Hạo đông nhiên nói, trên thực tế, các ngươi đều biết cái này Quý Cửu Dương. Trạm Trần người đông đảo cao tầng nhao nhao nhìn về phía hắn. Nhận biết. Sở Hạo nói, hắn là Lữ Thất Hải. Cái gì? Nghe tới Lữ Thất Hải cái tên này, đặc biệt là thần cơ tử, hùng đại lực những này đao sứ nhóm, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Năm đó, Sở Sơn Hà cùng Diệp Y Y kết hôn không bao lâu, liền lọt vào Lữ Thất Hải ám sát. Về sau Lữ Thất Hải giống như là biến mất đồng dạng, căn bản tìm không thấy người. Thế mà là hắn. Kỳ Phong sát ý sôi trào. Ta diệt Kim Quan Cung, chính là muốn nhìn một chút có phải là hắn hay không. Mặc dù tạm thời còn không có tính thực chất chứng cứ, nhưng ta có thể cảm giác được, hẳn là hắn. Sở Hạo nói. Cảm giác. Ở đây chỉ có cá biệt mấy người biết Sở Hạo là nhi tử Sở Sơn Hà. Kỳ Phong cũng là một trong số đó. Chương 534, Bắc Hoang đại quân áp cảnh. Chương 534, Bắc Hoang đại quân áp cảnh. Nếu là hắn, như vậy mọi chuyện nguyên nhân gây ra liền thông thuận. Thần cơ tử giật mình nói, cái này hợp lý sao? Lữ Thất Hải, lúc này mới bao nhiêu năm, chạy tới thượng giới trở thành một đời thần tử. Thiên phú của hắn có cao như vậy? Lão Hùng, đây đối với sao? Hùng đại lực cùng Lữ Thất Hải là người cùng thế hệ, đã từng còn đi ra qua nhiệm vụ. Hùng đại lực ôm hai tay, khinh thường nói, hắn tuyệt không có khả năng, trừ phi. Kỳ Phong nhìn Sở Hạo một chút, nói, trừ phi, đao sứ Diệp Y Y trên thân có bí mật kinh thiên, mới khiến cho Lữ Thất Hải động sát tâm. Hùng đại lực đồng ý nói, chỉ có khả năng này. Năm đó, ta, Lữ Thất Hải, Sở Sơn Hà tạo thành tiểu đội, thiên phú của hắn, ta so với ai khác đều rõ ràng. Tuyệt đối không thể dựa vào hắn mình, leo lên thần tử bảo tọa. Liền ngay cả một vị Trạm Trần người cao tầng cũng nói, Lữ Thất Hải người này, bên ngoài bình dị gần gũi, nhưng tâm tư rất nhiều. Trước kia ta liền nhìn ra, nếu thật là hắn, diệt Trạm Trần người cũng có lý do. Năm đó, hắn ám sát Diệp Y Y để thành công, thân bằng hảo hữu đều bị chúng ta cho đuổi bắt, khảo vấn. Một vị cao tuổi trưởng già trầm giọng nói. Sở Hạo lấy ra Thanh Khâu Sơn lệnh bài. Lệnh bài này không dùng thì phí, ta cũng muốn nhìn xem Thanh Khâu Sơn sẽ tuyển bên kia. Trong lòng Kỵ Phong lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mới vừa rồi còn vì Bắc Hoang đại quân áp cảnh tâm phiền ý loạn, hiện tại xem ra cái này tựa hồ cũng tại Sở Hạo dự phán bên trong. Hắn tiếp nhận lệnh bài. Thần cơ tử, nhanh đi Thanh Khâu Sơn. Lão hồ ly, thiếu ân tình là thời điểm còn. Nói cho nàng, môi hở răng lạnh. Thần cơ tử gật đầu. Thanh Khâu Sơn, hồ tộc tổ địa. Tiên vụ lượn lờ, hồ ảnh thức tha, cảnh sát gan lành cảnh tượng. Dạ Bạch lao tổ chính lười biếng dựa nghiêng ở phủ kín tuyết bạch hồ cầu trên giường ngọc, ngón tay ngọc nhỏ dài nắm bắt một chuỗi óng ánh sáng long lanh nho, nghe phía dưới hồ tộc trưởng lao báo cáo một chút lông gà vỏ tỏi được nhỏ. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, tuế nguyệt phảng phất ở trên người nàng đỉnh trệ, một đôi hồ mị mắt nhìn quanh sinh huy, nhưng lại mang theo thấy rõ thế sự thâm thúy cùng lười biếng. Đột nhiên, nàng bóp nho ngón tay dừng lại, đôi mi thanh tú nhỏ không thể thấy địa nhíu lên. Nàng phất phất tay, cửa cung im ắng mở ra. Thần cơ tử phong trần mệt mỏi đi vào trong điện, có chút hành lễ, trực tiếp đem Sở Hạo lệnh bài lấy ra, chạm trần người nguy cơ sớm tối. Bắc Hoang đại quân áp cảnh, Nam Hoang di khư chi địa sợ đem hóa thành đất khô cằn. Phụng kiếm chủ chi mệnh, khẩn cầu lao tổ xem ở ngày xưa tình cảm cùng răng môi tình nghĩa, xuất binh tương trợ. Dạ Bạch lao tổ tiếp nhận lệnh bài. Nàng lười biếng thần sắc biến mất, thay vào đó chính là một loại hiếm thấy ngưng trọng. Nàng nhắm mắt lại, khổng lồ tinh thần lực nháy mắt vượt qua vô tận không gian, phát xạ hướng Nam Hoang cùng Bắc Hoang biên giới. Tê, mà lấy Dạ Bạch lao tổ tâm cảnh, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Tại nàng thần niệm cảm giác bên trong, kia đã không phải một chi quân đội, mà là một mảnh tiêu đốt, hủy diệt, di động tận thế chi hải. Dạ Bạch lao tổ thu hồi tinh thần ý thức, nàng nuốt nuốt mi tâm, ngựa khí mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi bực bội. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, đối không khí nói, truyền lệnh xuống, tập kết thiên hồ vệ. Xuất chinh. Phía dưới một vị hồ tộc trưởng lão kinh hãi, lao tổ, Bắc Hoang đại quân thế không thể đỡ, chúng ta Thanh Khâu Sơn tội gì lội vũng nước đục này? Ngậm miệng. Dạ Bạch lao tổ đôi mắt đẹp trừng một cái, một cỗ khủng bố uy áp nháy mắt để kia trưởng lão câm như nến, bản tọa há có thể không biết nguy hiểm? Lần này để chụp nhật mong ước, tứ không kiên sợ địa luồn vào Nam Hoang, kế tiếp bị nghiền nát, chính là chúng ta bọn này lông xù hang ổ. Nàng đứng người lên, ánh mắt chỗ sâu vẫn như cũ mang theo đối kia khủng bố đại quân kiên kỵ. Nói cho chúng tiểu nhân, đều giữ vững tinh thần đến. Một trận, không phải vì cái gì chạm trần người, là vì chúng ta Thanh Khâu Sơn còn có thể không dưới ánh mặt trời, thư thư phục phục phơi thái dương. Thần cơ tử nhẹ nhàng thở ra. Không hổ là lão hồ ly. Bắc Hoang đại quân áp cảnh, Nam Hoang tất cả sinh linh, làm sao có thể không để ý. Thanh Khâu Sơn, tòa này từ trước đến nay siêu nhiên vật ngoại hồ tộc thánh địa, cũng bị cuốn vào trận này, từ một vị thượng giới thần tử nhấc lên thao thiên cự lãng bên trong. Nam Hoang cảnh nội hoang vu đại địa. Tất cả chạm trần người vô luận tu vi cao thấp, giờ phút này đều đứng tại chỗ cao, nhìn phương bắc. Trên đường chân trời, đầu kia tượng trưng cho hủy diệt hắc tuyến đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến lớn, biến động. Cuối cùng hóa thành một mảnh thôn vệ quang minh hắc ám triều tịch, bao trùm toàn bộ phương bắc bầu trời. Hắc triều, kia là tu sĩ tạo thành màu đen thủy triều, vô biên vô hạn, từ đường chân trời một mực lan tràn đến cuối tầm mắt. Bọn hắn mặc chế thức ám kim sắc giáp trụ, lực thống nhất là ấn, kia vòng giữ tận phần nhật đồ đằng. Bọn hắn trầm mặc tiến lên, bước chân đạp ở đại địa bên trên, phát ra ngột ngạt như sấm minh minh. Hội tụ thành một cỗ khiến sơn hà thất sắc khủng bố sát khí, tách ra Nam Hoang bầu trời tầng mây. Trên bầu trời, dương cánh trăm trượng liệt không ma thiếu, phát ra chói tai rít lên, miệng phun ăn mòn hắc viêm. Toàn thân bao trùm cốt thứ bằng điệu yêu vật, mỗi một lần vỗ cánh, cuốn lên xé rách hư không gió lốc. Trên mặt đất, có hình thể khổng lồ cự thú như núi, tại kéo túm lấy kinh khủng hơn chiến tranh thành lũy. Những này thành lũy hình như di động hỏa sơn, mặt ngoài chảy xuôi nóng bỏng nham tương, thành lũy đỉnh, thình lình đứng vững từng tòa giữ tận cự pháo. Trong đó lớn nhất một tòa thành lũy, lại từ chín đầu tương tự giao long, lại sinh ra độc giác núi rồng lôi kéo. Mỗi một bước rơi xuống, đại địa đều kịch liệt rung động, vỡ ra sâu không thấy đáy khe rãnh. Mà tại tất cả quân đội trung ương nhất bầu trời, kia chiếc vạn trượng kim ô chủ hạm phần thiên hào như là thiêu đốt hàng tinh hạch tâm. Nó toàn thân vàng ròng, ba chân hình thái hoàn mỹ phục khắc trong thần thoại Thái Dương thần điểu, đầu tàu bén nhọn như mỏ. Thân hạm trung quanh còn cuốn cựu luân hư ảo Thái Dương hình chiếu, tản mát ra thiêu tất bạn vật khủng bố nhiệt độ cao cùng quang phóng xạ, những nơi đi qua, không gian bập bẹo. Một cỗ siêu việt địa táng đỉnh phong, thiên táng khủng bố uy áp, như là thực chất thủy triều, từng lớp quyết tán ra lai ầm ầm. Ầm ầm. Đại địa đang rên rỉ, không khí đang run rẩy. Cự thú tiếng gào thét, phi chu tiếng động cơ nổ âm thanh, như ức vạn con trống trận đồng thời lôi vang, mang theo hủy diệt hết thảy vật luật, hung hăng đụng chạm lấy mỗi một cái chạm trần người trái tim. Bầu trời triệt để tối xuống. Rất nhiều thực lực hơi thấp chạm trần người, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, cơ hồ đứng không vững. Đây là kinh khủng bực nào đại quân? Xa so với lúc trước, ách nạn đại quân đến càng tuyệt vọng hơn. Bọn hắn biết địch nhân cường đại, nhưng khi phần này cường đại lấy như thế trực quan, ngang ngược, làm người tuyệt vọng phương thức hiện ra ở trước mắt lúc. Tất cả trước đó tâm lý chuẩn bị đều lộ ra như vậy thương bạch buồn cười. Là cái này, Bắc Hoang đại quân sao? Một cái tuổi trẻ chạm trần tiếng người âm run rẩy. Đây là thượng giới thần tử lực hiệu triệu. Một vị khác trưởng giả tự lẩm bẩm, cầm binh khí tay, tại không bị khống chế run rẩy. Trên lệch quá lớn. Chương 535, nhân loại tồn vong chi chiến, toàn cầu khủng hoảng. Chương 535, nhân loại tồn vong chi chiến, toàn cầu khủng hoảng. Sở Hạo đứng tại trước mọi người, thân hình thẳng tắp như cô phong. Hắn ngước nhìn kia chiếc lơ lửng tại trên cao nhất, như mặt trời thiêu đốt kim ô chủ hạm phần thiên hào. Mọi người cảm thụ được phía trên kia truyền đến, thuộc về chín dương thần tử, băng lãnh mà hờ hững khủng bố ý chí. Quý Cửu Dương, ngươi đang sợ cái gì đâu? Mà chỉ có Sở Hạo, khi nhìn đến mang theo Quý Cửu Dương ý chí đại quân áp cảnh, hắn ngược lại không có nửa điểm bối rối. Quý Cửu Dương làm ra động tác lớn như vậy, đây là đang sợ hãi. Sở Hạo không biết thân sinh mẫu thân nắm giữ cái gì bí mật, hắn hỏi thăm qua Lao Đăng, ngay cả Sở Sơn Hà cũng không phải rất rõ ràng. Như vậy, chỉ có một khả năng. Diệp Y Lý trước kia tiếp xúc qua U Minh, từ trên thân U Minh được đến cái gì tốt đồ vật. Lữ Thất Hải phát hiện sau mới giết người. Cố hương thế giới bên ngoài, Bắc Hoang đại quân áp cảnh hình tượng, truyền bá đến TV, điện thoại, chỉ cần có lẫn nhau liên vong địa phương, đều có thể thấy cảnh này. Chạm chân người là cố ý hành động, bởi vì đây là một trận liên quan đến toàn nhân loại thân gia tính mệnh an toàn đại sự, bọn hắn có quyền biết được, cũng làm cho toàn nhân loại rõ ràng, địch nhân đến tột cùng là ai, đang vì bọn hắn mà chiến. Thấy cảnh này, toàn nhân loại kinh hồn táng đảm, đây chính là phi phàm thế giới sao? Ôi, lão thiên gia của ta, bán đồ ăn trong tay đại thẩm cải trắng ba kít một tiếng, bị nàng vô ý thức bóp thành rồi đồ ăn bùn. Sắc mặt nàng trắng bệnh, bờ môi run rẩy, chỉ vào bên cạnh thịt bảy lão bản trong tivi hình tượng, Trương lão đầu. Kia, đó là cái gì quái vật? Thiên binh tiên tướng hạ phàm đến thu người. Thịt bảy lão bản Trương lão đầu ngậm lấy điếu thuốc sớm rơi trên mặt đất, hắn nhìn chằm chằm trên màn hình, kia như là màu đen như thủy triều vô biên vô hạn đại quân. Nửa ngày, mới biệt xuất một câu mang theo tiếng khóc nức nở của mạng, nói, thu cái dám người. Đây là muốn diệt thế a? Chúng ta chọc ai gây ai rồi? Mụ mụ, ta sợ. Tiểu nữ Hải gắt gao ôm lấy mẫu thân Trần, vùi đầu vào đi. Trong TV một đầu liệt không ma thiếu rít lên đặc tả dọa đến nàng hoa hoa khóc lớn. Trẻ tuổi mẫu thân sắc mặt đồng dạng trắng bệnh như tờ giấy, nàng tay run run muốn đi tắt TV, nhưng lại bị kia tận thế cảnh tượng gắt gao hấp dẫn, ánh mắt tràn ngập mở miệng cùng bất lực. Trợ phu ở một bên bực bội địa đi qua đi lại, phẫn nộ nói, quan phương đâu? Quân đội đâu? Không phải nói chúng ta cũng có phi phạm giả sao? Cái này mẹ hắn đánh như thế nào? Mạng lưới bên trên, xã giao truyền thông triệt để vỡ tổ, xe vỡ mấy chuyến gần như sụp đổ. Tận thế thực truy các minh đệ, tranh thủ thời gian đột vật tư đi. Cuối cùng điên cuồng một thanh, phối đồ, siêu thị bị cướp mua không còn kệ hàng, đánh không lại, căn bản đánh không lại. Cái này so phim khoa học viễn tưởng còn khoa trương. Đầu hàng đi, có lẽ còn có thể lưu lại toàn thời. Trên lầu đầu hàng đảng lan thô, không có nghe chạm trần người nói sao? Đây là cái kia gọi thần tử quý cựu dương dở cho quỷ. Dựa vào cái gì chúng ta muốn bồi táng? Tọa độ 20 thành phố, có thức tỉnh siêu phàm năng lực linh đệ sao? Tổ đội, chết cũng phải cắn xuống bọn hắn một miếng thịt. Ô ô ô, ta không muốn chết, ta vừa đảm bạn gái. Khủng hoảng như là ôn dịch lan tràn. Trong siêu thị, tranh mua hủ tiếu tặng hóa, đồ hộp, thức uống đám người chen thành rồi cá mòi đồ hộp, trước quầy thu tiền sắp xếp lên tuyệt vọng trường long. Trạm xăng dầu bị ô tô chắn đến chật như nêm cối. Cửa ngân hàng cũng xếp hàng ngũ, có người muốn lấy ra tất cả tích xúc tận hưởng lạc thú trước mắt cũng có người muốn đổi thành hoàng kim đồng tiền mạnh. Giao thông một trận tê liệt, chói hai tiếng kèn cùng nôn nóng chửi rủa xen lẫn thành tận thế nhạc dạo. Trong khủng hoảng cũng xen lẫn có ý khác ngọn lửa. Một cái tên là tận thế cứu rỗi sẽ sở tiêu đi ô đột nhiên bạo lửa. Một cái mang theo mũ trùm, thanh âm khàn giọng nam nhân ngay tại khản cả giọng địa tuyên dương, nhìn thấy sao? Đây là thân phận, là thanh tẩy. Chỉ có tín ngưỡng hư không chi chủ dâng lên linh hồn cùng tài phú, mới có thể leo lên cuối cùng phương chu. Nhập hội phí chỉ cần 998, danh ngạch có hạn. Một cái khác diễn đàn bên trên, một cái ID gọi động sát giả người điên cuồng soát bình phong, nội tình tin tức. Chạm chân người đã sớm cùng thượng giới cấu kết. Bọn hắn muốn dùng chúng ta mấy tỷ người huyết tế mở ra cái gì thông đạo? Mau ngăn cản bọn hắn, đi xung kích chạm chân người cứ điểm a. Những này tràn ngập ác ý kích động, như là độc dược, tại tuyệt vọng thổ nhưỡng bên trên cấp tốc sinh sôi. Nhưng mà, không đợi những này ngôn luận nhấc lên càng lớn gợn sóng. Đông đông đông. Gấp rút mà hữu lực tiếng đập cửa, tại giải khủng hoảng kẻ đầu têu cửa nhà vang lên. Ai vậy? Vũ trụ nam không kiên nhẫn đối trực tiếp ống kính giống một câu, vừa định tiếp tục lắc lư. Xã khu đưa ấm áp. Ngoài cửa truyền tới một tỉnh táo đến gần như hờ hững thanh âm. Vũ trụ nam trong lòng một lộ bộ, vừa định rào biện, hợp kim cửa chống trộm thanh một tiếng, bị một cỗ lực lượng vô hình từ bên ngoài trực tiếp chấn khai. Cánh cửa vặn bẹo lên bay ra ngoài. Cổng, đứng ba tên thân xuyên màu đen đặc thủ chế phục nam tử, ánh mắt sắc bén như lao. Một người cầm đầu, lộ ra một cái in tấm thuẫn huy chương giấy chứng nhận, thanh âm băng lãnh, động sát giả dẫn chương trình trường mô mô. Người dính líu tại trọng đại nguy cơ trong lúc đó lập, cố ý truyền bá hư giả khủng bố tin tức, kích động phá vỡ chính quyền, nhiễu loạn trật tự xã hội, theo chúng ta đi một chuyến. Trực tiếp hình tượng trong nháy mắt đoạn, chỉ còn lại có đầy bình phong đông tuyết cùng dân mạng kinh hô. Cảnh tượng tương tự, tại nhiều cái thành thị đồng bộ trình diễn. Chạm chân người quan phương lấy lôi đỉnh thủ đoạn, bóp tắt ý đồ tại trong tuyệt vọng gây ra hỗn loạn, thu hoạch lợi ích hữu ác tính, ổn định lấy lung lay sắp đổ trật tự. Thuẫn làm tin tức bộ môn càng là toàn lực vận chuyển, phong cấm tung tin đồn nhảm tài khoản, đẩy đưa quyền uy giải đọc cùng chấn an tin tức, hô hào dân chúng giữ vững tỉnh táo, tin tưởng quan phương cùng chạm chân người. Nước ngoài, tượng nữ thần ở dưới ánh tà dương vẫn như cũ đứng sững. Quảng trường to lớn trên màn hình, đồng dạng phát hình Bắc Hoang đại quân áp cảnh khủng bố hình tượng. OMG, đây là người ngoài hành tinh xâm lấn sao? Tóc vàng mắt xanh bạch linh che miệng kinh hô. Thượng đế a, mời cứu vớt ngài cửu non đi lạc. Trong giáo đường chật ních kinh hoàng tín đồ, cha xứ dơ cao thập tự giá, âm thanh run rẩy dẫn cầu nguyện. Nước ngoài chủ lưu truyền thông đưa tin thì tràn ngập lý tính cùng song tiêu, phương đông cùng thần bí cổ vực bộc phát không biết xung đột, hư hư thực thực siêu cổ đại văn minh chiến tranh tái hiện, uy hiếp đẳng cấp không biết. Hình tượng tập trung tại giữ tận hung thú cùng cự hạng bên trên, chuyên gia phân tích, phương đông cảnh nội xuất hiện siêu phàm giả tổ chức có thể là lần này nguy cơ dây dẫn nổ, nó hành vi khuyết thiếu độ trong suốt, hoặc đem toàn cầu kéo vào tai nạn. Phương đông cổ quốc, đây là muốn đem toàn nhân loại đẩy hướng lửa đỡ. Nhất định phải khiển trách bọn hắn. Ngay cả phi phàm giả thế giới kiểu gì cũng sẽ cũng hoảng. Chạm chân người điên rồi đi. Bọn hắn làm sao dám cùng Bắc Hoang đại quân khai chiến? Mà lại, còn phát động toàn cầu một trận trực tiếp. Xong, đây chính là mạnh nhất Bắc Hoang cổ vực, chạm chân người gánh không được, chúng ta cũng sẽ chết chắc. Thế giới kiểu gì cũng sẽ hội trưởng lão đầu, biểu lộ cùng ăn con rồi chết một dạng khó chịu. Đương nhiên, một thanh âm đánh vỡ phòng họp hình tượng. Hội trưởng, chúng ta vừa mới biết được tin tức, cơ giới tộc toàn quân đại lượng tập kết. Cái gì? Hội trưởng lão đầu cả giận nói, phút. Chẳng lẽ bọn hắn nghĩ tham dự vào? Đầu góc tú đầu rồi. Bọn chúng cùng phương Đông quốc hữu nửa mao tiền quan hệ sao? Tại thế giới kiểu gì cũng sẽ xem ra, cơ giới tộc mặc dù đáng ghét, cho nhân loại trang bị máy móc chi giả. Nhưng, bọn hắn thế nhưng là nước ngoài bản thổ thế lực a. Bọn chúng cùng phương Đông cổ quốc có cọc lông quan hệ. lập tức liên hệ cơ giới tộc lãnh tụ, để hắn đình chỉ cái này đầu góc tất cả đều là phân hành vi. Đã liên hệ, cơ giới tộc lãnh tụ nói, bọn hắn đem đại biểu phi phàm giả thế giới kiểu gì cũng sẽ xuất chinh Nam Hoang. Ta mẹ nó, thế giới kiểu gì cũng sẽ người tất cả đều mắt trợn tròn. Toàn cầu ánh mắt tập trung tại kia phiến bị tử vong âm ảnh bao phủ Nam Hoang đại địa. Chương 536, Quý Cửu Dương lan ra đến nhận lấy cái chết. Chương 536, Quý Cửu Dương lan ra đến nhận lấy cái chết. Đào viên tiểu khu, trong nhà. Ngại ngại, Tiểu Tuyết cũng nhìn chằm chằm TV nhìn. Mụ mụ ra ngoài mua thức ăn đi, Từ Hồng Thỏ một mực âm thầm đi theo. Ngại ngại đột nhiên vỗ bàn một cái, doa Tiểu Tuyết nhảy một cái, "Tiểu Tuyết, nhanh, mở ra chúng ta ấm áp nhà sở studio." "A, hiện tại." Tiểu Tuyết ngộng. "Đúng, liền hiện tại." Ngại ngại chống lạnh, đối ống kính điều chỉnh một chút hồ điệp kẹp tóc, cố gắng làm ra một cái nguyên khí tràn đầy tiêu dung. Mọi người trong nhà, tận thế trực tiếp nhìn chằm đi. Đến điểm nhẹ nhõm. Chú ý ấm áp nhà nhà ma mới nhất chủ đề giận đốt kim ô quả ngay tại nóng nảy chủ bị bên trong. Tập mạo hiểm, kích thích, nhiệt huyết báo thủ làm một thể. Hiện tại hẹn trước, thưởng một chiếc ưu đãi. Danh ngạch có hạn, tới trước được trước. Đi nhớ, ấm áp nhà, vĩnh viễn là ngài tâm linh cảng. Không thể chinh phục chúng ta, sẽ chỉ làm chúng ta càng cường đại. Áo lợi cho. Cái này họa phong thanh kỳ, tại trực tiếp bên trong cương ép cắm truyền bá nhà ma quảng cáo, nháy mắt chuyển khắp toàn cầu mạng lưới. Tại mọi người tuyệt vọng dòng lũ bên trong, đột nhiên tung ra như thế cái cổ linh tinh quái đất đá trôi để vô số người nháy mắt ngộng. Ngay sau đó, một loại hoang đường lại dẫn điểm không hiểu ấm áp cảm xúc tại bộ phận trong lòng người sinh sôi. Phúc! Tiểu cô nương này ai vậy? Tâm thật to lớn. Ấm áp nhà. Có chút ý tứ. Lúc này còn nghĩ mở nhà ma. Dẫn đốt kim ô quả. Mẹ nó, nghe liền hả giận. Nếu là thật có thể đốt kia chiếc thuyền hỏng liền tốt. Ta dự định. Nếu có thể sống sót, lao tử mang cả nhà đi chơi. Sở tiêu đi ô thiếu nữ hưng phấn không thôi, nàng tìm tới để nhà ma một đêm nóng này biện pháp. Thiếu nữ khiêng trực tiếp thiết bị, nói, Tiểu Tuyết, ngươi giữ nhà, ta đi ngoài trời trực tiếp. Tiểu Tuyết nhu thuận gật đầu nói, "Mại mại tỷ, chính ngươi cẩn thận." Thiếu nữ khiêng trực tiếp công cụ tiến về Nam Hoang chiến trường. Phần Thiên Hào chủ hạng bên trong, phụ trách giám sát Nam Hoang chiến trường người, nhìn trên màn ảnh đột nhiên nhảy ra nhà ma quảng cáo cùng giận đốt ấu kim quạ quảng cáo. Người này biểu lộ nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc. "Thứ quỷ gì? Ấm áp nhà nhà ma tuyên truyền. Đây là Nam Hoang nhân đánh quảng cáo. Gặp ủy, chạy thế nào đến Phần Thiên Hào chủ hạng, chúng ta bị xâm lấn. Toàn thể cảnh giới." Bên ngoài, ngay tại tiếp cận phần Nhật đại quân bỗng nhiên ngừng lại. Mấy cái người phụ trách nhìn trên màn ảnh lời quảng cáo, nhao nhao rơi vào trầm tư cùng giật mình, không có kiểm tra đến bất kỳ ý thức xâm lấn. Đại nhân, ta đã kiểm tra không hạ hơn 100 lần, căn bản không có xâm lấn. Có người không nhịn được ô, cái này Nam Hoang, náo quỷ không thành. Ngậm miệng. Người phụ trách giận dữ mắng mỏ, hắn căn bản không tin cái gì quỷ thần ngôn luận, đóng lại nó. Vâng. Phần Nhật đại quân, Bắc Hoang thứ nhất quân phiệt thế lực. Bắc Hoang cơ hồ rất khó có vượt qua phần Nhật quân thế lực, có được vượt qua 100 vạn tu sĩ, phàm nhân binh sĩ nhiều vô số kể. Lần này xuôi nam, hoàn toàn là nghiền ép tôi. Thượng giới, Ngân Sa đảo. Cùng lúc đó, Mây Lộc Thánh địa vực cảnh nội, thưa không như là sóng nước dập dờn, một thân ảnh xé rách không gian bỗng nhiên giáng lâm. Người tới một thân huyền y liễu, dáng người thẳng tắp như thường, phía sau một đôi kim cốt cánh chậm rãi thu liễm, chạy xuôi băng lãnh mà sắc bén quang trạch. Chính là Sở Hạo. Hắn từ Trung Châu biên giới cưỡi truyền tống tế đàn mà tới, vượt qua vô tận hư không. Người nào tự tiện xông vào thánh địa? Đóng giữ biên giới mấy tên thánh địa tuần tra đệ tử nháy mắt cảnh giác, quanh thân thần quang phun trào. Sở Hạo ánh mắt như điện, đảo qua trước mắt rộng lớn tráng lệ Mây Lộc Thánh địa, trong mắt không có chút nào kính sợ. Quý Cửu Dương, quát to một tiếng, như kinh lôi nổ vang. Thanh âm cũng không phải là phổ thông gào thét, mà là ẩn chứa phản âm giết. Tiếng gầm cuộn cuộn, ngưng tụ thành thực chất sóng âm, nháy mắt xuyên thấu thánh địa biên giới phòng hộ linh quang. Như vô hình cự truy, hung hăng đánh tới hướng kia lơ lửng thần đạo hải tâm, Cửu Dương cung. Ầm ầm. Tiếng gầm những nơi đi qua, không gian nổi lên mắt trần có thể thấy gợn sóng. Phía dưới vân hải kịch liệt bốc lên, thủy thú kinh hoàng chạy trốn. Kia mấy tên tuần tra đệ tử đứng núi chịu sào, chỉ cảm thấy muốn rách cả mí mắt, thực lực hơi yếu càng là thất khiếu chảy máu, tiêu thảm bay rất ra ngoài. Toàn bộ Mây Lộc thánh địa khu vực bên ngoài, vô số cung điện lầu cát, người trong phủ đều bị bất tình lình khủng bố tiếng gầm kinh động, nhao nhao nhô ra tinh thần ý thức, kinh nghi bất định nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Cút ra đây, nhận lấy cái chết. Sở Hạo câu nói thứ hai theo sát mà tới, càng thêm bá đạo, càng thêm quyết tuyệt. Thần tông Hủ Lâm Phong hậu tuyển thần tử Sở Hạo đến đây lấy Quý Cửu Dương trên cổ đầu lâu. Hoa. Toàn bộ Mây Lộc thánh địa nháy mắt sôi trào. Sở Hạo, một cái vừa tấn thăng thần tử người ứng cử thần tông đệ tử, hắn điên rồi phải không? Dám gọi thẳng thủ tịch thần tử tục danh, còn tuyên bố muốn lấy thần tử đầu lâu. Hủ Lâm Phong hậu tuyển thần tử. A, chỉ là hậu tuyển, cũng dám đến Mây Lộc Thánh địa dương ai? Cuồng vọng, quả thực không biết trời cao đất rộng. Thần tử điện hạ cỡ nào tôn quý, há lại bực này sâu kiến có thể khinh nhẫn. Vô số người xen lẫn, chấn kinh, phẫn nộ, trào phúng, khó có thể tin cảm xúc tràn ngập ra. Mây Lộc Thánh địa tại thượng giới, tượng trưng cho uy nghiêm vô thượng cùng lực lượng. Giờ phút này lại bị một cái không có danh tiếng gì người khiêu khích, quả thực là Mây Lộc Thánh địa khai thiên tích địa đến nay, không có chi. Làm cản. Một tiếng gầm thét như là lôi đình, từ chỗ sâu một tòa cung điện hoa lệ bên trong truyền đến. Ngay sau đó, một đạo hừng hực kim quang xé rách trường không, nháy mắt rơi vào Sở Hạo phía trước cách đó không xa. Kim quang tán đi, hiện ra một cái thân mặc kim văn cầm bảo, khuôn mặt kiêu căng thanh niên. Quanh người hắn khí tức bành trướng, rõ ràng là một vị địa táng đỉnh phong cường giả, hai đầu lông mày mang theo đối Sở Hạo không che giấu chút nào khinh miệt cùng chán ghét. Ti tiện bỏ sát. Kim Bảo thanh niên chỉ tay Sở Hạo, thanh âm tràn ngập cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, thần tử điện hạ chi danh, há lại ngươi có thể gọi thẳng. Còn vọng tưởng lấy điện hạ đầu lâu. Quả thực người si nói mộng. Ta chính là thần tử tọa hạ phần Nhật quân thống lĩnh Lỗ Chí. Thức thời lập tức quỳ xuống, tự phế tu vi, bỏ qua đến lãnh cái chết, có lẽ còn có thể lưu ngươi một đầu toàn thây, nếu không. Lời con chưa dứt, Sở Hạo thể nội bốn cỗ hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng nguyên mà sinh khủng bố khí tức đống nhiên một phát. Lệ, giống, ngang, tê, Lôi Kỳ Lân, Thanh Dược Điện, Minh Quy Long, Tân Mục Ngư. Bốn đạo cực lớn đến đủ để căng nứt hư không viễn cổ dị thú hư ảnh, trong chốc lát tại sau lưng Sở Hạo hiện hóa. Bọn chúng cũng không phải là tường thụy, mà là quấn quanh lấy núi thây biển máu sắc khí, tràn ngập kết thúc vạn vật ách nạn chi lực. Diệt. Sở Hạo chập ngón tay như kiếm, hướng phía kia còn tại liễu lo không ngừng Lỗ Chí, xa xa một chỉ. Bốn đạo dị thú hư ảnh nháy mắt hợp nhất, hóa thành một đạo tối tăm mờ mịt, phản phất có thể thôn vệ hết thảy tia sáng khủng bố trùng sáng. Trùng sáng kia những nơi đi qua, không gian vô thanh vô tức chôn bụi, thời gian đều phản phất bị nó ngưng kết, xé rách. Ẩn chứa trong đó cực ách nguyên rủa chi lực. Lỗ Chí trên mặt tiêu căng, nháy mắt bị sợ hãi vô ngần thay thế. Hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ. Chương 537, giết mẹ mối thù không đội trời xê hồng, hôm nay, lấy ngươi mạng chó. Chương 537, giết mẹ mối thù không đội trời xê hồng, hôm nay, lấy ngươi mạng chó. Lỗ Chí cùng hống, hộ thân, bộc phát ra toàn bộ chú linh lực, ngưng tụ ra một vòng ánh sáng nóng ánh thuận ý đồ ngăn cản. Nhưng mà, tại cái kia đạo tối tăm mở mịt tứ linh cực ách trùm sáng trước mặt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, như băng tuyết gặp sôi dầu. Xuy, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một tiếng vang nhỏ. Lỗ Chí cả người, tính cả hắn ngưng tụ tức quan thuẫn, thậm chí trung quanh hắn không gian đều tại chùm sáng kia lướt qua nháy mắt, bị cục tẩy xóa đi tranh, vô thanh vô tức hóa thành nhỏ bé nhất bụi bằng hạt, triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Ngay cả một tia kêu thảm cũng không từng lưu lại. Tuyệt đối tĩnh mịch bao phủ mây lộc thánh địa bên ngoài. Tất cả thấy cảnh này thánh địa đệ tử, trưởng lão, thậm chí một chút âm thầm chú ý người, đều phảng phất bị bóp chặt tiết hầu. Một vị địa táng đỉnh phong tại mây lộc thánh địa cửa nhà, bị người một chỉ xóa bỏ rồi, ngay cả cặn cũng không còn. Tê, hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp. Thật can đảm, dám tại thánh địa hành hung. Mấy đạo cường đại khí tức từ mây lộc thánh địa các nơi phóng lên tận trời, mang theo căm giận ngút trời khóa chặt Sở Hạo, chọn vẹn số thiên nhân bao trùm. Mây lộc thánh địa đám người bị triệt để chọc giận, chuẩn bị xuất thủ chấn áp cái này to gan lớn mật chi đồ. Thánh địa chỗ sâu, một tòa lâu dài bị quang diễm bao phủ cung điện cổ xưa bên trong, một đạo lười biếng tinh thần ý thức lặng yên rơi vào trên thân Sở Hạo. Lê Viêm thánh giả nghiêng người dựa vào, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, là hắn. Sơn Hải biên giới từ biệt, cái kia cứu nàng người, tìm quý cửu dương phiền phức. Ha ha ha, lần này có trò hay nhìn. Nàng có chút hăng hái mà nhìn xem, vẫn chưa ngăn cản cao thủ thánh địa động tác, tựa hồ muốn nhìn một chút Sở Hạo còn có thể mang đến cái gì kinh hỉ. Vân Miểu thánh giả thu hồi ánh mắt, tiếp tục chỉ điểm đệ tử tần kỳ. Những năm gần đây, phiêu chiến quý cửu dương không ít người, chỉ là chưa từng có Sở Hạo như thế tùy tiện thôi. Nhưng tần kỳ nghe tới ngoại giới người kia thanh âm, đâu còn có tâm tư gì tu luyện. Tần kỳ hưng phấn nói, hắn đến rồi. Ai? Vân Miểu thánh giả hỏi. Tần kỳ nói, sư phó, ta muốn đi ra ngoài xem kịch. Nói xong, nàng quay người bước nhanh rời đi. Cửu Dương cung. Quý Cửu Dương dựa nghiêng ở xích ngọc trên đài. Ngoại giới kia kinh thiên động địa khiêu khích tiếng gầm, Lỗ Chí bị miểu sát ba động, tựa hồ cũng chưa thể để hắn có chút động dung. Quý Cửu Dương chậm rãi dương mi mắt, cặp kia thâm thúy con ngươi chỗ sâu, cửu luân mặt trời hư ảnh bỗng nhiên sáng lên, phản phất có chân chính thái dương tại nó trong con mắt thiêu đốt, luân chuyển. Một cỗ khiến cả tòa cung điện có chút rung động khủng bố uy áp, như ngủ say thái cổ hung thú thức tỉnh, chậm rãi tràn ngập ra. Hắn nhìn ánh mắt phản phất xuyên thấu thành cung, tinh chuẩn địa rơi vào cái kia huyền ý người trẻ tuổi trên thân. Lạnh lùng, bệ nghệ, mang theo một tia mèo vờn chuột trêu tức. A, một tiếng nhỏ không thể nghe thấy cười nhạo, mang trên mặt hờ hững. Quý Cửu Dương chậm rãi đứng dậy, xanh nhạt trường sam không gió mà bay, chạy thần huy trở nên chói mắt. Hắn bước ra một bước, thân ảnh liền đã từ trên ngọc đài biến mất. Sau một khắc, tại vô số đạo kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt ánh nhìn, một đạo như thái dương thần chỉ thân ảnh, tắm rửa lấy cửu luân mặt trời quan huy, từng bước một đạp hư mà ra. Quý Cửu Dương, đến. Sở Hạo dương mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau. Quý Cửu Dương đạm mặt nói, muốn lấy bản thần từ đầu lâu, và ngươi cũng xứng. Sở Hạo lơ lửng mà lên, cùng Quý Cửu Dương đối mặt, nói, ta nên cứ gọi ngươi Quý Cửu Dương, vẫn là Lữ Thất Hải. Mây lộc thánh địa người nghị luận, ai là Lữ Thất Hải? Chưa từng nghe tên này hảo. Chẳng lẽ là thần tử điện hạ trước kia bên ngoài lịch luyện lúc dùng tên giả? Người này là đến trả thù. Một vị xinh đẹp nữ nhân lạnh cả giận nói, không có khả năng, thần tử điện hạ cỡ nào tôn quý, sao lại dùng như thế phàm tục chi danh? Nhất định là cái này cuồng đồ nói xấu. Quý Cửu Dương tại mây lộc thánh địa quật khởi tốc độ quá nhanh, lại bối cảnh thần bí mà cường đại, cơ hồ không người dám truy đến cùng nó quá khứ. Quý Cửu Dương kia hoàn mỹ không một tì vết trên khuôn mặt, rốt cục xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ ba động. Hắn cặp kia thiêu đốt lên cửu luân mặt trời đôi mắt chỗ sâu, lướt qua một tia cực nhanh, cực sâu hung ác nham hiểm cùng sát ý. Nhưng, nháy mắt liền bị càng hừng hực thái dương quang huy bao phủ. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm vẫn như cũ đạm mạc, lại mang theo một loại quan sát sâu kiến xa cách cùng uy áp, Lữ Thất Hải. Nơi nào nghe tới chồn hoang tiền chi danh? Ta chính là Mây Lộc Thánh Địa Quý Cửu Dương. Ngươi lập hoang đường hoang ngôn, khinh nhẫn bản thân tử, tội lỗi đáng chém. Hoang đường. Sở Hạo cười to, hắn kim cốt cánh đông nhiên mở ra, cuốn lên cuồng bạo khí lưu, nói, Quý Cửu Dương, hoặc là nói, Lữ Thất Hải. Hắn tiến lên trước một bước, âm thanh chấn khắp nơi, như cùng ở tại tuyên đọc thẩm phán, 20 năm trước, hạ giới chạm trần người thứ 7 tiểu đội Thanh Dương. Đội viên Diệp Y-Y-Y, hùng đại lực, Sở Sơn Hà. Một lần nhiệm vụ, ngươi phát hiện Diệp Y-Y-Y bí mật. Ngươi Lữ Thất Hải, vì độc chiếm bí mật kia, vì che giấu mình tham lam cùng phản bội, tự tay đem đổ đao vung hướng kể vai chiến đấu đồng đội. Diệp Y-Y-Y, nàng là ta thân sinh mẫu thân. Sở Hạo thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo xé rách sát ý, nàng vừa lâm buồn không lâu, lại bị ngươi cái này ra súc lấy ác độc nhất đỏ liền xuyên qua. Giết mâu mối thủ không đội trời chung, hôm nay lấy ngươi mạng chó. Hắn mỗi một câu nói đều như là trọng truy, hung hăng nện ở thánh địa chúng nhân trong lòng. Chạm chân người, hạ giới, giết đồng đội, giết hại phụ nữ mang thai, thân tử điện hạ tuyệt sẽ không làm như thế, nhất định là hắn lung tung lập. Một chút thánh địa nữ đệ tử cả giận nói, vô số đạo ánh mắt nháy mắt tập trung ở trên người Quý Cửu Dương, tràn ngập kinh nghi, hai nhiên, thậm chí một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Lê Viêm thánh giả trong điện, nàng đôi mắt đẹp nhắm lại, nói, ồ, lại có như thế chuyện cũ. Nơi xa, Tân Kỳ càng là bị miệng lại, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Diệp Y Lý Y là Sở Hạo thân sinh mẫu thân, kia u mình là ai? Im ngay. Quý Cửu Dương rốt cục bộc phát. Sở Hạo mỗi một câu nói cũng giống như độc châm một dạng đâm vào hắn bí ẩn nhất, không muốn nhất gặp người trên vết thương. Kia bị hắn tận lực lãng quên, chôn sâu đáy lòng hạ giới chỗ bẩn, giờ phút này bị đấm máu địa xé mở, bại lộ giữa ban ngày. Nhất là Diệp Y Lý Y danh tự, càng làm cho linh hồn hắn chỗ sâu kia không dễ dàng phát giác, thuộc về Lữ Thất Hải sợ hãi bị nhen lửa. Yêu ngôn hoặc chúng, khinh nhẫn thần uy. Tử. Quý Cửu Dương đã không còn bất luận cái gì nói nhảm, sát ý đã ngưng tụ thành thực chất. Quanh thân cựu luân mặt trời hư ảnh bỗng nhiên quang mang vạn trượng, trong đó một vòng màu sắc cám trầm, phản phất có thể thôn vệ tia sáng kim luân bỗng nhiên thoát ly quy tích. Kim luân hóa thành một đạo vô thanh vô tức cho ám lưu ánh sáng, bắn thẳng đến Sở Hạo mi tâm. Một kích này, tàn nhẫn, âm độc, nhanh chóng. Địa táng cảnh đỉnh phong tại nó trước mặt đều như là giấy. Hắn muốn nhất kích tất sát. Chương 538, Sở Hạo VS Quý Cửu Dương chương 538, Sở Hạo VS Quý Cửu Dương trong mắt Sở Hạo hàn quang nổ bắn ra, không những không lùi, ngược lại nghịch thế vọt tới trước. Tốc độ nhanh đến lưu lại hồ quang điện tàn ảnh. Thứ linh bách, lôi kỳ lân, thanh dược điệt, minh quy long, tất mục ngư bốn đạo quấn quanh lấy ách nạn chi lực dị thú hư ảnh, lần nữa gào thét hiển hóa. Nhưng lần này cũng không phải là công kích, mà là nháy mắt sen lẫn dung hợp, hóa thành một mặt nặng nề vô cùng, lưu chuyển lên tối tăm mở mịt ách nạn phù văn to lớn quy giáp thuật bài. Ngăn tại trước người. Xuy. Kim luân hung hăng đâm vào ách nạn mai rùa phía trên, phát ra rợn người tiếng hủ thực. U ám quang mang cùng tối tăm mở mịt ách nạn chi lực điên cuồng ăn mòn, triệt tiêu. Mai rùa kịch liệt rung động, mặt ngoài phù văn minh diệt không chừng, vết rách lan tràn. Sở Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, thân hình bị to lớn lực trùng kích chấn động đến bay ngược trăm trượng, kim cốt cánh trong hư không vạch ra chói mắt hỏa hoa. Cổ dị thú đồ đằng cũng dám cản bản thần tử chín dương thần uy. Phá. Quý Cửu Dương ánh mắt băng lãnh, ngón tay vạch một cái. Một cái khắc vòng thiêu đốt lên màu trắng bệnh hỏa diễm, tản ra cực hạn băng hàn tịch diệt bạch dương đống nhiên sáng lên. Theo sát phía sau, hung hăng đánh vào đã che kín vết rách ách nạn mai rùa phía trên. Giang giác. Mai rùa ứng thanh mà nát, không bố tịch diệt hàn diễm của tới. Những nơi đi qua ngay cả không gian đều phảng phất bị đông cứng, tàn lụi. Sở Hạo tại mai rùa vỡ vụn nháy mắt, thân hình như là như quỷ mị bên cạnh rời, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi hàn diễm hạch tâm, nhưng trên cánh tay trái ngưng kết ra một tầng trắng bệnh băng tinh, thấu xương hàn ý trực thấu có thủy. Liền chút bản lĩnh này cũng tới trả thù. Trong lòng Quý Cửu Dương cười lạnh, hắn bước ra một bước, dưới chân hư không sinh sen, là kim sắc đốt không kim liên mang theo đốt diệt không gian khủng bố nhiệt độ cao, nháy mắt xuất hiện tại Sở Hạo đỉnh đầu, chấn áp mà hạ. Đồng thời, vòng thứ ba trệ không cho dương quang mang lóe lên, Sở Hạo không gian chung quanh bỗng nhiên trở nên sền sệt vô cùng, trọng lực bạo tăng, như là lâm vào vũng bùn. Tam dương tề xuất, phong tỏa không gian, đốt diệt vật vật. Đây là tuyệt sát chi cục. Thánh địa đám người thấy hai hùng kết bĩa, không ít đệ tử trong mắt một lần nữa dấy lên cùng nhiệt, thần tử vô địch. Ngươi quá tự phụ, là lo lắng ti tiện thân phận bại lộ. Sở Hạo cười lạnh. Hắn nhìn như chật vật né tránh, ngạnh kháng tịch diệt hàn diễm dư ba, tiếp nhận đốt không kim liên uy áp, thậm chí cố ý để một tia trệ không cho dương lực lượng xâm nhập thể nội. Mỗi một lần tiếp xúc, mỗi một lần năng lượng va chạm tiêu tán, kia nhìn như không có ý nghĩa màu xám bách nạn chi lực, đều như giỏi trong xương, lặng yên không một tiếng động thẩm thấu tiến Quý Cửu Dương, kia uy hoàng Cửu Dương chi lực bên trong. An mòn, ô nhiễm, suy yếu. Quý Cửu Dương con ngươi hàn mang bạo tăng, tự phụ, lo lắng bại lộ ti tiện thân phận. Sở Hạo miệng pháo thật sự đâm tâm. Ta còn chưa nói xong đâu. Sở Hạo đỉnh lấy khủng bố áp lực, thanh âm lại càng thêm to, tràn ngập khiêu khích, Lữ Thất Hải, ngươi sợ? Sợ ta mẫu thân bí mật lộ ra ánh sáng, cho nên ngươi không tiếc bất cứ giá nào muốn diệt khẩu, cũng không tiếc dẫn động Bắc Hoang phần Nhật quân, đi nghiền ép hạ giới, nghĩ triệt để xóa đi hết thảy vết tích. Đáng tiếc, ngươi làm nhiệt, cuối cùng phải trả. Quý Cửu Dương bị triệt để chọc giận, nội tâm xuất hiện một tia rung động. Sở Hạo như là gián độc, tinh chuẩn địa cắn lấy hắn nhất chột giả phương. Quanh người hắn thần huy tăng vọt, vòng thứ tư phá pháp xích dương, vòng thứ năm nhiếp hồn tử dương đồng thời sáng lên. Xích dương bài trừ bản pháp, tử dương thẳng nhiếp linh hồn. Hắn muốn dùng tuyệt đối lực lượng, đem Sở Hạo tính cả lời của hắn, triệt để ép thành bột mịn. Đúng lúc này, Sở Hạo một mực gần nhẫn không phát khí tức cầm vang một phát. Phệ quang kim xảo, mở. Ông. Một cái che kín vô số tinh mịn lỗ thủng kỳ dị xảo huyệt, đột nhiên từ bộ ngực hắn bay ra, trôi nổi tại đỉnh đầu. Sau một khắc, chi chi kít, tê tê tê, ước vạn đạo khiến ra đầu run lên, run rẩy bén nhọn tê mình, như tử vong bản giao hưởng, nháy mắt vang vọng toàn bộ Mây Lộc Thánh Địa bên ngoài. Chỉ gặp kia phệ quang kim xảo vô số trong lỗ thủng, dâng trào ra vô cùng vô tận, đen như mực bảy trùng. Bọn chúng mỗi một cái đều chỉ có không đến chừng hạt gạo, lại mọc ra dữ tợn rất hút, mắt kép lóe ra tham lam hùng vang, cánh cao tốc chấn động phát ra chói tai tạc âm. Bầy chúng hội tụ thành một mảnh che khuất bầu trời khủng bố kim vụ, số lượng nhiều, mật độ chi lớn, tia sáng đều bị bọn chúng triệt để thôn vệ. Không gian lâm vào một mảnh làm người tuyệt vọng hắc ám. Bọn chúng lấy quang làm thức ăn, lấy năng lượng vì chất dinh dưỡng, không có gì không thôn vệ, không có gì bất hủ. Quý Cửu Dương, ngươi từ mẫu thân của ta trong tay cướp tới cơ duyên, cuối cùng không phải là của ngươi. Sở Hạo cả người bị dìm ngập đang cuộn trào mãnh liệt biển trùng bên trong, hắn hóa thân thành một tôn đến từ vực sâu khủng bố trùng ma. Sở Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia che khuất bầu trời bảy trùng kim vụ mang theo thôn phệ hết thể điền cùng ý chí, hướng phía quang mang kia vạn trượng chín dương thần tử ngang nhiên đánh tới. Cái gì? Quý Cửu Dương con ngươi bỗng nhiên co vào, hắn kia vi hoàng Cửu Dương chi lực giờ phút này lại thành rồi hấp dẫn bảy trùng lớn nhất nguồn sáng, phá pháp xích dương quang mang bị bảy trùng điên cuồng gắn nuốt, suy yếu. Nhất hồn tử dương chi lực ba động ngược lại kích thích bảy trùng hung tàn hơn thôn phệ dục vọng. Đốt không kim liên nhiệt độ cao tại biển trùng trước mặt, như đầu nhập đại hải hỏa tinh, càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, trước đó bị Sở Hạo tứ linh cực ách âm thầm ăn mòn, ô nhiễm cửu dương chi lực, giờ phút này vận chuyển vậy mà xuất hiện một tia chỉ trệ cùng sơ hở. Tia tối tăm mở mịt ách nạn chi lực như là độc tố, tại bầy trùng điên cuồng công kích đến bị triệt để dẫn bạo. Suy 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 suy, vô số phệ quang ma trùng, hung hãn không sợ chết địa nhào vào quý cửu dương hộ thể thần quang bên trên, điên cuồng đấm ướt. Tia đủ để ngăn chặn địa táng đỉnh phong một kích toàn lực thần quang, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên nặng đạo, phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Cút. Quý Cửu Dương vừa kinh vừa sợ, hắn chưa bao giờ từng gặp phải quỷ dị như vậy buồn nôn công kích. Quanh thân Cửu Dương điên cuồng luân chuyển, bộc phát ra hủy diệt tính ánh sáng và nhiệt độ, từng mảng lớn bảy trùng bị nháy mắt khí hóa. Nhưng càng nhiều ma trùng che giả mang mọc, vô cùng vô tận. Kia hắc ám biển trùng như dơ bẩn nhất vũng bùn, ngay tại đem hắn cái này vòng thái dương kéo vào vực sâu không đáy. Trong thánh địa bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem kia che khuất bầu trời khủng bố biển trùng, nhìn xem kia bị bảy trùng điên cuồng gắn nuốt, quang mang không ngừng ảm đạm chín dương thần tử. Lê Viêm Thánh Giả trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, phệ quang thần xảo, hài hoàng thần tính. Hắn chính là vị kia hạ giới tu sĩ. Vân Miểu Thánh Giả sắc mặt nghiêm túc, cái này ách nạn chi lực hảo hảo quỷ dị ác độc, có thể ô nhiễm suy yếu cửu dương bản nguyên. Là hắn. Thế mà là hắn. Kim Đức Minh khi nhìn đến che khuất bầu trời phệ quang bảy trùng về sau, hắn rốt cuộc minh bạch, đệ đệ mình Kim Diệu Dương vì sao lại thua? Cái này bảy trùng thật đáng sợ. Bọn chúng tại phệ ánh sáng. Tần Kỳ Hương phân cực, nàng biết Sở Hạo thực lực cường đại, nhưng không nghĩ tới đã biến thái như vậy. Tốt, rất tốt, thì thế nào, một mạch sông nát hán. Chương 539, dòng lũ sắt thép chương 539, dòng lũ sắt thép vậy, vậy là quái vật gì bảy trùng? Ngay cả ánh sáng đều có thể thôn phệ. Thần tử điện hạ, tựa hồ bị áp chế. Thánh địa các nữ đệ tử thét lên, không thể tin được việc này thực. Sở Hạo thân ảnh tại biển trùng trung tâm như ẩn như hiện, băng lãnh thanh âm xuyên thấu bảy trùng tê minh, như là tử thần tuyên cáo, Lữ Thất Hải, cái này bị ức vạn trùng phệ tư vị như thế nào? So với năm đó ngươi phản bội đồng đội, tàn sát phụ nữ trẻ em lúc thống khoái, lại như thế nào? Bí mật trên người của ngươi, cuối cùng không phải là của ngươi, là mẫu thân của ta, Diệp Y Y Y. Đừng nóng nội. Giữa chúng ta sổ sách, phải từ từ thanh toán. Bị bầy trùng bao khỏa hắc ám lĩnh vực bên trong. Quý Cửu Dương bộc phát khủng bố sát lục khí tức, Sở Hạo, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Chi chi tít, tê tê tê. Phệ quang bầy trùng khó lường hóa tạo thành, hình thành tử vong kim vân càng thêm mãnh liệt. Quý Cửu Dương gương mặt tuấn mỹ và mẹo, hắn phảng phất bị vây ở mạng nhện bên trong, mỗi một lần bộc phát đều dẫn tới điên cuồng hơn cắn xé. Sở Hạo lời nói lạnh như băng, không ngừng xé rách lấy hắn ngụy trang. Lữ Thất Hải, ngươi năm đó phản bội đồng đội, nhưng có một tia ấy nấy. Hay là nói, ngươi trương này thần tử ra mặt phía dưới, sớm đã không có tâm can. Sở Hạo thanh âm đều là trào phúng. Quý Cửu Dương có chút dương mắt. Vòng thứ 8 tịch diệt thanh dương đột nhiên sáng lên, ý đồ vô cùng gây nên tịch diệt chi lực, cưỡng ép chôn vùi bảy trùng. Nhưng mà tối tăm mở mịt ách nạn chi lực như là kịch độc dây leo, cuốn chặt lại lấy hắn bản nguyên. Tịch diệt thanh dương quang mang vừa mới sáng lên liền một trận sáng tối chập chờn. Lữ Thất Hải, ngươi tại Bắc Hoang phần Nhật đại quân, ta diệt định. Cái gì? Thượng giới trùng ma phệ Nhật, rung động Mây Lộc Thánh Địa đồng thời. Hạ giới, Nam Hoang, thần thuế chi khư. Mảnh này bị nước ngoài người coi là cấm khu, máy móc dị tộc lãnh địa, không gian đột nhiên kịch liệt bắt đầu bặm mẹo. Ông, một đạo khó có thể tưởng tượng cự đại không gian vết rách, như bị vô hình cự thủ hung hăng xé mở, vắt ngang tại hôi bại thiên khung phía trên. Vết rách biên giới, lóe ra băng lãnh, tinh vi, tràn ngập tương lai cảm giác kim loại sáng bóng. Phản phất loại nào đó siêu việt thời đại cự hình môn hộ ngay tại mở ra. Liệt không kinh biến. Toàn cầu tất cả ngay tại trực tiếp phần Nhật đại quân tiếp cận màn hình, tín hiệu đột nhiên hoán đổi. Ống kính đột nhiên rung ngắn, tập trung tại cái kia đạo vượt ngang chân trời, tản ra băng lãnh kim loại sáng bóng vết nứt không gian bên trên. Chuyện gì xảy ra? Tín hiệu cắt rồi. Đó là cái gì? Lại ra cái gì yêu thiêu thân? Trời ạ, mau nhìn kia khe hở. Bên trong là cái gì? Toàn nhân loại há to miệng, ánh mắt ngốc trệ. Rất nhiều sợ hãi hải tử quên đi thuốc thiết, ngơ ngác nhìn trong TV, kia phảng phất muốn thôn vẻ thiên địa to lớn vết nước. Mạng lưới nháy mắt tính mịch, ngay cả những cái kia tận thế cứu rồi sẽ lừa đảo đều quên phát biểu, tất cả ánh mắt đều bị cái kia quỷ dị vết rách hấp dẫn. Ầm ầm long, cũng không phải là bạo tạc, mà là ước vạn tinh vi máy móc đồng thời vận chuyển, động cơ minh minh, kim loại ma sát hội tụ thành, đủ để cho mặt đất rung động, linh hồn run rẩy khủng bố tiếng gầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô cùng vô tận, lóe ra băng lanh huyết quang máy móc tạo vật, như vỡ đê kim loại thiên hà, từ không gian kia vết rách bên trong tuôn trào ra. Bọn chúng hình thái khác nhau, có mang cao trăm trượng, như di động kim loại sơn mạch cự hình chiến tranh thành lũy. Bánh xích ép qua đại địa, lưu lại sâu đạt mấy mét khe rãnh, thu to họng pháo lóe ra hủy diệt tính năng lượng qua mang. Có cánh triển giả thiên, hình như máy móc cự bức phi hành tụ quần, cánh cao tốc chấn động, nhấc lên xé rách tầng mây gió lốc. Mắt kép đảo qua chỗ, dòng số liệu như là thác nước xoát bình phong. Có số lượng khổng lồ nhất, như là cá giết sang sông vi hình người máy chiến đấu. Bọn chúng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lại phô thiên cái địa, hình thành một mảnh vô biên vô hạn, lóe ra chí mạng hồng quang kim loại thảm. Những nơi đi qua, sơn thạch vỡ nát, cỏ cây thành tro. Càng có vô số khó nói lên lời, kết cấu tinh vi, tràn ngập bao nhiêu mỹ cảm sát lục binh khí. Bọn chúng hoặc lơ lửng, hoặc phi nhanh, hoặc đào đất, cộng đồng cấu thành rồi một cái băng lãnh, hiệu suất cao, hủy diệt hết thể dòng lũ sắt thép. Số lượng, đầu chỉ chục tỷ. Bọn chúng rót thành dòng lũ, nháy mắt bao phủ thần thuế chi khư biên giới hoang nguyên, cũng lấy một loại không thể ngăn cản, thế tồi khô là hủ, lướt qua Nam Hoang đại địa. Mục tiêu trực chỉ Nam Hoang biên giới. Xoát, tất cả máy móc đơn vị mặt ngoài đều chạy qua một tầng băng lãnh số liệu lưu quang, như ước vạn màn hình đồng thời đổi mới. Đây chính là huyết giới tộc mang tính tiêu chí đặc thù, xoát bình phong. Mỗi một lần xoát bình phong đều đại biểu cho bọn chúng xong thành rồi chiến trường tin tức đồng bộ, vũ khí nạp năng lượng, trận hình điều khiển tinh vi. Nam Hoang biên giới. Sở Hạo bản thể đứng tại một khối hoang thạch bên trên, một thân kinh trang, dáng người thẳng tắp. Nhưng vào lúc này, ông, một đạo ngân quang từ dòng lũ sắt thép chỗ sâu kích xạ mà tới, nháy mắt dừng ở Sở Hạo phía trước. Quang mang tán đi, hiện ra một tồn tại cực kỳ đặc thù. Nó cũng không phải là hoàn toàn cơ giới thể, hạch tâm tựa hồ là loại nào đó cao độ năng lượng hóa sinh mệnh, ngoại bộ thì bao trùm lấy hình giọt nước, lóe ra số liệu lưu quang huyết sắc bọc thép. Nó hình thái tại nhân loại cùng loại nào đó máy móc chiến đấu ở giữa hoán đổi, tản ra cường đại mà quỷ dị khí tức. Gương mặt bên trên chỉ có hai điểm thâm thúy, phản phất có thể thôn vệ hết thể số liệu hồng quang. Chính là tôi tớ, huyết giới tộc thực tế trưởng không giả. Điện ngoạn, tại ước vạn huyết giới tộc chiến sĩ, tại toàn cầu mấy tỷ người loại, tại phần Nhật đại quân vô số kinh hãi ánh mắt ánh nhìn. Điện ngoạn quỳ một chân trên đất. Nó kia băng lãnh, mang theo kim loại ma sát cảm nhận thanh âm, rõ ràng vang vọng toàn bộ Nam Hoang chiến trường, cũng thông qua trực tiếp tín hiệu, truyền khắp toàn cầu mỗi một nơi hẻo lánh. Điện ngoạn, tham kiến chủ nhân. Thanh âm không lớn, lại ẩn chứa vô thượng cung kính cùng cung nhiệt. Huyết giới tộc trăm tỷ chiến đấu đơn vị đã tập kết hoàn tất. Trăm tỷ cái này tiên văn sổ tự, như trọng truy, hung hăng nện ở tất cả nghe tới trong lòng người bên trên. Xin chủ nhân ra lệnh. Thời gian phảng phất ngưng kết. Trong siêu thị, tranh mua đám người cứng tại nguyên địa, trong tay đồ hộp, gạo rớt xuống đất. Trên đường lớn, hỗn loạn ô tô trường lòng, chói hai tiếng kèn im bặt mà dừng. Mạng lưới bên trên, tất cả mưa đạn, bình luận, cãi lộn, nháy mắt thanh không. Nước ngoài trong giáo đường cầu nguyện âm thanh đình chỉ, cha xứ trong tay thập tự giá run nhẹ nhẹ. Những cái kia ngay tại chỉ trích phương Đông truyền thông diễn truyền bá thất, người chủ trì há to miệng, biểu lộ như là gặp ủy. Thế giới kiểu gì cũng sẽ phòng họp, hội trưởng lão đầu vừa mới bưng lên chén cà phê, tròn một tiếng rơi trên mặt đất, nóng hổi cà phê tung tóe một ống quần, hắn lại không hề hay biết. Hội trưởng lão đầu gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, bờ môi run rẩy, cơ giới tộc gọi hắn, "Chủ nhân." Phút. Cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ai đến nói cho ta, cơ giới tộc làm sao lại có chủ nhân? Một màn bất khả tư nghị này, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Chương 540, đại quân tập kết, nghiền nát bọn hắn. Chương 540, đại quân tập kết, nghiền nát bọn hắn. 4000 chữ, hôm nay phần kết thúc mại mại khiêng trực tiếp thiết bị, ống kính vừa vặn bắt được điện ngoạn quỷ lệ Sở Hạo, dòng lũ sắt thép giống như là biển gầm lướt qua đại địa sử thi cấp hình tượng. Nàng hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đối mịt rô thét lên, "Lão bản bá khí, thấy không mọi người trong nhà, đây là lão bản của ta." Ấm áp nhà phía sau màn đại buột. Cái gì cầu thí kim ô nhà, chờ lấy bị lão bản máy móc đại quân ép thành cặn bã đi. Hẹn trước nhà ma tranh thủ thời gian a. Lão bản khải hoàn này, nhà ma toàn trường miễn phí 3 ngày. Mưa đạn soát bắt đầu. Lão bản EZS. Trên màn hình, ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, nháy mắt bị hải khiếu mưa đạn bao phủ, ngọa tảo ránh 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 ránh. Trăm tỷ. Ta toán học không tốt, ai nói cho ta đằng sau có mấy cái linh. Máy móc chi thần. Tham kiến chủ nhân. Cái này bà diện. Nhiên nổ. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỷ nhìn trực tiếp. Lão bản ngư bức. Phá âm. Kim ô nha hạm đội, các ngươi tở mở gây lầm người. Toàn nhân loại sôi trào. Phần thiên hảo chủ hạm bên trong, phụ trách giám sát Nam Hoang chiến trường sĩ quan, nhìn trên màn ảnh kia quỷ lệ thân ảnh, kia vô biên vô hạn dòng lũ sắt thép, kia vô cùng rõ ràng tham kiến chủ nhân thanh âm. Chủ sĩ quan giờ phút này một chữ cũng nói không nên lời. Trăm tỷ đại quân, cái này Nam Hoang đại địa cũng không phải tùy ý tác thủ vật trong bàn tay. Cổ sát hải, ngân sa đảo, Sở Hạo một sợi diệt ảnh phân thân, tập kết tam thanh giáo mấy ngàn giáo chúng. Cố thổ đại chiến, ra chúng theo ta hạ giới, diệt sát. Tam thanh giáo chúng nhóm ngào ngào kêu to, chiến ý tăng vọt. Nam Hoang biên giới chiến trường, trăm tỷ máy móc đại quân ra sân rung động lòng người. Bắc Hoang phần Nhật đại quân cũng xuất hiện một tia rung động, nhưng không đến mức chạy trối chết. Một vị nửa bước thiên táng cười lạnh, nói, bất quá là một đám phế phẩm sắt thép, há có thể chống đỡ được ta Bắc Hoang phần Nhật đại quân. Một đám phế phẩm, đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Đây chính là Nam Hoang nội tình. Buồn cười a. Lúc này, ông, không gian không có dấu hiệu nào kịch liệt bặm mẹo, bành trướng, cũng không phải là xe rách, mà là phảng phất có cái gì to lớn cự vật, chính ngạnh sinh sinh từ một cái khác chiều không gian xâm nhập này vực. Kia là một đạo hư vô đại môn, là từ vô số huyền ảo khó lường phù văn cấu thành, tản mát ra một loại mênh mông, lại dẫn điểm. Khó nói lên lời tà tính cùng bung thả. Toàn cầu tất cả trực tiếp tín hiệu, nháy mắt lần nữa bị cưỡng chế hoán đổi. Ống kính gắt gao khóa chặt tại cái kia đạo vắt ngang thiên cung, xuyên qua hư không chiến thuyền bảy. Lại thế nào rồi? Chơi ạ. Làm sao xuất hiện một đạo hư không cửa? Mau nhìn, cửa muốn mở. Mạng lưới lần nữa lâm vào tĩnh mịch, ngay cả loại mạng sở tiêu đi ô bên trong soát bình phong lão bản IZS đều đỉnh trệ một cái trước mắt. Tất cả mọi người ngừng thở, trái tim bị một cỗ không hiểu áp lực thật lớn nắm chặt. Không phải địch nhân, vẫn là quân bạn. Ầm ầm, kia tử khí lượn lờ to lớn hư vô môn hộ ở bang mở rộng. Ngao, giống. Hê hê hê, Cố Hương, lao tử trở về. Ta đại đao sớm đã đói khát khó nhịn. Đầu tiên là một trận quỷ khóc sói gào, hưng phấn điên cuồng tới cực điểm quái khiếu gào thét, như là mở ra địa ngục của Hoàn Chi Môn, nháy mắt che lại chiến trường bầu trời. Ngay sau đó, môn hộ bờ bên kia từng chiếc cự hình chiến thuyền bờ biên, tương đạo hình thái khác nhau, khí tức lại đều quỷ dị cường đại đến khiến người ngạt thở lưu quang, từ chiến thuyền bên trong tuôn trào ra. Bọn hắn vừa mới giáng lâm, khủng bố uy áp tựa như cùng thực chất hải khiếu, càn quét toàn bộ chiến trường. Vô luận là huyết giới tộc, vẫn là phần Nhật đại quân tu sĩ, thậm chí chạm trần người, bí mật quan sát Thanh Câu Sơn, đều bị cỗ này ngôn tạp tà dị, buông thả, điên khủng bố uy thế xung kích đến tâm thần kịch chấn, động tác cùng nhau trì trệ. Một chiếc cự hình thanh đồng trên chiến thuyền, bị yêu vương hoặc linh một bộ đỏ xa, chân trần đặc không, dáng người luyện chuyển như tiên nữ, nhưng cặp kia câu hồn bạc phách con ngươi lưu chuyển ở giữa, phảng phất có thể hút hết thế gian hồn phách. Tại cái này tuyệt mỹ nữ tử đứng phía sau một đám đẹp như tiên nữ, đã bước vào địa táng mỹ yêu môn. Nàng môi son khẽ mở, thanh âm xốp giòn mị tận xương, lại làm cho nghe tới cấp thấp tu sĩ nháy mắt ánh mắt mê loạn. Cố Hương không khí vẫn là như thế tràn ngập thương ngọt. Lần này ai muốn làm nô nhà chịu chết đâu? Đang khi nói chuyện, nơi xa một cái phần Nhật quân tiểu đầu mục đột nhiên rút đao bổ về phía bên người đồng bào, trong miệng còn cùng nhiệt địa hô hào, vì nữ vương bệ hạ tận trung. Một cái khác chiếc thanh đồng chiến thuyền, Lâm Ân cả người hóa thành một mảnh xiên xệch, thâm thúy, phản phất có thể thôn vệ hết thảy tia sáng đen nhánh đại dương mênh mông, vô thanh vô tức lan tràn qua một mảnh phần Nhật quân chiến trận. Những nơi đi qua, vô luận áo giáp, binh khí vẫn là tu sĩ nhục thân, đều tại tư tư âm thanh bên trong cấp tốc tăng dã, ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, chỉ để lại mấy sợi khói xanh cùng nguyên địa khuyết tán khủng bố đốm đen. Hát thủy bên trong truyền đến Lâm Ân một ngạt thanh âm, quắc, nàng dâu, ta trở về. Quan sát toàn cầu trực tiếp Nhã Nhã tỷ chấn động trong lòng. Mụ mụ, kia là ba bà thanh âm sao? Tiểu nữ hài nói. Nhã Nhã tỷ vừa mừng vừa sợ, nhưng rất nhanh mặt đen nói, hắn còn biết trở về. Một thân ảnh tại chiến trường các nơi lập lòe, phảng phất lấp lóe quỷ mị. Một đạo vượt ngang trong trượng, chân nhăn vết nứt không gian như gương nháy mắt xuất hiện. Đem một chiếc phần Nhật trong quân hình phi chu tính cả phía trên mười mấy tên tu sĩ, như cắt đầu hũ chỉnh tề địa chia hai nửa. Hai cốt ầm vang rơi xuống. Tứ nhu vị này sẽ rách không gian nữ tử hiện thân, lạnh lùng nói, phạm quê nhà ta cố thổ. Tử. Vương Thiết Trụ hèn mọn địa ngồi xổm ở một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh trong bóng tối, hắn đối một cái đang chỉ huy kết trận địa táng cảnh tướng linh hắc hắc cười một tiếng. Hắn một quyền đập tới. Vậy sẽ linh bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt lộ ra cực hạn mở mịt cùng sợ hãi. Mà chung quanh hắn binh sĩ cũng đột nhiên sửng sốt. A, vừa rồi ai đang chỉ huy? Kỳ quái, chúng ta kết trận là muốn đối phó ai nhỉ? Vương Thiết Trụ thân ảnh cùng vậy sẽ linh tồn tại cảm, chính cùng một chỗ cấp tốc trở nên trong suốt, mơ hồ. Đang ngẩn người Vương Thiết Trụ, đột nhiên vừa bấm đuổi. Ngoa tào, lao tử chiêu này vong ưu quyền thật mẹ nó như bức, ngay cả mình đều có thể quên. Bạch Quỷ Hoàn gia hỏa này nhất là sinh động, đầu đội lên quái dị sừng thú, vọt thẳng tiến phần Nhật quân nhân chồng bên trong, một bên bị đánh một bên cùng thiếu. Đánh, dùng sức, chưa ăn cơm sao? Cho lão tử gãi ngứa ngứa đâu? Hắn bị một đạo đốt Nhật thần quang đánh nát nửa người, máu thịt bé bét, lại tại mấy hơi ở giữa lại ngọ ngậy dài đi ra. Bác Hoang phần Nhật quân đều mộng. Gia hỏa này làm sao liền giết không chết? Tin tức tổ hoàng đồ, thân ảnh bao phủ tại hắc vụ nhàn nhạt bên trong. Những nơi đi qua, phần Nhật quân tu sĩ như là bị rút khô tinh khí thần, vô thanh vô tức ngã xuống đất, sinh cơ đoạn tuyệt. Thanh âm hắn trầm thấp khàn khàn, Cố Hương hồn phách vẫn như cũ vẫn ca. Tam thanh giáo mấy ngàn giáo chúng đến chiến trường, trong đó nhất là tùy tiện chính là nhóm đầu tiên đi theo Sở Hạo đi thượng giới người. Bọn hắn trải qua tụ linh trận bảy lễ, cùng huyết nguyệt dị biến, mỗi người nguyện rủa nguyên đều là cực phẩm siêu vị. Nam Hoang biên giới chiến trường, chạm chân người bộ chỉ huy, những này là người nào? Chạm chân người cao tầng nhìn xem hình ảnh theo dõi bên trong đám kia ma loạn vũ, thủ đoạn quỷ dị khủng bố tới cực điểm khách không mời mà đến, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Khí tức hào hào hỗn tạp khủng bố, có yêu khí, có tà khí, có thuần túy lực lượng bị diệt, còn có một vị am hiểu cảm giác đao sứ lão giả giật mình. Cái kia quần áo đỏ nữ nhân bị hoặc chi lực quả thực chưa từng nghe thấy, còn có cái kia hóa thành hắc thủy, đến tột cùng sẽ là quái vật gì? Không gian cắt, tiểu cô nương kia, nàng tiện tay mở ra không gian. Có người chỉ vào từ nhu hình tượng, thanh âm đều đổi giọng. Toàn bộ bộ chỉ huy hoàn toàn tĩnh mịch. Chạm chân người vẫn lấy làm kiêu ngạo kiến thức cùng nội tình, tại thời khắc này bị đánh đến thất linh bát lạc. Kiếm chủ Kỷ Phong vô cùng kích động, chỉ vào màn hình nói, các ngươi con mắt mù sao? Bọn hắn là Tam Thanh giáo a, Cố Thổ gặp nạn, bọn hắn tất cả đều trở về. Trạng Trần trong lòng người chấn động. Cái gì? Đây là đi thượng giới không bao lâu Tam Thanh giáo chúng. Nơi xa, Thanh Câu Sơn quan chiến đỉnh núi. Thanh Câu Sơn một đám hồ ly tập thể lâm vào to lớn rung động cùng mộng bức trạng thái. Vốn cho là chỉ là Bắc Hoang phần Nhật quân cùng cơ giới tộc chiến tranh, nhiều lắm là lại thêm Trạng Trần người. Kết quả, lại toát ra thủ đoạn kinh người đám người. Cái này Nam Hoang nước sâu, để bọn hắn những lao hồ ly này đều cảm thấy mê mang. Ngay tại Tam Thanh giáo chúng như là hổ vào bầy dê, tại phần Nhật trong quân nhấc lên tình phong huyết vũ. Đỉnh đầu hư không môn hộ, bất quá là tạo ra hải thị thật lâu, xem ra thị giác dùng độc thôi. Ông, một đạo mơ hồ hư ảnh tại hư môn hộ trước chậm rãi ngưng tụ, chính là Sở Hạo. Một cái từ diệt ảnh phân thân ngưng tụ, vượt qua lượng giới dáng lâm ý chí. Hắn vẫn như cũng là huyền y thân ảnh, đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới hỗn loạn mà rung động chiến trường. Sau đó, hắn đi tới một khối hoang thạch phụ cận, cùng bản thể dung hợp lại với nhau. Sở Hạo lập tức biết được, thượng giới trước mắt chuyện đang xảy ra. Có mấy cái diệt ảnh phân thân đang cùng Quý Cửu Dương giao chiến. Hắn đạp không mà đi. Tam Thanh giáo chúng nhìn thấy đạo thân ảnh này, nháy mắt càng thêm hưng phấn. Giáo chủ, lão đại, ngài nhìn ta chiêu này vong ưu quyền khiến cho thế nào? Giáo chủ Lý Vũ, mang bọn ta trăng bước, mang bọn ta bay. Các loại quái khiếu liên tiếp, tràn ngập cùng nhiệt cùng. Vô pháp vô thiên hoàn thoát. Sở Hạo thanh âm lại như chín thiên thần lôi, nháy mắt vượt trên chiến trường tất cả ồn ào náo động, rõ ràng vang vọng tại mỗi một cái sinh linh bên hai, cũng thông qua trực tiếp tín hiệu truyền khắp toàn cầu. Phạm ta cố thổ người, chết không có gì đáng tiếc. Hắn đưa tay giơ cao, ngón trỏ sắc bén chỉ hướng Bắc Hoang phần Nhật đại quân, nói, toàn quân xuất kích, nghiền nát bọn hắn. Yên tĩnh như chết. Sau đó, mấy ngàn Tam Thanh giáo chúng buộc phát tiếng hoan hô. Giáo chủ hạ lệnh, giết, giết giết giết, nghiền nát, một tên cũng không để lại. Ngao, hư không thanh đồng trên chiến tuyển, vô số giáo chúng hóa thành từng đạo lưu quang, rơi vào Bắc Hoang đại quân chỗ nội địa. Cùng nhiệt Tam Thanh giáo chúng đứng núi chịu sào, mà đang nghe Sở Hạo mệnh lệnh sau, nơi xa huyết giới tộc thống xoáy điện loạn, trong mắt hồng quang tăng gọn, như hai viên sôi trào huyết dương. Nó kia băng lãnh, mang theo kim loại ma sát cảm nhận thanh âm, nháy mắt thông qua huyết giới tộc độc hữu lượng tử mạng lưới, quét sạch toàn bộ sắt thép quân đoàn. Chủ nhân có lệnh, toàn quân xuất kích, nghiền nát Bắc Hoang đại quân. Rất nhiều máy móc các bá chủ ngẩng đầu, trong cổ họng phát ra tiếng kim loại chói tai, giết. Trong chốc lát, bao trùm Nam Hoang đại địa, số lượng vượt qua 100 tỷ huyết giới tộc đại quân, tin tức đồng bộ, năng lượng chuyển vận, vũ khí nạp năng lượng, công kích trận liệt. Ầm ầm long, 100 tỷ số lượng huyết giới tộc, động cơ công suất toàn bộ triển khai, kim loại bánh xích nghiền nát đại địa, xé rách không khí. Đại địa tại kêu rên. Toàn bộ Nam Hoang chiến trường mặt đất như sôi đẳng mặt biển kịch liệt chập trùng. Toàn cầu tất cả trực tiếp hình tượng bên trong, kia vô biên vô hạn, lóe ra chí mạng huyết quang dòng lũ sắt thép, rung động lòng người. Bọn chúng không còn là tương đối đứng im uy hiếp, mà là hóa thành hủy diệt triều dâng, lấy bài sơn đảo hải, thế tồi khô lạc hủ, hướng về phía trước kia đồng dạng khổng lồ Bắc Hoang quân đoàn, khởi xướng quyết tử công kích. Gần, thêm gần. Bắc Hoang phần Nhật trong đại quân, có tu sĩ tại điên cuồng nuốt nước miếng. Ùng ùng. Tu sĩ bên trong có người hai chân bắt đầu run rẩy. Đây khắp núi đồi tất cả đều là máy móc vậy, đó cũng không phải là ngàn vạn, 1 tỷ, mà là 100 tỷ đại quân khởi xướng công kích. Phần Nhật quân tiền tuyến chỉ huy khỏe mắt, khàn giọng gào thét, không cho phép lui, cho ta đứng vững. Kết trận, giết. Vô số phần Nhật quân tu sĩ, tại quân lệnh thúc ép hạ, điên cuồng nghiền ép lấy cuối cùng chú linh lực, cầm trong tay thiêu đốt lên kim sắc liệt diễm trận cờ, hung hăng cắm vào đất khô cằn. Từng mặt to lớn, chảy xuôi dung nham kim sắc hỏa diễm năng lượng cự thuẫn, nháy mắt ở tiền tuyến dâng lên, ý đồ ngăn cản cái này diệt thế dòng lũ sắt thép. Nhưng mà, tại tuyệt đối số lượng cùng sắt thép ý chí trước mặt, hết thảy phòng ngự đều lộ ra như thế thương bạch buồn cười. Bọn chúng như cuồng bạo nhất hải thiếu, đụng vào tràn ngập nguy hiểm đê đập. Hàng trước nhất là đến không hết lớn chừng bàn tay, lại lóe ra cao tần cắt hồng quang huyết nhận trùng cơ giới tụ quần. Bọn chúng là điên cuồng nhất thực nhân ngư bầy, hung hãn không sợ chết địa đụng vào ngọn lửa màu vàng nóng kia cự thuẫn. Xì xì xì, oeng. Nhiệt độ cao nháy mắt hòa tan tầng ngoài cùng kim loại giáp trùng, nhưng càng nhiều giáp trùng che giả mang mọc. Bọn chúng lợi dụng số lượng, hình thành khủng bố mũi khoan dùng thân thể ngạnh sinh sinh tiêu hao cự thuẫn năng lượng. Càng có vô số giáp trùng vòng qua chính diện, từ khe hở, từ không trung, thậm chí từ dưới đất chui vào. Bọn chúng nhào về phía cầm cờ tu sĩ, sắc bén giáp hút cùng bổ sung năng lượng nhận nháy mắt đem nó cắt xuyên thủng. Tiếng kêu thảm thiết cùng kim loại tiếng ma sát, năng lượng trôn vùi âm thanh, xen lẫn thành địa ngục nhạt dạo. A a a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Ngay sau đó, veng, veng, veng. Di động sơn mạch máy móc chiến tranh thành lũy đến. Bọn chúng thô to chủ pháo, cổng sớm đã nạp năng lượng hoàn tất, lóe ra hủy diệt tính u lam quang mang. Tại khoảng cách phần Nhật quân trận tuyến còn có mấy dặm xa lúc, liền ngang nhiên tề sạc. Nghi đạo đường kính vượt qua 10 mét năng lượng của sáng, phản phất tài quyết chi mâu, nháy mắt xuyên qua hư không. Tinh chuẩn địa đánh vào, phần thiên kim diễm trận năng lượng tiết điểm yếu kém nhất, hoặc là tu sĩ dày đặc nhất khu vực. Ầm ầm, kinh thiên động địa bạo tạc. Ngọn lửa màu vàng cự thuẫn, như yếu ớt như lưu ly từng mảnh vỡ vụn. Cuồng bạo năng lượng sóng xung kích, đem phạm vi bên trong hết thảy tu sĩ, chiến thú, lâm thời công sự, nháy mắt khí hóa, tung bay. Nguyên địa chỉ để lại từng cái sâu đặt vài trăm mét khủng bố hố to, hố bích hòa tan, chạy xuôi xích hồng nham tương. Chịu không được, rút lui, mau bỏ đi. A, nhưng mà, nhất danh tướng lĩnh gào thét, bị dìm ngập tại hạ một đợt công kích bên trong. Đợt, thật vất vả đi tới bộ phận cao trào, tận lực viết kỹ càng, hẳn là sẽ rất dài. Câu khen thưởng, miễn phí nhìn quảng cáo, nhưng đưa vì yêu phát điện lễ vật, xin nhờ mọi người.